Chương 510, Đậu Vận chiếu cố Trần Đế. Chương 510, Đậu Vận chiếu cố Trần Đế. Tần quốc đại loạn, tin tức truyền khắp thiên hạ, gây nên hoành động. Phen này Tần quốc loạn cục, chết không ít người, mỗi một vị đều là đại nhân vật, nhất là đã mất đi Ngụy Vô Tiểu, Đao Thiên Tái về sau, Tần quốc đã mất đi của trụ, được xưng tụng là tổn thất nặng nề, nhưng đến tiếp sau ảnh hưởng càng lớn, nội bộ tranh đấu kịch liệt, đã bạch nhật hóa. Dạng này Tần quốc không thể trên dưới đồng lòng, kém xa trước đây mang tới uy hiếp lớn, các quốc gia trông thấy một màn này về sau, đều nuối lòng một hơi, bởi vì các quốc gia mặc dù cũng loạn, nhưng còn không về phần loạn đến Tần quốc một bước này. Lục bộ thượng thư đều đã chết mấy vị, Tần hoàng là thật là giả đều không nhất định. Quốc nội sinh ra dạng này biến đổi lớn, tự nhiên mang đến thật lớn ảnh hưởng. Tây vực chiến sự đã đình chỉ, Tần quân không có thúc đẩy, mà là lựa chọn cố thủ, từ bỏ tiếp tục tiến công Tây vực. Một cái Tây vực, phản phất là vũng bùn, để Tần quốc ham sâu trong đó, mỗi một lần đều muốn công diệt Tây vực thời điểm, liền sẽ sinh ra biến cố ngoài ý muốn. Tần quốc trên triều đình đã sinh ra từ bỏ tiến công Tây vực thanh âm. Tây vực một mực cung phụng mật tông, tôn sùng phật sống, bây giờ giá trị này lại tranh chi thế, không thể không khiến nhiều người nghĩ. Dù sao bất luận là từng cái lưu phái, trên thực tế phía sau đều là kia một tôn phật. Liên quan đến lấy phật tổ, làm sao xem chừng đều không đủ. Hàm Dương đại loạn về sau, Tần quốc xu hướng suy tàn hiển thị rõ, không biết rõ bao nhiêu người thu hoạch được tin tức về sau, vui vẻ ra mặt, cao hứng phi thường. Ở trong đó tự nhiên là đã bao hàm Trần Đế, đối với hắn mà nói từ khi ma sư trèo lên ngày sau, có thể nói là khắp nơi đều là tin tức tốt, Vương Thiên Hạc không phụ sự mong đợi của mọi người, trực tiếp phá hủy rơi Thiên Ma Cung, diệt trừ Trần quốc bên trong ú ác tính, ký sinh trùng. Không có Thiên Ma Cung uy hiếp, Trần Đế rốt cục có thể ngủ ngon, ăn ngon, không còn giống như là mấy chục năm qua, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sống ở ma sư bóng ma phía dưới, mỗi ngày đều muốn sợ hãi. Sợ hai ma sư sẽ đem hắn từ trên giường kéo xuống, một đao trực tiếp chém chết. Trần Đế bưng rượu lên chén nhỏ, mị mị uống một ngụm, cứ việc bây giờ Trần quốc bên trong, náo động cũng là không nhỏ, Thiên Ma Cung dương nhiệt bốn phía gây sóng gió, thiên hạ các quốc gia ma kiếp, liền Trần quốc là nghiêm trọng nhất, nhưng không chịu nổi lại có tin tức tốt chuyển đến A Tần quốc kéo. Một trận Hàm Dương đại loạn, chết nhiều người như vậy, nhất là mâu thuẫn kích thích, kế tiếp còn muốn tiếp tục đấu, mà tử thương khẳng định còn sẽ có, phải biết nội đấu tử thương, nhưng là muốn vượt xa khỏi chiến trường. Đời này thụ vô số bất khí, thậm chí là bị người nhiều lần ẩu đả, chính là đế vương bên trong trò cười. Đủ để trên sách sử, lưu lạc làm thiên thu trò cười, nhưng Trần Đế biết rõ kia là trước kia. Hắn chịu đi ma sư, hủy diệt Thiên Ma Cung, nước Tề có đại tướng quân Điền An quốc chi loạn, muốn bình định lập lại trật tự khẳng định phải hung hăng chém giết một trận. Bây giờ các loại loạn thất bát tao thiên nhân xuất hiện, Điền An quốc không nhất định bại đây, liền xem như chiến thắng, khẳng định cũng là đại giới không nhỏ. Tấn quốc Trần Thanh Liêu xoán quốc, cũng không phải đơn giản như vậy, cũng là có to lớn khó khăn chắc trở, đại tướng quân Dư Vân không phải kẻ yếu, lại thêm Tần quốc chi loạn, cái này thiên hạ đếm tới đếm lui, đều kéo. Trần Đế lại một lần nữa đổ đầy một chén rượu, cao hứng à. Thật cao hứng a, đại ca không cười nhị ca, ai cũng không so với ai khác tốt, nhưng xử lý xong Thiên Ma Cung cái ưu ác tính này về sau, mình có thể đại quyền trong tay, Trần quốc rất có triển vọng a. Phải biết thiên hạ bốn nước lớn, tam quốc đều tại phương bắc, chỉ có bọn hắn ở vào giang nam, bây giờ bọn hắn đều bị quốc nội loạn cục kiềm chế, căn bản không có dư lực can thiệp ngoại quốc, chính là đại Trần quật khởi thời điểm. Ta đại Trần, mênh mông đại quốc, có sông lớn nơi hiểm yếu, vắt ngang nam bắc, ngăn cách phương bắc can thiệp, có thể hưng binh diệt cảng, lại công phá đại lý, còn lại mấy cái tiểu quốc, có thể không chiến mà thắng, chuyển hịch nhất định. Chỉ cần nhất thống thần châu phương nam, quốc lực vô tiền khoáng hậu, không thể suy nghĩ nhiều, thật không thể suy nghĩ nhiều. Trần Đế cố gắng xua tan trong óc loạn thất bát tao ý nghĩ, nhưng hoàn toàn vô dụng, theo bản năng tiếp tục, từ xưa đến nay đều là phương bắc xuôi nam, nhất thống thần châu. Không có từ nam thống bắc thuyết pháp, phương nam muốn so phương bắc suy nhược một chút, cho nên nhất thống phương bắc bá chủ đều có hy vọng nhất thống thiên hạ, liền xem như chính mình thống hợp phương nam, cũng phải bị người lên án, không có thống nhất phương bắc lớn như vậy thành thế. Nhưng chính là từ không có tiền lệ, nếu như bị tự mình hoàn thành, như vậy chẳng phải là thiên cổ nhất đế. Khai sáng sách sử phần mới, đủ để bị hậu thế ghi khắc, ghi lại việc quan trọng. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu, Trần Đế ung dung thở dài, từ huyễn tưởng bên trong tỉnh táo lại, hắn biết mình suy nghĩ nhiều, nhưng không có cách nào à, cái này tự động huyễn tưởng năng lực, hắn thật sự là khống chế không nổi. Đây đều là ma sư sai, là hắn áp bách chính mình quá độc ác, mỗi một lần tại trong hoàng cung, bốn bề vắng lặng thời điểm, Trần Đế liền không nhịn được huyễn tưởng, học xong tuyệt thế thần công, treo lên đánh ma sư, để ma sư quỳ xuống để xin tha. Dân gia liền dưỡng thành cái này một cái thói quen xấu, đều đã sâu tận xương thủy, liền đổi đều không đổi được. Dù sao ban đầu ở trong hoàng thành, Trần Đế cũng không dám cầm nội thị cùng cung nữ chút giận. Trần Đế không phải là đồ ngốc, dạng này ức hiếp người bên cạnh, đối phương rất có thể bán đứng hắn, nhất là Thiên Ma Cung ngay tại lôi kéo bọn hắn, mỗi một lần ban thưởng Trần Đế đô sợ không đủ, để bọn hắn sinh ra Trần Đế hẹp hòi ấn tượng. Đường đường đại quốc chi chủ, qua gọi là một cái khổ. Trần Đế đè xuống tâm tình rất phức tạp, bắt đầu xử lý chính vụ, cầm lấy bí gãy nhìn một chút, phát hiện đậu trưởng sinh hành tung, bây giờ đã vượt qua sông lớn, ngay tại hướng phía giang nam mà tới. Bây giờ Vương Thiên Hạc đang tọa trấn giang đô, đậu trưởng sinh đến giang đô không phải chuyện gì xấu. Có đậu trường sinh tương trợ một chút sức lực, như vậy triệt để diệt trừ Thiên Ma Cung Dương Nghiệt, hoàn toàn là 10 phần chắc chín sự tình. Bây giờ Thiên Ma Cung Dương Nghiệt thực lực vẫn là rất mạnh, nhất là bọn hắn chia thành tốt nhỏ về sau, bắt đầu không ngừng bốn phía xuất kích, cho dù là Vương Thiên Hạc cũng không cách nào từng cái gạt bỏ, dù sao phân thân thiếu phương pháp, cái này một chút Dương Nghiệt nháo sự sau liền chạy, đánh một súng đổi một chỗ, khó lòng phòng bị. Nhất là Bát Tí Tu La thực lực không yếu, phân tán xuất kích rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận, chỉ có thể chậm rãi lấy đại thế nghiền ép, bây giờ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. nhanh chóng giải quyết Trần Quốc náo động, liền có thừa lực đối Câu Việt cùng Đại Lý ra tay, nhất thống Vương Nam rất có hy vọng a, loại này muốn ngủ liền có người đưa gối đầu, để Trần Đế cực kỳ hưng phấn. Ta quả nhiên là thiên quyến người a, nghiêm ngặt mà nói, đây hết thảy đều là Đậu Trường Sinh mang tới. Là Đậu Trường Sinh hố ma sư một lần, để ma sư phát động ma kiếp, mới gây nên chúng nộ, Thiên Ma Cung mất đi hắn về sau, liền bị phá hủy rơi mất, chính là Đậu Trường Sinh tần quốc loạn, xu hướng suy tàn hiện thị rõ. Bây giờ Đậu Trường Sinh còn muốn đến Trần Quốc tương trợ chính mình một chút sức lực, vì chính mình ổn định Trần Quốc. Trần Đế không khỏi lớn thụ cảm động, Đậu Trường Sinh thật sự là người tốt a, cái này hoàn toàn chính là mình phúc tinh. Đáng tiếc không thể cùng Đậu Trường Sinh kết bái trở thành huynh đệ, dù sao này lại gây nên hiểu lầm, để cho người ta cho là mình ham đối phương vô song khí vận. Thật sự là tốt đáng tiếc a. Chương 511, thực lực lại tăng trưởng. Chương 511, thực lực lại tăng trưởng, lại một lần nữa dẫm lên bùn đất này. Đậu Trường Sinh treo lên một trái tim, mới xem như an tâm. Đầu này vắt ngang nam bắc sông lớn, thật sự là dị thường rộng lớn hung hiểm. Thời tiết thay đổi bất thường, một khắc trước vẫn là ánh nắng tươi sáng, sau một khắc chính là mưa to mưa như chút nước, lặp đi lặp lại vô thường, vĩnh viễn không cách nào dự đoán. Đây là thuần túy thiên tai, đồng dạng võ giả căn bản không có năng lực chống đỡ, chỉ có tông sư mới có vượt qua năng lực. Nhưng muốn che chở những người khác, thực lực còn muốn mạnh hơn, cái này cũng sẽ xuất hiện một việc, đại quân vượt qua sông lớn rất không dễ dàng, dù sao chiến trận tăng cường thực lực, có thể bởi vì thể tích thuyền lớn về sau, rất dễ dàng tao ngộ cái khác nguy hiểm. Sông lớn có thể bị Đông Quốc ỷ vào là nơi hiểm yếu, từ xưa đến nay không biết rõ thất bại bao nhiêu phương Bắc bá chủ. Tự nhiên là có được kỳ môn nói, lần này tao ngộ còn không phải hung hiểm nhất tình huống. Dù sao Đậu Trường Sinh xuôi năm lúc, là thừa dịp vận rủi không mạnh thời điểm, không dám ở chính mình vận rủi hưng thịnh lúc vượt sông, sợ tao ngộ một loại nào đó ngoài ý muốn, dạng này mênh mông đung đưa sâu không thấy đáy sông lớn, từ xưa đến nay liền tồn tại, không biết rõ chứng kiến bao nhiêu vương triều hưng diệt, muốn nói trong đó không có động phủ cùng bí cảnh, Đậu Trường Sinh nói cái gì đều không tin tưởng. Dọc theo con đường này đi rất thuận, là Đậu Trường Sinh không có lựa chọn địa phương bế quan khổ tu, mà là một bên đi đường, vừa bắt đầu tu hành, hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt. Thành công hoàn thành đột phá, trở thành một tên thuần dương vô cực võ giả. Không riêng gì hoàn thành một bước này, Đậu Trường Sinh còn thành công đem âm thị lôi pháp đẩy đến kim đan hậu kỳ, cự ly đại thành chỉ có cách xa một bước, có này rõ rệt hiệu quả, lôi thần chi nhãn không thể bỏ qua công lao, dạng này lôi đỉnh chí bảo nơi tay, đối với tu hành lôi pháp trợ giúp quá lớn. Đương nhiên cũng có Đậu Trường Sinh thực lực tiến thêm một bước nguyên nhân, dù sao vượt ngang mấy cái cảnh giới đột phá khó, nhưng bây giờ cự ly kim đan chỉ có một bước, tu hành độ khó liền xuống hàng rất nhiều. Đại thành một bước này, Đậu Trường Sinh xem chừng, lại có 2-3 tháng là được rồi. Nếu là vận dụng một chút chân quý tài nguyên, như vậy sẽ nhanh hơn, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh có truy cầu cao hơn, đó chính là thần vũ hợp nhất, thần thông cùng võ học tương dùng, giữa lẫn nhau phát huy ra uy lực lớn hơn, đây là Đậu Trường Sinh trước mắt cảnh giới, vốn cho rằng đây chính là cực hạn, không nghĩ tới vậy mà tồn tại thần vũ hợp nhất. Lần này Tần Quốc chuyến đi, ngược lại là có không nhỏ ích lợi, bất quá làm sao thần vũ hợp nhất, Đậu Trường Sinh cần phải đi gặp Vương Tiên Hạc, mới có thể từ đối phương nơi đó biết được từ đầu đến cuối. Thần vũ hợp nhất mới là địa bảng 10 vị trí đầu tiêu chuẩn, bây giờ ma sư thế hệ này quyền lợi hại, nhất định phải quan tưởng ra thiên môn. Lúc này mới chỉ là 10 vị trí đầu, 5 vị trí đầu đến tiến thêm một bước. Chỉ là ngấp lại liền rất đáng sợ, phải biết Ngụy Vô Tửu là lão địa bảng thứ 5, không nhờ vả ngoại lực liền có nhị kiếp thiên nhân chiến lực, địa bảng 10 vị trí đầu có nhất kiếp là tiêu chuẩn, trước ngày mồng 1 tháng 5 cái so một cái kinh khủng, đến Trần Thanh Liêu sau tất nhiên có 8 kiếp. Lang chủ cùng ma sư ngược lại là không cần suy tính, bây giờ thiên nhân không gian niên đại bên trong, cái này một số người hoàn toàn là đặc biệt tồn tại cường giả, bọn hắn trong tay ai không có 1-2 kiện bảo vật a, cái này chiến lực còn muốn tiến một bước đề cao. Vẫn luôn là ma sư để ép, để bọn hắn không cách nào phát huy ra toàn lực, không phải giang hồ đều muốn tuyệt vọng. Bây giờ muốn tốt một chút, bởi vì thế tục trọng yếu, các loại thiên nhân nhìn chằm chằm, không phải thiên hạ chính là mấy người bọn hắn. Hiện nay chính mình cự ly thiên nhân chiến lực, Đậu Trường Sinh cũng không tốt phán đoán. Dù sao không có thật đánh qua, nhưng lần này đột phá đến tuần dương vô cực, âm thị lôi pháp tiến thêm một bước, thực lực đã tăng trưởng không nhỏ, liền xem như không được, âm thị lôi pháp đại thành tựu không sai biệt lắm. Đậu Trường Sinh không cần thần vũ hợp nhất, bởi vì hắn có lôi thần chi nhãn, nhưng nếu là bỏ đi thần bình chi lực, kém như vậy cách liền phi thường nổi bật, kém xa tít tắp cái này một chút cường giả, đối với cái này Đậu Trường Sinh không có gì ưu sầu, bởi vì đây là tất nhiên. Hắn mới tu hành mấy năm, nắm giữ võ học cùng thần thông còn thiếu rất nhiều, cho dù là học tập đầy đủ nhanh, khả thi ở giữa quá ngắn ngủi. Ngụy Vô Tửu bọn người không phân ngày đêm học tập, lại thêm cường đại thiên phú, còn muốn bù đắp nhau, sinh tử chi chiến các loại một hệ liệt chồng chất lên nhau, mới có bọn hắn thực lực cường đại. Đạo môn ngũ lôi chính pháp cũng là muốn học tập, cái khác liên quan lôi pháp cùng thần thông cũng không thể bỏ lỡ, không phải uổng công chính mình cái này tư chất. 2600 năm địa châu chẳng phải là vô dụng công. Đi Giang Đô, phải chăng muốn đi Đường Thị? Trong lòng Đậu Trường Sinh không khỏi sinh ra trần chờ đến, Giang Đô Đường Thị cùng mình có quan hệ, nhất là Đường Thanh Niên quan hệ không ít, đối phương nhiều lần trợ giúp nhỏ yếu thời kỳ chính mình, không đi đường ra không phải một chuyện, nhưng đi nghĩ mà sợ đường ra không có. Khó a, làm người thật sự là quá khó khăn. Bây giờ đương theo lấy vận rủi càng ngày càng mạnh, Đậu Trường Sinh đều dập tắt đi Tương Châu ý nghĩ, bởi vì sợ Vương Thị trực tiếp không có. Thừa dịp bây giờ vận rủi đang nổi lên tích lũy thời điểm, tới trước Giang Đô tại đường ra ở lại 2 ngày. Cũng đem Tôn Thánh giao phó sông thành, Đậu Trường Sinh suy tư một hai, phát hiện không thể chậm trễ, lập tức phóng lên tận trời, hướng phía Giang Đô phóng đi. Một đường xuôi nam không có che giấu hành tung, tự nhiên bị rất nhiều người chú ý, nhất là Thiên Ma Cung Dương Nghiệt. Đậu Trường Sinh đi vào Giang Nam, tiến về Giang Đô tin tức, lập tức nhanh chóng chuyển ra ngoài, rất nhanh liền đã rơi vào đến Tiên Ma Cung đại tổng quản Bát Tý Tu La trong tay. Bát Tý Tu La thần sắc căm trầm, nhìn xem cái tin này, thần sắc hắn cực kỳ khó coi. Cái này Vương gia người, thật sự là chó a, năm đó ma sư ở thời điểm, từng cái thành thành thật thật. Nhưng khi ma sư mới đột phá, cái này Vương Thiên Hạc lại đột nhiên động thủ, bởi vì nhắc lên ma kiếp, Thiên Ma Cung vốn là thực lực không đủ, dẫn đến lập tức bị Vương Thiên Hạc đánh tan, nếu không phải chạy nhanh, hắn đều chết tại Vương Thiên Hạc trong tay. Bây giờ lão còn không có biện pháp giải quyết, nhỏ lại tới. Bây giờ Đậu Trường Sinh đã sớm đã có thành tựu, không thể làm tiểu bối đến xem, nắm giữ lấy trấn quốc thần bình sơn Hà Thuẫn, muốn giết chết Đậu Trường Sinh hy vọng không lớn, bằng thực lực này cũng là có thể chi phối chiến cuộc, chớ đừng nói chi là Đậu Trường Sinh mạnh nhất là khí vận. Cái này vô song khí vận thật sự là đáng sợ, liền ma sư đều cắm, bên ngoài người không hiểu ma sư kinh khủng, bọn hắn còn không hiểu sao? Như lần này tiến về Tần Quốc phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng Đậu Trường Sinh mỗi một lần đều tránh đi, nếu là trải qua huyết chiến, trở về từ coi chết cũng coi như, mấu chốt liền một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương, chỉ là ngẫm lại liền rất đáng sợ. Làm thế nào? Rời khỏi Trần Quốc sao? Nếu là rời đi, Bát Tý Tu La biết rõ, sẽ mất đi đối những người khác khống chế, Thiên Ma Cung triệt để vong. Ma sư hiểu cái truy Thiên Ma Cung, bây giờ Thiên Ma Cung một ngọn cây con cỏ, toàn bộ đều là hắn một tay trồng, là hắn phát triển lớn mạnh, cái này giống như con của hắn, chút xuống tất cả tâm huyết, bây giờ nếu là bỏ qua lời nói, Bát Tý Tu La không thể nào tiếp thu được. Hiện thực cùng tình cảm, bây giờ không ngừng xung đột. Bát Tý Tu La khó mà lựa chọn. Nếu là Đậu Trường Sinh hiểu được Bát Tý Tu La dãy rủa, khẳng định biết rõ nguyên do. Vận rủi tích lũy không đủ. Chương 512, lão đường trong lòng có quỷ a chương 512, lão đường trong lòng có quỷ a Giang Đô. Thiên hạ tên thành, chín nước vây quanh, như nước chảy, có trên nước chi thành tiếng khen. Mà Giang Đô đường ra là thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh gen đúc thế gia, tôi tớ như mây, xuất nhập phô trường cực lớn. Dĩ vãng Thiên Ma Cung thời đại, đường ra cũng cần tránh đi phong mang, điệu thấp lại điệu thấp, sợ trở thành Thiên Ma Cung cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, dù sao dạng này lớn phô trường, nếu như bị Thiên Ma Cung xem xét, ngươi so ta còn phép lối, không làm ngươi làm ai. Nhưng Thiên Ma Cung hủy diệt về sau, phản phất bị đè nén thật lâu, bây giờ triệt để bạo phát. Đương nhiên đường ra cũng có bản này tiền, không riêng gì kỹ thuật rèn giáp tại thiên hạ, đường thanh niên mặc dù bị từ bỏ ra phả, nhưng là địa bảng 10 cường giả đứng đầu, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, cái này khiến đường thị thành thế đại trấn. Đậu Trường Sinh đi vào Giang Đô trạm thứ nhất, cũng là dự định tiến về đường ra, dù sao nơi này còn có một vị cố nhân. Đường Hà. Làm Đậu Trường Sinh chủ động đến nhà về sau, lập tức thu được đường ra nhiệt liệt hoan nghênh. Cho dù là Đậu Trường Sinh đã nói không cần phá hư đường Hà bế quan, nhưng đường Hà y nguyên bị gia chủ cho tự mình bắt ra, chuyện không có cách nào khác, đây là cố nhân ngày xưa, có đường Hà tại mới có thể giảng tình nghĩa, bầu không khí mới có thể hòa hợp. Vừa mới từ trong mật thất bị nói ra đường Hà, bây giờ hai mắt không rõ, căn bản cũng không có kịp phản ứng, bất quá trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, đường Hà mới hiện ra vẻ chợt hiểu. Song phương chỉ là mấy năm không gặp, Đậu Trường Sinh tướng mạo biến hóa không lớn, đường Hà liếc mắt liền nhận ra, dù sao từ khi mấy năm trước sau khi về đến nhà, đường Hà một mực bế quan khổ tu, căn bản không có ra ngoài sông sáo giang hồ, cho nên đối Đậu Trường Sinh ấn tượng phi thường khắc sâu. Không có cách, hai năm này trong giang hồ phát sinh đại sự, toàn bộ đều cùng Đậu Trường Sinh có quan hệ, muốn không chú ý cũng khó khăn. Đường Hà ánh mắt phức tạp, trước mắt cái này một vị Đậu Trường Sinh, nhớ kỹ không tệ, trước đây đúng là hắn giáo sư đối phương học kiếm, cũng cho rằng thực lực đối phương không tệ, thiên tư tung hành, nhưng muốn đuổi kịp chính mình, làm sao cũng muốn thời gian. Nhưng là không nghĩ tới, Đậu Trường Sinh rất nhanh liền đã xông lên nhân bảng, lúc ấy Đường Hà cũng lập chí khổ tu, cũng xông lên nhân bảng, đuổi theo Đậu Trường Sinh, nhưng cái này một cái ý nghĩ, rất nhanh liền không có, bởi vì Đậu Trường Sinh cái này đến cái khác rung động sự tích truyền đến, triệt để dập tắt Đường Hà ganh đua so sánh chi tâm. Mà bây giờ Đậu Trường Sinh đã là địa bảng cường giả, có thể chi phối một nước thế cục, mà hắn liền nhân bảng cái đuôi đều sờ không tới, xông nhân bảng quá khó khăn. Đậu Trường Sinh chủ động mở miệng diễn giải, cùng Đường huynh đệ từ biệt nhiều năm, năm đó tặng kiếm tri ân, một mực khắc trong tâm khảm. Cái này Thái Cực kiếm hạp đi theo ta đã lâu, lễ nhẹ nhưng tình nặng, còn xin Đường huynh đệ nhận lấy. Đường Hà hít sâu một hơi, nếu là nhớ kỹ không tệ, đối phương trước đây mở miệng một tiếng Đường đại ca. Đường gia chủ nhìn xem không có gì phản ứng Đường Hà, trực tiếp một bàn tay đập vào cái hốt phía trên, mở miệng nhắc nhở diễn giải, còn không cảm tạ đầu thánh. Một kiện bảo khí, chính thích hợp giữ chức lễ vật. Chuẩn thần binh quá chất quý, Đường thị không có khả năng thu, mà bảo khí không nhẹ không nặng. Dù sao thế lực khác muốn một kiện bảo khí còn có khó khăn, nhưng Đường gia là cao quý rèn đúc thế gia, chuẩn thần binh khó mà rèn đúc, nhưng phổ thông bảo khí còn không phải tay cầm ném bóp, nếu là không có bực này bản sự, làm sao danh xưng rèn đúc thế gia, trực tiếp dập lửa chuyển được chưa? Cảm tạ đầu thánh. Đậu Trường Sinh vội vàng cải chính, không cần như thế. Không phải bên ngoài người, không cần kêu cái gì đậu thánh. Từ chối mấy lần về sau, y nguyên không cách nào làm cho người đổi giọng, không có cách nào đậu thánh xâm nhập lòng người. Trong lòng Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng, có thể nhìn ra Đường Hà câu nệ, không còn là ngày xưa thoải mái thiếu hiệp, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, song phương chênh lệch quá xa. Đường Hà câu nệ, mà cái này một vị Đường gia chủ càng thêm xem chừng, Đậu Trường Sinh cũng biết rõ đối phương cao hứng cũng sợ hãi, cao hứng là chính mình đến Đường gia, sau khi tin tức truyền ra, đối Đường gia trợ giúp cực lớn, sợ hãi là không xem chừng đắc tội chính mình, này lại là Đường gia trêu chọc đến tai họa. Đậu Trường Sinh cũng rốt cục đã hiểu, vì sao thiên nhân không nguyện ý tại trong thế tục đi lại, thực lực quá mạnh, cùng kẻ yếu cùng một chỗ, cho dù là người nho nhã hiền hòa, có thể kẻ yếu y nguyên sẽ sợ. Chân chính không tiêu ngạo không tự ti người, đến cùng chỉ là số ít mà thôi, nhất là khoảng thời gian này lịch luyện, rèn đúc kinh thế trí tuệ, vị này Đường gia chủ tâm tư, rất dễ dàng xem thấu. không phải lão âm bị lòng dạ cựu khúc 18 ngã rẽ, chỗ nào có thể tại đậu trường sinh trước mặt ngụy trang chân chính cảm xúc. Ai, đều là cái này một chút lao âm bị lầm hắn à, rất dễ dàng đọc hiểu đối phương tâm tư nhỏ, cũng đã mất đi xã giao niềm vui thú, trực diện các loại xấu xí, dần ra ai nguyện ý tiếp xúc bên ngoài người. Rồng không cùng giáng cư, thực lực từng bước một tăng cường xuống dưới, nhất định là người cô đơn. Ngay từ đầu có gặp lại cố nhân vui sướng, bây giờ cũng tiêu tán 7-8 phần. Sau một hồi khách sáo, Đường gia chủ mỉm cười nói, đậu thánh đến Giang Đô, là vì Cửu Thiên Vân Hạc tiền bối sao? Đậu Trường Sinh gật đầu diễn giải, tôn thánh bàn giao một chút sự tình, cần mời vương lão tiền bối về thành miếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Ma cung sự tình liền muốn ta kết thúc. Chuyện này không phải bí mật gì, Vương Thiên Hạc chẳng mấy chốc sẽ ly khai Trần Quốc, căn bản không gạt được bên ngoài người, cho nên thản nhiên nói ra. Chỉ là Đậu Trường Sinh nhìn nhiều lão Đường hai mắt, đối mới có chút vấn đề à, một phen khách sáo nói chuyện phiếm về sau, làm sao còn sợ hai hắn? Nếu là ngay từ đầu rất bình thường, bởi vì không có đã từng quen biết, không biết rõ hắn là hạng người gì. Nương tựa theo bên ngoài nghe đồn, liền phán đoán một người, kia là không thực tế sự tình, trong ngoài không đồng nhất nhiều người, có thể hắn biểu đạt thiện ý, nhưng vẫn là sợ hãi, vậy liền chứng minh trong lòng có quỷ. Cái này Đường gia gần nhất làm sự tình, hay là cổ lao bí mật, luôn có một chỗ địa phương có vấn đề, nếu là hạ thủ, sưu tập Đường gia tư liệu, quá khứ làm chuyện gì. Nhất là cùng một loại nào đó quái dị sự tình có quan hệ, như bí cảnh, cổ quái tiền bối các loại. Chỉ cần hướng phía phương hướng này đi thăm dò, lại giám sát Đường thị, nhất định có thu hoạch. Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời, trong óc nổi lên đủ loại biện pháp, cuối cùng khắc chế kinh thế trí tuệ, hắn sợ tiếp tục, Đường gia liền muốn không có. Trong lòng sinh ra rời đi ý nghĩ, Đường gia đến cùng mình có không nhỏ tình nghĩa, Đường Hà chính giáo sư kiếm pháp, đưa tặng một thanh bảo kiếm, Đường Thành Yên cứu mình nhiều lần, toàn bộ đều là ân tình, không cần thiết truy vấn ngọn nguồn, chủ yếu nhất là tiếp tục tại Đường gia đợi, vận rủi không ngừng tích lũy phía dưới, Đường gia khẳng định là thai kiếp khó thoát. Đang khách sáo một phen về sau, Đậu Trường Sinh chủ động lựa chọn cáo từ rời đi. Đậu Trường Sinh dù là không quay đầu lại đi xem, đều có thể phát hiện Đường gia chủ dễ dàng rất nhiều, rất rõ ràng đối phương trong miệng lưu lại đều là lời khách sáo, chân chính ý nghĩ hận không thể rốt cuộc nhìn không thấy chính mình. Bực này tiêu chuẩn, thật không phải dở cho mưu liệu ác kỹ thuật công, vĩnh viễn làm không được chính trị gia. Cũng nên cho Đường Thanh Niên viết một lá thư, không phải sợ nàng trở về, Đường gia trực tiếp không có. Chương 513, Trần Quốc Thái tử, Tiêu Bồ Tát. Chương 513, Trần Quốc Thái tử, Tiêu Bồ Tát ngồi ngay ngắn chạm rỗng cửa sổ bên cạnh. Đậu Trường Sinh bưng một chén nước trà, bắt đầu cho Đường Thanh Niên truyền lại tin tức. Trên thực tế loại này đại gia tộc, cái nào không có bí mật. Có chút thuộc về mình tiểu tính toán, nhu đồ, đều là chuyện rất bình thường, dù sao đều là người bình thường, không phải thánh nhân, cái này lên cao không tới gia tộc hủy diệt nguy hiểm. Nhưng không chịu nổi chính mình tới qua Đường gia à, chính mình tồn tại liền chứng minh Đường gia phát sinh sự tình cũng nhỏ, có thể làm cho Đường gia hủy diệt năng lực. Đem tin tức truyền lại cho Đường Thanh Niên, về phần tiếp xuống làm sao phát triển, vậy phải xem Đường Thanh Niên, Đậu Trường Sinh là không thể ra sức, dù sao không cùng Đường gia tiếp xúc, chính là đối Đường gia lớn nhất thiện ý, nếu là chủ động tham dự vào, khẳng định là càng giúp càng loạn. Cho đến cuối cùng tự mình đem Đường ra tất cả mọi người đưa tiễn. Đậu Trường Sinh từ Đường ra tiết lộ hành tung, đưa tới hậu quả chính là trở lại quán rượu không lâu, chủ động bái phòng người liền đến. Trần Quốc Thái tử, Tiêu Bồ Tát. Nghe thấy cái này một cái tên, Đậu Trường Sinh đều là sương sở. Bởi vì trong thiên hạ lại có người lên danh tự như vậy. Cũng không sợ bị đẻ chết, phải biết Bồ Tát há lại người bình thường có thể gọi, hương giã thôn phu còn có thể dùng người không biết không sợ để giải thích. Cái này một vị Trần Quốc Thái tử không hiểu, bên cạnh khẳng định có người biết. Trần Quốc Hoàng đế suy nghĩ nhiều muốn cái này một vị Tiêu Bồ Tát chết ta, nhưng cái này một vị Tiêu Bồ Tát thuận lợi trưởng thành, vô thai vô kiếp, bây giờ đã qua 100 tuổi, đều không có chết yểu, sống thật tốt, cũng đã chứng minh một việc, đối phương khẳng định không đơn giản. Muốn nói thần linh xuất thế trước, Bồ Tát hai chữ chỉ có kỳ danh, có tiếng không có miếng, nhưng bây giờ liền không nhất định. Phật môn thế nhưng là trong thiên hạ một cỗ lực lượng cường đại, chỉ là Đậu Trường Sinh tiếp xúc ít, cho nên nhìn như không đáng chú ý, nhưng Phật tổ cái này một tôn lục địa thần tiên, ai cũng không thể bỏ qua. Trần Quốc Thái tử gọi cái tên này, nếu là không có cùng Phật môn cấu kết, Đậu Trường Sinh nói cái gì cũng không tin. Tiêu Bồ Tát làm việc nho nhã lễ độ, bề ngoài nhìn qua ước chừng 20 tuổi, dáng vóc tương đối đơn bạc, sắc mặt cũng có một chút tái nhợt, phảng phất nhiều năm không thấy ánh sáng, người khoác nặng nề áo khoác, đây càng thêm hiện hiện mảnh mai. Bên cạnh đi theo một tên nữ nhi, tướng mạo phổ thông, khí chất phổ thông, hết thảy đều rất phổ thông, nhưng Đậu Trường Sinh nhận biết đối phương, Nam Hải thần nhi, Phật gia thế hệ trước cường giả. Năm đó cũng là người trong địa bảng, xếp hạng thứ 20, không cao không thấp. Cẩn thận nghĩ nghĩ, trí nhớ của mình là không có sai, trước tiết nhưng không có dạng này một tôn cường giả, nguyện ý cùng Nam Trần Hoàng thất có quan hệ. Lên phía Bắc Trạm Sói trước, Nam Hải Thần Nhi có can đảm xuất hiện tại Tiêu Bồ Tát bên cạnh, Thiên Ma Cung liền dám giết. Đương nhiên Nam Hải Thần Nhi cũng không dám đến, thật coi ma sư là ăn chay, đời trước địa bảng đối với ma sư mà nói, toàn bộ đều là giấy, rắc rắc loạn giết. Hết thể biến hóa đều là chính mình đưa tới. Họa loạn thiên hạ kẻ cầm đầu, tuyệt đối là đậu mẫu người. Đáng tiếc người trong thiên hạ không biết rõ, còn đem đậu mẫu người làm người tốt. Tiêu Bồ Tát cũng biết rõ Đậu Trường Sinh nghi hoặc, chủ động giải thích diễn giải, Thiên Ma Cung hủy diệt, có thể dương nhiệt nổi lên bốn phía, họa loạn đại trần, ta là Trần Quốc Thái tử, không giống như là phụ hoàng. Ở trong hoàng thành, Thiên Ma Cung dương nhiệt tiếp xúc không đến, ta thường xuyên ra ngoài, rất dễ dàng bị Thiên Ma Cung dương nhiệt trả thù, cho nên mới chuyên môn mời thần ni rời núi. Ta thở nhỏ cùng thần ni quen biết, thần ni là ta trưởng bối, như mẫu thân, lần này vất vả thần ni, ta cũng là tràn đầy ấy nấy, bây giờ đậu thanh tới, tin tưởng rất nhanh liền có thể gạt bỏ Thiên Ma Cung dương nhiệt, để thần ni thanh nhàn xuống tới. Nam Hải Thần Nhi mở miệng diễn giải, ma kiếp nổi lên bốn phía, thiên hạ phân loạn, chính cần Đậu Thánh chủ trì đại cục. Đậu Trường Sinh nghe xong, liền biết rõ rất nhiều người đã nhìn ra, chính mình đến Nam Trần mục đích chính là thay thế Vương Thiên Hạc. Đậu Trường Sinh việc nhân đức không nhường ai diễn giải, bình định ma kiếp, còn thiên hạ thái bình, từ không dung tử. Ngày mai đợi đến Vương lão tiền bối trở về, ta tự mình nhìn thấy Vương lão tiền bối, đem sự tình giao tiếp một cái, liền sẽ tự mình phụ trách tiêu diệt tiên ma cung dư nghiệt công việc. Tiêu Bồ Tát mở miệng diễn giải, Đậu Thánh không cần khổ cực như thế, Đậu Thánh thật vất vả tới một lần Giang Đô, đương nhiên muốn nghỉ ngơi hai ngày, nhất là phụ hoàng một mực ngưỡng mộ Đậu Thánh, cố ý tự mình thiết kiến, chỉ là không biết rõ Đậu Thánh ngày nào có thời gian. Lần này đến đây quay dậy, chính là muốn cùng Đậu Thánh xác định một cái thời gian. Đồng dạng là đại quốc chi chủ, cái này một vị Trần Đế thế nhưng là khách khí nhiều, đổi thành Tân Hoàng, trực tiếp định ra thời gian điều động người đến, căn bản sẽ không hỏi Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ sau nói, ngày mai đi, vừa vặn cũng giao lưu một cái Thiên Ma cung dư nghiệt sự tình. Tiêu Bồ Tát đạt tới mục đích, cũng không có tiếp tục lưu lại, chủ động cáo tử, mang theo Nam Hải Thần Nhi cùng một chỗ ly khai. Đi thẳng tới bên ngoài xe ngựa, xốc lên màn tre sau khi ngồi xuống, Tiêu Bồ Tát chủ động diễn giải, đường ra có tin tức truyền đến, Vương Thiên Hạc muốn đi thành miếu. Nam Hải Thần Nhi bình tĩnh diễn giải, Tôn Thánh an bài Vương Thiên Hạc về thành miếu, không có gì hơn là tăng cường Vương Thiên Hạc thực lực, muốn Vương Thiên Hạc liền độ tăng tiếp, thu hoạch được đại địa chiếu cố, trong thời gian ngắn xông phá đạo thứ nhất thiên quan, trở thành một tên cường giả. Nho ra thực lực hùng hậu, đương nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác tại phu tử trên thân, già, trung niên, trẻ đời thứ ba đều có người, người người đều có hy vọng chứng đạo. Vương Thiên Hạc muốn ly khai, không cần để ý, bây giờ phải nốt chú chính là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh danh xưng là khí vận vô song, là một cái phi thường khó giải quyết nhân vật, mỗi một lần xảy ra sự tình, hắn đều bình yên vô sự, đủ để chứng minh khí vận hưng thịnh. Cuối cùng Nam Hải Thần Ni vẻ mặt nghiêm túc nói, ma sư uy áp thiên hạ, thiên ma cung sao mà cường đại, nhưng chỉ cần cùng Đậu Trường Sinh sau khi va chạm, ma sư sắp thành lại bại, thiên ma cung hủy diệt. Cho nên đối với Đậu Trường Sinh người này, muốn cực kỳ thận trọng. Tiêu Bồ Tát nhẹ nhõm diễn giải, Thần Ni không cần lo lắng, ta lại không có ý tưởng gì mưu đồ. Phu hoàng bị ma sư ẩu đả, bị thiên ma cung áp chế, ta cái này đồng cung chữ quân cũng là sống nơm nớp lo sợ, căn bản không có cái gì hùng tâm trang trí, bất luận là tương lai phát sinh cái gì, toàn bộ đều theo hắn đi thôi. Nam Hải Thần Nhi thở dài nói, ngươi ý nghĩ tuy tốt, có thể thế cục không phải do ngươi a. Ngươi tên gì không tốt, hết lần này tới lần khác kêu cái tên này. Cái này thiên hạ nho ra hưng thịnh, Mặc ra hiền hách, thiên hạ thủ đẩy này hai nhà, nguyên do còn không phải bởi vì thánh nhân bọn hắn mới chứng đạo, kém xa cái khác tiên nhân lịch sử lâu đời. Năm đó Phật tổ thành đạo, Thần Châu đều là Phật quốc, có thể tuế nguyện vô tình, khắp nơi trên đất Phật tự, chín thành chín cũng đều biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Cái này vốn là không có gì, cũng sẽ không đi tranh, có thể hết lần này tới lần khác liên quan đến lấy siêu thoát, Thế Tôn không có khả năng thờ ơ. Năm đó mẫu thân ngươi đau khổ cầu khẩn, trong lòng ta không đành lòng, mới lựa chọn che chở ngươi, miễn phải bị thiên ma cung âm thầm hại tính mạng, nhưng cũng chính là bởi vậy, đem ngươi liên lụy vào. Thân phận của ngươi là thủ, bọn hắn sẽ không bỏ chi không để ý. Thời buổi rối loạn a. Chương 514, ma sư Hàm Kim Lượng đang lên cao. Chương 514, ma sư Hàm Kim Lượng đang lên cao. Đêm kia, mê ly bóng đêm bao phủ đại địa, thiên địa một mảnh yên tĩnh. Vương Thiên Hạc người khoác rộng lượng áo khoác, đi suốt đêm trở về Giang Đô, gõ Đậu Trường Sinh cửa phòng. Két một tiếng, Đậu Trường Sinh mở ra cửa chính, trông thấy Vương Thiên Hạc sững sờ, đối phương không có tại Giang Đô, vốn cho rằng muốn gặp được đối phương, cũng muốn ngày mai, không nghĩ tới Vương Thiên Hạc đi suốt đêm trở về. Đậu Trường Sinh tránh ra vị trí, Vương Thiên Hạc nhanh chân đi vào trong phòng, kéo túm một túm cái ghế, trực tiếp ngồi ngay ngắn xuống, áo khoác tự nhiên tản mát phiêu động, ngẩng đầu nhìn xem Đậu Trường Sinh diễn giải, ta chưa từng chạy về, liền đã thu được tin tức, Tôn Thánh muốn ta đi thành miếu, nhờ vào đó tăng cường thực lực, liền độ tăng tiếp. Quá khoa trương, nhất định sẽ có người không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Ta tiến về thành miếu, tin tức là không cách nào ẩn tàng, Tôn Thánh đây là muốn khảo nghiệm ta à? Vương Thiên Hạc liếc mắt nhìn ra Tôn Như Pháp xáo lộ, đối phương muốn nhờ chính mình hấp dẫn lực chú ý, hấp dẫn một nhóm người đi chặn đánh chính mình, tốt nhờ vào đó che giấu một ít chuyện. Vương Thiên Hạc chậm rãi diễn giải, cái này một vị Tôn Thánh, tâm tư quá nhiều, không phải người lương thiện. Chính vào đại tranh chi thế, Nho gia đẩy ra người tới này, bắt đầu chấp trưởng Nho gia, chưa chắc là một chuyện tốt. Tính toán quá nhiều, tâm tư quá tạp, đùa bỡn âm mưu quỷ kế người, cuối cùng mãi mãi cũng sẽ bị vận mệnh lường gạt, đổ vào âm mưu quỷ kế phía dưới. Vương Thiên Hạc tiềm ẩn ý tứ, Đậu Trường Sinh cũng nghe ra, cái này Tôn Như Pháp đối tự mình người, đều không có thẳng thắn gặp nhau, mà là lợi dụng chiếm đa số, nhìn như cho Vương Thiên Hạc chỗ tốt, thế nhưng gánh chịu nguy hiểm to lớn, nhìn như rất bình thường, ích lợi cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nhưng phải biết một việc, Vương Thiên Hạc là Nho gia, là tự mình người. Đối với người ngoài bình thường, đối tự mình người liền có một ít không nói được, loại thái độ này làm cho lòng người bên trong khó chịu, mặc dù còn chưa từng đến tâm hàn địa bước, có thể góp gió thành bão, lần lượt xuống tới, sớm tối ma diệt trong lòng mong đợi, từ đó sinh ra oán giận tới. Hồi tưởng đến Hàm Dương phát sinh từng màn, cũng trên cơ bản đều là như thế. Minh Văn Bân sự tình, Tôn Như Pháp khẳng định cảm kích, nhưng trước đó không có bất luận cái gì nhắc nhở, làm chính mình căn bản không tin tưởng Minh Văn Bân, trong lòng có nhiều đề phòng, cái này một vị tôn thánh làm việc, không phải như vậy quá coi trọng. Trong lòng bao nhiêu có khó chịu, Đậu Trường Sinh trầm ngâm diễn giải, tôn thánh không phải không biết rõ, chỉ là không thèm để ý thôi. Dù sao hắn trò chỗ tốt. Vương Thiên Hạc cười lạnh diễn giải, đây chính là trọng điểm, cỡ nào ngạo mạn a. Bất quá bắt kiếp thực lực, tự nhiên có dạng này kiêu ngạo vô liếng, liền độ tứ kiếp ta đã không có khả năng, đạo thứ nhất thiên quan có phá, bình thường không nhờ vả ngoại lực, mạnh như ma sư đều không được, ta tự nhiên cũng không được. Liên độ tam kiếp ngược lại là có thể nếm thử, lúc đầu dự định ở trong thế tục, chiếm cứ một cái trọng yếu vị trí, bây giờ có thể tiến về thành miếu, ngược lại là bớt đi rất nhiều chuyện, ta lần này đi, tranh đấu không ít, nhưng chờ ta từ bên trong tòa thành miếu ra, khẳng định đã là thiên nhân. Ta đi suốt đêm trở về gặp ngươi, chính là muốn dặn dò một việc, ngươi còn tương đối tuổi trẻ, không nên bị Tôn Thánh lắc lư vài câu liền lên đầu.
Không, không riêng gì Tôn Thánh, những người khác cũng như thế.
Trong cung vị kia Trần Đế, cũng không phải hạng người lương thiện, đây là một vị đầy đủ ẩn những người, ma sư nhiều lần đầu đả, thậm chí là đêm túc long giường, lúc ấy ma sư thế lớn, hắn nhịn xuống rất bình thường, nhưng bây giờ tiên ma cung đã bị đánh tan. Có thể Trần Đế lại là không có đem Thất Trinh hoàng hậu phế bỏ, ngược lại tình ý nồng đậm, đối hoàng hậu 5 lần 7 lượt thêm thưởng, đè xuống tất cả dị dạng thanh âm. Từ xưa có thể người thành đại sự, đều là loại này nhẫn người thường không thể nhẫn người. Hoàng hậu liên quan đến nền tảng lập quốc, không thể khinh động, phế hậu tương đối dễ dàng, nhưng sẽ khiến hậu cung tranh đoạt hậu vị, cái này một chút tần phi đều cùng tiền triều có quan hệ, rất dễ dàng nhấc lên náo động đến, nhất là hoàng hậu biến đổi, những người khác con thứ người liền sẽ biến thành con trai trưởng. Trần Quốc bây giờ chính bộ phát ma kiếp, Thiên Ma cung dương nhiệt bốn phía làm loạn, Trần Quốc trải qua không chịu nổi cái khác náo động. Mà lại lần này xuống tay với Thiên Ma cung, không phải là ta chủ động xuôi nam, mà là Trần Đế mời ta tới, đối phương sớm đã làm ra bố trí. Cái này một vị Trần Đế nhìn như bất ức, mất mặt, kỳ thực hoàng vị vẫn luôn rất ổn, tùy tiện không cách nào dung chuyển, cho dù là ma sư cũng muốn phải trả cái giá nặng nề mới được. Vương Thiên Hạc ánh mắt nhìn về phía hoàng thành phương hướng, ánh mắt dần dần thâm thúy bắt đầu, trầm giọng tiếp tục diễn giải, thái tử tên là Bồ Tát, cùng Phật môn dây dưa cực sâu, đây chính là Trần Đế ngăn được ma đạo thủ đoạn. Bồ Tát chi danh, há lại tùy tiện đều, nhất là còn bị Phật môn thừa nhận, có Nam Hải thần nhi dạng này nhân vật tự mình nuôi dưỡng nhiều năm. Đều biết rõ vị này Trần Đế bất ức, có thể hắn chọn bện đếm thử hủy diệt Thiên Ma cung 3 lần. Lần thứ nhất nhận vô cùng nhục nhã về sau, thậm chí là có sinh mệnh nguy hiểm, hắn cũng không khí thỏa, mà lần đếm thử lần thứ hai, lại bại, tiếp tục đếm thử. 3 lần sau không phải bị đánh nát ý chí, mà là hắn biết rõ chính diện không cách nào chống lại, cho nên mới sẽ lựa chọn quanh co, bởi vì hắn biết rõ ma sư sớm muộn cũng sẽ độ kiếp, thành công cũng tốt, thất bại cũng được, đều muốn ly khai thế tục. Vương Thiên Hạc hừ lạnh một tiếng nói, Bát Tí Tu La là có một ít bản sự, nhưng bàn về đến quyền ưu, kém xa Trần Đế. Hắn coi là đem Trần Đế khống chế được, trên thực tế là Trần Đế kiêng kỵ ma sư mà thôi, nếu là không có ma sư, Bát Tí Tu La có thể bị Trần Đế cho đùa chơi chết. Bây giờ trong 4 nước lớn, Tấn Quốc nữ đế đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, nếu không phải hảo nữ hai gả, tới một lần thần lai chí bút, bây giờ đã sớm sập bàn, thế đế hoa mắt ù thay người, liền Điền An quốc đều áp chế không nổi. Mà Tân Hoàng lúc đầu không tệ, nhưng không chịu nổi bị Trường Tín quân hố, bây giờ đã là nửa tàn người, đã triệt để bị loại, không người sẽ ủng hộ mất đi chứng đạo hy vọng người. Đại quốc chi chủ bên trong, chỉ có cái này một vị Trần Đế, mặt ngoài nhìn qua vô hại, trên thực tế là một đầu nhắm người mà phệ manh thú. Đậu Trường Sinh bừng tỉnh, biết rõ Vương Thiên Hạc trong đêm trở về, chính là biết mình ngày mai muốn gặp Trần Đế, cho nên tự mình giảng thuật nội tình, không thể không nói lão Vương đối với mình thật không tệ. Vương Thiên Hạc thở dài diễn giải, Trần Quốc nước này cũng không cạn. Từ ma sư độ kiếp về sau, Thiên Ma cung hủy diệt về sau, ma kiếp hung mãnh, người chết vô số, Trần Đế nhiều lần xuất cung, tiến về đại tướng quốc tự là người vô tội cầu phúc, phù hộ bọn hắn trên trời có linh thiêng. Cử động lần này vừa ra, thế nhân ca tụng. Hắn đây không phải là đi giả vờ giả vịt, mà là biểu đạt thái độ cho Phật môn. Nếu là Phật môn nguyện ý, hắn sẽ trắng trợn thành lập chùa miếu, mở rộng Phật môn tín ngưỡng, thái tử là Bồ Tát, tương lai chính là Bồ Tát quốc chủ. Cái này đại trần chính là trên mặt đất Phật quốc. Nói một câu lời nói thật, ma sư tồn tại, còn tính là lợi nhiều hơn hại, hắn chuyến đi này, không biết rõ bao nhiêu lưu xà quỷ thần đều tránh thoát trói buộc. Trần Thanh Liêu, Vũ Thiên Tể, Công Tôn Vô Thường các loại đều đã hành động. Đừng ra đầu, an ổn tu hành, nhớ kỹ ngoại lực cho dù tốt, cũng chỉ là ngoại lực, chuyên chú tự thân mới là vương đạo. Tương lai là ngươi. Chương 515, chớ cùng ân nhân cùng chia thiên hạ chương 515, chớ cùng ân nhân cùng chia thiên hạ Vương Thiên Hạc đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Ngày thứ 2 liền đã ly khai, trực tiếp từ Giang Đô lên phía bắc, sau đó tiến đến thành miếu. Bàn giao Đậu Trường Sinh một phen, cũng không có lưu lại, cùng một chỗ tiến về hoàng cung dự tiệc ý nghĩ, rất rõ ràng theo Vương Thiên Hạc, chỉ cần nói rõ ràng là được rồi, cái khác hết thảy liền có thể từ đối mặt mình. Đậu Trường Sinh ngồi xe ngựa, ngay tại tiến về hoàng cung, không thể không nói hôm qua một phen, bao nhiêu phá vỡ đối Trần Đế ấn tượng, cái này một vị bắt đầu cao thâm mặt chắc bắt đầu. Trần Quốc thái độ rõ ràng, là muốn ôm Phật tổ đuổi, phen này rõ ràng thái độ, là ra trận hơi sớm, mà lại không thể nhiều nhà lựa chọn, đây đều là thế yếu, nhưng ưu thế cũng là cực kỳ rõ ràng. Nam Hải thần ni xuất hiện, liền đã biểu hiện ra Phật môn thái độ, đủ để cho Trần Quốc các loại lưu xà quỷ thần kiên kỵ, cũng để cho một chút tàn mà bất tử lão già ít một chút, không giống như là Tân Quốc, là người hay quỷ đều tại tú. Trần Quốc nội bộ chẳng phải hỗn loạn, cũng là rất có triển vọng, ai chỗ tốt cùng chỗ xấu đều là rõ ràng, bất quá Trần Đế có thể nhanh như vậy quyết định, cũng được xưng tụng là quả quyết. Xe ngựa đột nhiên đình chỉ, ngay tại Đậu Trường Sinh nghi ngờ thời điểm, màn che đã bị xốc lên, ngạc nhiên thanh âm vang lên, "Ân nhân." Một tiếng này kêu phi thường to lớn, thanh âm truyền khắp bốn phương, không biết do hấp dẫn bao nhiêu người lực chú ý tốt ta, liền xem như không có cái này to lớn thanh âm, cũng là phi thường hấp dẫn lực chú ý, bởi vì tại hoàng thành trước đường lớn bên trên, đường đường một nước chi chủ, cứ như vậy không để ý hình tượng bật lên, đối Đậu Trường Sinh liền gọi ân nhân. Hoàng đế cũng gặp mấy vị, nhưng như Trần Đế như vậy tư thái người, Đậu Trường Sinh vẫn là lần đầu thấy được. Thật sự là quá đặc biệt, ân, trên thực tế chính là không muốn mặt. Trần Đế cũng mặc kệ hình tượng hay không, hắn hình tượng đã sớm sụp đổ, không làm được quang huy vạn trượng người, dù sao bị người nhiều lần đầu đả, lão bà đều bị người ngủ,
thế nhân nơi nào có ấn tượng tốt gì. Đậu Trường Sinh nhìn xem xông lên xe ngựa, trực tiếp chính hướng phía tay chộp tới Trần Đế, Đậu Trường Sinh trực tiếp lui ra phía sau, mở cái gì quốc tế trò đùa. Hắn nhưng là đi Tần Quốc lịch luyện qua nam nhân, hôm qua cho dù là Vương Thiên Hạ, hắn đều cố ý kéo ra cự ly, nếu thật là xảy ra chuyện, như vậy có sung túc phản ứng thời gian, bất luận là chạy trốn vẫn là công kích đều có thể. Đậu Trường Sinh lui, Trần Đế lại bắt, lại lui. Lại một lần nếm thử sau khi thất bại, Trần Đế từ bỏ. Mà Đậu Trường Sinh thuận thế diễn giải, bệ hạ. Phản phất nhắc nhở đối phương, muốn chú trọng dáng vẻ, Trần Đế đặt mông sau khi ngồi xuống, cảm động đến rơi nước mắt diễn giải, ta có thể sống đến hôm nay, toàn bộ đều là ân nhân công lao. Từ khi biết do ma sư trèo lên ngày sau, ta liền mong mọi khi nào có thể cùng ân nhân gặp nhau. Hôm nay nhìn thấy ân nhân về sau, bị ân nhân khí độ phong thái tin phục, quả nhiên không hổ là thánh hiền a. Lời hay một câu tiếp lấy một câu, hoàn toàn không có bất luận cái gì lặp lại, Trần Đế thần thái hưng phấn, ngựa khí nhảy cẫng hoan hô, mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ, đều là xuất từ thành tâm, hắn là thật cảm kích Đậu Trường Sinh, càng là đối với hôm nay có thể nhìn thấy Đậu Trường Sinh cao hứng. Toàn bộ đều là lời nói thật, nếu là không có Đậu Trường Sinh đem ma sư hố, để ma sư từ trong thế tục biến mất, Thiên Ma Cung làm sao có thể hủy diệt, hắn hôm nay còn sống ở Thiên Ma Cung bóng ma phía dưới. Đậu Trường Sinh rất muốn chen vào nói, nhưng đều không có tìm kiếm được cơ hội, cuối cùng không thể không ngắt lời nói, bệ hạ nói quá lời, ta không phải là bệ hạ ân nhân. Đậu Trường Sinh không thích đáng, Trần Đế vội vàng diễn giải, ân nhân chính là ân nhân. Đậu Trường Sinh ngắt lời nói, chuyện này không cần phải nói, hôm nay tới gặp bệ hạ là vì Thiên Ma Cung một chuyện. Trần Đế thần sắc trang nghiêm bắt đầu, trầm giọng diễn giải, Thiên Ma Cung nhắc lên ma kiếp, gây nên thiên hạ đại loạn, không biết rõ tử thương bao nhiêu người, nhất là ta Đại Trần, chính là ma kiếp trung tâm, mỗi một ngày đều có hay không câu người chết đi. Bây giờ ân nhân có thể chủ trì đại cục, đây chính là ta Trần Quốc may mắn. Ta không cách nào tự mình trợ giúp ân nhân, nhưng bởi vì cái gọi là ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, thái tử có thể phụ trợ ân nhân. Có thể điều động cả nước chi lực, tất cả mọi người muốn nghe từ ân nhân mệnh lệnh. Cho dù là thái tử, nếu là có ai kháng mệnh, hay là âm phụng dương bi, ân nhân trực tiếp giết là được, thái tử cũng không ngoại lệ. Ân nhân đối ta có tái tạo mạng sống tri ân, là ta quý nhân, ta hết thảy đều là ân nhân muốn cái gì, đều có thể cầm đi. Cái này Trần Đế phảng phất là lắm lời, Đậu Trường Sinh mới nói một câu, cái này Trần Đế trực tiếp trả hết 10 câu. Nhưng biểu đạt ra tới thái độ, có thể nói là vô cùng không tệ, cùng Tần Quốc lúc tao ngộ hết thảy, có thể nói là một cái là trời, một cái là đất. Nếu không có Vương Thiên Hạc, Đậu Trường Sinh người đàn ông lạnh lùng này, không chừng thật đúng là nổi lên một chút xíu cảm động tới. Không thể không nói vị này Trần Đế khó chơi à, bất quá vị này Bồ Tát thái tử, phảng phất nhặt được, động một chút lại muốn chết. Ngựa xe giải khu thẳng vào, đi thẳng tới hoàng cung chỗ sâu, Trần Đế mới chủ động đi xuống xe ngựa, không ngại cực khổ tự mình từ một bên nội thị trong tay đoạt lấy ghế giải, bỏ vào bên cạnh xe ngựa, kêu gọi diễn giải, ân nhân xem chừng dưới chân, đạp chúng ở giữa. Không biết do vì sao, Đậu Trường Sinh nhìn đối phương thành thạo động tác, trong đầu sinh ra một màn, kia là ma sư Lâm Huyền Kỳ đi vào hoàng cung, Trần Đế tự mình đánh xe ngựa, sau đó hầu hạ ma sư xuống xe ngựa. Những người khác làm không được, nhưng trước mắt cái này một vị Trần Đế có thể. Cái này thành thạo động tác, hoàn toàn là quen tay hay việc, bất quá ma sư đến hoàng cung số lần khẳng định không nhiều, hít sâu một hơi, chẳng lẽ là hầu hạ Bát Tí Tu La? Muốn thật sự là như thế, như vậy thì thật là đáng sợ. Trần Đế tự mình dẫn linh đi vào cung điện, Đậu Trường Sinh nhìn xem bên trong đại điện, phục vụ người không thua trăm người, nhưng có thể lên bàn liền không có mấy cái. Trần Đế giới thiệu diễn giải, đây là hoàng hậu Trần Hi Muội, quý phi Trang Sơ Hi. Thái tử đều không tại, lại là có hoàng hậu cùng quý phi, hơn nữa còn không phải chính thức trường hợp điểm bàn hình thức, mà là một cái bàn vuông, cái bàn không phải rất lớn, cho nên ngồi đều rất tới gần. Trần Đế giới thiệu nói, ân nhân không phải bên ngoài người, cho nên không có làm kia một chút lễ nghi phiền phức, tổ chức lớn. Ân nhân đối với ta mà nói, như người nhà, cho nên chúng ta đây là gia hiến. Nếu là ân nhân không bỏ, ta dự định để ân nhân làm Trần Vương, cùng ân nhân cùng chia thiên hạ. Trần Đế trong miệng lại một lần nữa nói ra hổ lang chi tử, lập tức để Đậu Trường Sinh trầm mặc, mà Trần Đế lại là không dừng lại đến, mà là đối hoàng hậu quát lớn, còn không cho ân nhân rót rượu, điểm ấy nhãn lực độc đáo đều không có. Không cần, tới gần quá ta, ta tự mình tới là được. Không, hôm nay thân thể ta khó chịu, không thoải mái, ngày khác bàn lại đi. Đậu Trường Sinh vội vàng cự tuyệt, quá nhiệt tình. Cái này hoàng cung thật là đáng sợ. Vẫn là sớm ly khai đi. Không phải hắn sợ nghỉ đêm long sảng người, lại nhiều một vị. Chương 516, Phật Môn Pháp Hội chương 516, Phật Môn Pháp Hội người có thể không muốn mặt tới trình độ nào. Hôm nay Đậu Trường Sinh rốt cục thấy được, lại một lần nữa bị kéo xuống hạ cuối. Từ trong hoàng thành rời đi Đậu Trường Sinh, não hải chỉ có một cái ý nghĩ, ma sư đêm túc long giường là cưỡng bách sao? Chạm diệt ý tưởng này, suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ, không dám truy đến cùng đi xuống. Lấy Trần Đế vô sỉ như vậy, hạng cuối thấp, Đậu Trường Sinh cho rằng đối mới là một cái nhân vật, không nhất định làm ra nhiều đại thành tựu đến, nhưng khẳng định có một phen hành động, không khác, đây là có thể ôm Phật tổ đuổi, không, là nằm xuống hôn Phật tổ ngón chân nhân vật. Về phần cái gì cùng chia thiên hạ, tùy ý xử trí thái tử, hiệu lệnh Trần Quốc các loại lời nói, Đậu Trường Sinh đều tự động bỏ qua, loại này nát người trong miệng lời nói, Đậu Trường Sinh là một chữ đều không tin. Đậu Trường Sinh bình tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, lỗ tai nhúc nhích một cái, lắng nghe trong tiểu lâu truyền đến tiếng nghị luận, cự ly bất quá khoảng 10 mét, thanh âm đối phương rất lớn, Đậu Trường Sinh muốn nghe không thấy cũng khó khăn. Đậu Thánh là ta Trần Quốc đại ân nhân, hoàng đế muốn cùng Đậu Thánh chia đều thiên hạ. Một hệ liệt hoàng cung ở trong Trần Đế nói lời, không ngừng lặp đi lặp lại bị nhắc lên, cái này hấp dẫn Đậu Trường Sinh lực chú ý, chính là trò chuyện trong giọng nói, lặp đi lặp lại nói tới Đậu Thánh hai chữ. chuyện mới vừa phát sinh, nhanh như vậy liền truyền đến trong phố xá, cái này bình thường sao? Khẳng định là không bình thường, cho nên chỉ có một kết quả, chính là cái kia nát nhân chủ động tuyên truyền kết quả. Thật là lạ đi. Tần Quốc gặp được phản bội, giả chết. Nhưng đi tới Trần Quốc về sau, Đậu Trường Sinh cũng cảm nhận được cái gì gọi là quấn quýt chặt lấy, cái này một vị Trần Đế khẳng định có suy nghĩ pháp, nhưng mình không có nói tiếp gốc dạng, bởi vì Vương Thiên Hạc, chính mình đối Trần Đế phi thường cảnh giác, cho nên lần này vào cung chuyến đi, Trần Đế hoàn toàn tính sai, không có đạt tới mục đích. Nhưng so sánh với Ngụy Vô Tiểu hướng dẫn theo đà phát triển, chủ động đem chính mình cuốn vào, Trần Đế dùng chính là một cái biện pháp khác, căn bản không mạnh bạo, đến mềm. Chỉ cần tiếp tục tại cái này giang đô bên trong, Đậu Trường Sinh tin tưởng Trần Đế khẳng định sẽ không lô không vào, nghĩ hết tất cả biện pháp tới kéo gần quan hệ, kỳ thật hoàng hậu khí chất cùng dáng vóc rất không tệ. Đậu Trường Sinh cấp tốc chạm diệt ý tưởng này, không phải là chính mình có vọng tưởng, khẳng định là hoàng cung đại điện có vấn đề, đều là Trần Đế sai. Một bộ này thô tục, nhưng trên thực tế hiệu quả rất mạnh. Bởi vì chỉ cần là người, liền sẽ có lấy nhược điểm, liền sẽ bị đối phương hủ hóa. Cho dù là ngươi kiên trì chịu đựng, có thể ngươi còn có vợ con, có thể cam đoan bọn hắn cũng gánh vác được sao? Mấu chốt nhất một điểm, bọn hắn sẽ chủ động thiết lập ván cuộc, đem một người tốt biến thành người xấu, như Ngụy Vô Tiểu đồng dạng dứt khoát người, trong thiên hạ không có bao nhiêu, vì sợ đánh cỏ động rắn, Ngụy Vô Tiểu căn bản không có đối với mình ba con trai có sắp xếp. Ngụy Sướng Tư trực tiếp bị bắt, còn sót lại cũng bị một mẹ hốt gọn, không có một cái nào đào thoát rơi, đủ để nhìn ra Ngụy Vô Tiểu quyết tâm. Mà khi Ngụy Vô Tiểu xung kích hoàng thành lúc, lập tức có Ngụy là thị tộc nhân ra mặt, còn là một vị cùng Ngụy Vô Tiểu người rất gần huyết mạch, bất quá Đậu Trường Sinh nghĩ, chính mình người cô đơn, chân chính được xưng tụng bằng hữu đều không có, không sao, chính mình căn bản không sợ. Mới xốc lên xe ngựa màn tre, Đậu Trường Sinh đã nhìn thấy Thái tử Tiêu Bồ Tát, bây giờ đang đứng tại quán rượu trước, rất rõ ràng cái này một vị Tiêu Bồ Tát đã đợi đối đã lâu, thật sự là ra trận phụ tử mình a, hỗn hợp đánh kép. Đậu Trường Sinh thật sâu hút một hơi, loại này mới là khó khăn nhất chống đỡ, người ta đối ngươi không có ác ý, đối ngươi phi thường nhiệt tình, còn một mực đưa đồ vật, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thật sự là xử lý không tốt. Đương nhiên cũng có thể không quan tâm, nhưng này dạng diễn xuất cũng quá ngạo mạn một chút, chủ yếu là cùng người thiết không hợp. Trên thực tế tìm căn nguyên tố nguyên, đây là bị hư danh chỗ mệt mỏi, người bị dựng lên tới, đáng chết xã giao A Đậu Trường Sinh treo cứng ngắc tiểu dung, chậm rãi từ xe ngựa phía trên đi xuống, "Ân, tiểu Tiêu nói cho cùng vẫn là non, không, có Lao Tiêu vô sĩ không muốn mặt, đổi thành Lao Tiêu, hiện tại đã đem ghế được qua." Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Tiêu Bồ Tát bên cạnh, Nam Hải thần ni như bóng với hình, vẫn luôn đi theo Tiêu Bồ Tát, rất rõ ràng sợ cái này một vị Tiêu Bồ Tát sẽ ra chuyện, Tần Quốc phát sinh sự tình đã truyền khắp thiên hạ, không thể không phòng, thậm chí là Đậu Trường Sinh cũng hoài nghi, cái này một vị Nam Hải thần ni trong tay có một kiện thần binh. Bất quá Phật môn cường thịnh, nhưng cao thủ cũng không phải cái chẳng lớn, chết mất vị kia lão hòa thượng, ngược lại là tương đối đáng tiếc một chút, mà lại nói một câu lời thật tình, đối phương hoàn toàn là bị tư duy theo quán tính lừa dối. Con người khi còn sống, thời kỳ thiếu niên là tư tưởng nhất là sinh động thời kỳ, có thể tiếp nhận chuyện mới mẹ vật chờ đến trên tuổi nhất định về sau, liền sẽ càng ngày càng bảo thủ, coi trọng đi qua ký ức, bài xích chuyện mới mẹ vật, bởi vì cái này đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái biến số, sẽ đánh loạn bọn hắn tiết tấu, cũng chính là ly khai thoải mái dễ chịu vòng, này lại để bọn hắn sợ hãi cùng sợ hãi. Vị kia lão hòa thượng cũng là như thế, hoàn toàn thể sẽ không đến, thời đại đã thay đổi. Bất luận là Trường Tín Quân cho chỗ tốt gì, hắn đều không đáng đến dựng vào một cái mạng, hoàn toàn có thể bỏ mặc, dù sao bây giờ hắn miễn là còn sống, đối với các đại thế lực mà nói, chính là không thể xem nhẹ tồn tại, mặc dù đời trước địa bảng nước một chút, nhưng cũng là địa bảng thứ 5, dạng này cường giả thiên hạ ít có. Chỉ cần trà xanh một chút, thông đồng một cái này, lại đối cái khác mập mở một chút, tốt đồ vật đều cầm nương tay, đền bù thâm hụt, trở lại đỉnh phong, đều là thật đơn giản sự tình, nếu là có dạ tâm, có hùng tâm, mạo hiểm một chút, các loại Trường Sinh pháp lửa tàn bất tử ra hỏa nhiều đi. Thậm chí là còn có thể đi gặp một lần Phật tổ, dị vãng Phật tổ đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, nhưng bây giờ thiên nhân không cách nào xuất thủ, lão hòa thượng ở trong thế tục rất trọng yếu, nhất là địa bảng thứ 5, tại cái này tu hành độ khó rất xuống niên đại, đột phá tới thiên nhân tỷ lệ cực lớn, Phật môn nhiều một tên thiên nhân cường giả, khẳng định là vui thấy kỳ thành. Chính mình đem chính mình chơi không có, không ăn thời đại tiền lãi. Già yếu mới là nhân sinh chuyện đáng sợ nhất. Chắc không được vô số người truy cầu trường sinh, bởi vì tuổi xế chiều về sau, tư duy không còn nhanh nhẹn, phản ứng cứng ngắc, nếu là cái này một vị lão hòa thượng tuổi trẻ thời điểm, khẳng định có thể nhìn ra thời đại biến hóa, bắt lấy thời đại mệnh mạch, mượn nhờ thủy triều của thời. Một tên địa bảng đệ ngũ cường giả, Đậu Trường Sinh không nghi ngờ đối phương bản sự, trong lòng đối lão hòa thượng nói thầm một tiếng đáng tiếc. Dẫn linh cùng đi vào phòng đơn bên trong, lần này Tiêu Bồ Tát đảm nhiệm vật làm nền, chủ động đứng ở trước mặt là Nam Hải Thần Nhi, Nam Hải Thần Nhi một cái tay đứng ở trước ngực, thì thầm một tiếng A Di Đà Phật, đi thẳng vào vấn đề diễn giải, đến đây gặp Đậu Thánh, là có một chuyện thương lượng, Thế Tôn trước đây không lâu hạ xuống pháp chỉ, nói hiện tại Phật đã xuất thế, muốn ta Phật môn người, tìm kiếm thiên hạ người hữu duyên. Tại tháng 5 12 Phật đằng ngày, tổ chức pháp hội. Bần Nhi lần trước gặp Đậu Thánh, liền cảm giác Đậu Thánh từ bi nhân nghĩa, có Phật tính, chính là người hữu duyên. Chuyên tới để mời Đậu Thánh tham dự pháp hội. Chương 517, Phật tổ xương tay chương 517, Phật tổ xương tay liên quan đến Phật tổ. Tự nhiên không phải một chuyện nhỏ. Đậu Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, hắn hiểu quá khứ, hiện tại, tương lai ý tứ. Nhưng một phương thế giới này, không có phương diện này thuyết pháp, hôm nay đột nhiên nghe thấy hiện tại Phật khái niệm, không thể không thận trọng lên, phát ra nghi ngờ nói, hiện tại Phật. Nam Hải Thần Nhi thần sắc trang nghiêm, chính trọng diễn giải, phương diện này Bần Nhi chưa từng đột phá thiên nhân, cũng không hiểu được ảo diệu trong đó, chỉ là biết rõ Thế Tôn chính là quá khứ Phật, chấp trưởng Phật môn người là hiện tại Phật. Nam Hải Thần Ni nói thô thiện, ý tứ rất dễ dàng hiểu, Phật tổ muốn thối vị nhục chức, không đứng tại xê vị, về sau Phật môn thiên hạ là hiện tại Phật. Cái này rất dễ dàng hiểu, nếu là không biết rõ siêu thoát, còn có thể hoài nghi trong đó phải chăng có âm mưu quỷ kế, hảo hảo ai nguyện ý làm Thái Thượng Hoàng. Không thể không nói có chút đồ bật ta, làm quá khứ Phật siêu thoát, hoàn mỹ hoàn thành giao thế. Cái này một vị hiện tại Phật, chính là Phật môn hạt giống tuyển thủ, như đạo môn thần linh, có thể có hy vọng chứng đạo, trở thành một tên lục địa thần tiên nhân vật. Cái này hiện tại Phật thân phận rất trọng yếu à, liền xem như không có thành đạo, nhưng cũng sẽ thống lĩnh Phật môn, có Phật môn thái tử thân phận, cái này nhưng so sánh vị kia Tam Tiên đạo nhìn thấy La Hán trọng yếu nhiều, song phương không phải một cái khái niệm. Bởi vì Phật tổ hạ tràng, đem cấp bậc cất cao. Còn có Phật tổ ủng hộ, bồi dưỡng, bánh nướng, đây mới thực là bánh nướng. Đậu Trường Sinh một trái tim thẳng thắn nhảy, hao tốn một khắc đồng hồ, lúc này mới một lần nữa tỉnh táo lại, lý trí lại một lần nữa trở về. Lần này pháp hội có thể là Phật tổ xuất thủ, dung chuyển thiên hạ đại thế, tạo nên ra một tôn cựu kiếp cường giả đến, đương nhiên chỉ là có khả năng, dù sao mình đều có người tham dự tư cách, thực lực quá yếu một chút, không có khả năng nhanh chóng đột phá tới cựu kiếp, có xung kích lục địa thần tiên năng lực. Chân chính có tính không Phật tổ một lần xuất thủ không biết rõ, nhưng cái này khẳng định là một lần sự kiện lớn. Phật tổ cam nguyện làm vật làm nền, đem hết thảy đều giao ra, nhờ vào đó hấp dẫn thiên hạ anh hùng. Hữu thức chi sĩ tất nhiên thừa dịp chi như theo đuổi. Như Ngụy Vô Tiểu dạng này người, khuyết thiếu chính là bối cảnh, pháp gia không cách nào thông thiên, mà pháp hội đều có thể đạt được. Căn bản không lo lắng kẻ ngoại lai không cách nào thu hoạch được tín nhiệm vấn đề, bởi vì có Phật tổ tồn tại, không phải lo lắng khiến thiên hạ anh hùng thất vọng đau khổ, mà là Phật tổ coi trọng siêu thoát, cầu chính là vị kế tiếp lục địa thần tiên gia hiện tại Phật môn, hay là cùng mình có quan hệ. Chỉ cần ngươi có năng lực, ủng hộ khẳng định là chân tâm thật ý, cái này cũng giải thích vì sao chính mình có tư cách, bởi vì hiện nay chính mình thanh danh vang dội, thiên phú chắc luân, được vinh dự kế tiếp ma sư, thậm chí là thành xuất Vu Lam thắng Vu Lam, dù sao xuất đạo mới mấy năm thời gian, thực lực liền đã cường đại đến địa bảng hàng đầu, cái này cho dù là ma sư đều làm không được. Nhất là càng thêm mấu chốt một điểm, khí vận vô song. Lại người bình thường xem ra, mình cùng Ngụy Vô Tiểu bọn hắn tuổi tác rất kém lớn, không phải cùng một đời người. Có thể đứng tại Phật tổ cấp độ, thiên nhân cùng người bình thường, liền cái này hai đời người, mình cùng Ngụy Vô Tiểu là người cùng thế hệ. Nam Hải Thần Nhi từ trong tay áo, chậm rãi lấy ra một vật, đây là một tiết xương cốt, Đậu Trường Sinh nhìn một cái, phảng phất nhìn thấy một cái vạn chữ ký hiệu. Tràn ngập vô tận Phật quang, mơ hồ trong đó có phạm âm vang lên. Cái này đến nhanh, đi cũng nhanh, hoàn toàn là thoáng một cái đã qua, xem xét tỉ mỉ, chính là một tiết thuần màu trắng xương ngón tay, mặt ngoài tương đối bóng loáng, có một cỗ thần thánh cảm nhận. Nam Hải Thần Ni hai tay chỉnh trọng duỗi ra, chậm rãi mở miệng diễn giải, mời Đậu Thánh nhận lấy tín vật. Đây là Phật tổ chưa từng thành đạo trước lưu lại di cốt. Thiên ngôn bản ngữ, không bằng một câu cuối cùng. Lúc đầu Đậu Trường Sinh đối tham dự pháp hội, trong lòng vẫn là tương đối chần chờ, không thể không cân nhắc thân phận của mình, nho ra cái này một cây cờ lớn, trợ giúp Đậu Trường Sinh rất nhiều, có chỗ tốt tự nhiên cũng có chỗ xấu, hắn làm sao có thể nhảy phản, đi tham dự Phật môn pháp hội, thậm chí là đi tranh đoạt hiện tại Phật tư cách. Cái này chẳng phải là phản bội nho ra. Nhưng khi Nam Hải Thần Nhi xuất ra tín vật về sau, Đậu Trường Sinh liền biết rõ nhất định phải đi. Đạo lý vô cùng đơn giản, Phật tổ đều lấy ra xương cốt của mình, ngươi dám không tiếp. Ngươi bao lớn mặt. Phật tổ xương cốt cứ như vậy nhiều, không có khả năng vô cùng vô tận, có tư cách đi người cứ như vậy điểm, ai không có đi. Phật tổ trong lòng hiểu rõ. Phật tổ để một người chứng đạo rất khó. Nhưng phá hư một người chứng đạo liền đơn giản nhiều, giết chết một người càng là cực kỳ dễ dàng. Đương nhiên Phật tổ là muốn mặt, không có khả năng ngay thẳng như vậy, khẳng định phải quanh co một hai, về phần Phật tổ là người tốt, sẽ không đối người cự tuyệt thế nào. Cái này một cái ý nghĩ từ đầu đến cuối đều không có tại Đậu Trường Sinh trong đầu xuất hiện qua. Đi vào một phương thế giới này cũng có tuổi rồi, Đậu Trường Sinh nhìn thấy đều là lao âm bị, hắn không cho rằng Phật tổ sẽ ngoại lệ, đối mới có thể là người tốt, nhưng đây là đối với phần lớn người tốt, mà không phải mấy người tốt, nhất là liên quan đến lấy siêu thoát, làm thế nào đều không quá phận. Còn có một cái trọng yếu địa phương, cái này xương cốt xuất từ Phật tổ không thành tiên trước, nhưng đến cùng là Phật tổ xương cốt, đây tuyệt đối không phải phàm phẩm, trong thiên hạ chân quý nhất bảo vật, trong này ẩn chứa Phật tổ nói, Phật tổ thành tiên chi cơ. Đối với võ giả mà nói, tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Cái này Phật tổ cũng là tự tin, không sợ bị cái khác lục địa thần tiên thu hoạch được, nhờ vào đó thăm dò bản thân. Cho nên đây là chưa thành đạo trước, mà không phải chân chính tiên cốt. Đậu Trường Sinh trong đầu nổi lên đủ loại ý nghĩ, cuối cùng trịnh trọng nhận, Nam Hải Thần Ni hoàn thành mục đích, trực tiếp lựa chọn cáo tử, nhìn xem Nam Hải Thần Nhi bóng lưng biến mất, Đậu Trường Sinh đột nhiên phát hiện một việc, tháng 5 12 đã qua. Đối phương không có nói là năm nào, là sang năm, vẫn là năm sau. Cuối cùng dập tắt hỏi thăm ý nghĩ, đối phương cũng nói, khẳng định có nguyên nhân. Chỉ cần có tín vật, không lo không đi được. Ngắm nghĩa trong tay một tiết Phật cốt, cũng cùng chính mình thủ trưởng khoa tay một cái, cuối cùng có thể xác định, đây là ngón út một tiết xương cốt, cố tình cẩn thận thăm ngộ một hai, thậm chí là thần ý thăm dò một cái, nhưng Đậu Trường Sinh khắc chế. Phật tổ xuất ra Phật cốt làm tín vật, chưa chắc không có hướng dẫn thiên hạ anh hùng ý nghĩ, chỉ cần cảm thấy hứng thú, không ngừng tham lộ, liền có thể từ trong đó thu hoạch được Phật tổ võ học đạo, nhưng khẳng định cũng sẽ bị Phật tổ ảnh hưởng, sau đó thân cận Phật. Liền xem như không có, có thể khắc chế ở, nhiều học một chút Phật môn võ công, cuối cùng cũng nhập Phật môn. Cái này hoàn toàn là dương lưu, xem xét liền biết rõ, nhưng có thể ngăn cản được người, Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng, không có. Bởi vì hắn hiện tại không đi tham lộ, nghiên cứu, không có nghĩa là tương lai sẽ không. Chỉ là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, cho nên không dám mạo hiểm, nhưng nếm thử chờ đến làm tốt chuẩn bị về sau, khẳng định sẽ đi làm. Phật môn lao thiết 666A. Xuất thủ như thế hào phóng, không thể không khiến người sợ hai thán phục. Nhìn xem cái này một tiết xương cốt, trong lòng Đậu Trường Sinh sinh ra một cái ý nghĩ, nếu là toàn bộ gom góp, đem chính mình xương cốt đổi đầu. Này lại có hậu quả gì không xuất hiện? Hẳn là phóng ra tiếng gió, đến tiên cốt người, nhưng phải Trường Sinh. Làm sao Trường Sinh? Đương nhiên là hoàn cốt. Chương 519, ta cởi cái kia Đậu Trường Sinh thiếu chí chương 519, ta cởi cái kia Đậu Trường Sinh thiếu chí chạm vào tối, trời chiều tây hạ. Đón mở nhạt quan mang, lấy Đậu Trường Sinh cầm đầu cả đám, vọt thẳng ra Giang Đô thành, thẳng đến đông bắc phương hướng mà đi. Một màn này bị vô số người để ở trong mắt, chợt các loại tin tức bay loạn, Đậu Trường Sinh đã ly khai Giang Đô tin tức, trực tiếp liền chuyển ra ngoài. Cùng lúc đó chú ý Giang Đô thành Bát Tí Tu La, rất nhanh liền đã thu được tin tức. Thiên Ma cung chiếm cứ Giang Đô nhiều năm, cho dù là bị quét sạch một lần, nhưng y nguyên không cách nào đoạn tuyệt có người truyền lại cho Thiên Ma cung tin tức, cái này một loại tình huống phải kéo dài đến Bát Tí Tu La bỏ mình, mới có thể biến mất 9 thành 9. Bát Tí Tu La thu hoạch được tin tức con đường, có thể nói là đủ loại, điều này có thể lẫn nhau nghiệm chứng, từ đó ngăn chặn bị bên trong Giang Đô thành truyền lại tới tin tức giả lắc lư. Dù sao nương theo lấy Thiên Ma cung bị đánh tan, Bát Tí Tu La chật vật chạy ra Giang Đô về sau, bên trong Giang Đô thành y nguyên còn có rất nhiều nhân thủ, nhưng cái này một số người đáng giá tin tưởng sao? Bát Tí Tu La trong lòng cũng là có hồ nghi, nhưng nhìn xem mấy cái tin tức chuyển đến, lẫn nhau so sánh về sau, Bát Tí Tu La tin tưởng Đậu Trường Sinh ly khai Giang Đô. Lần này Đậu Trường Sinh không phải một người rời đi, có Trần Quốc Thái tử, còn có Thiên Kiếm Tông ba đại kiếm khách. Thiên Kiếm Tông chính là thiên hạ 10 đại môn phái một trong, trong môn 7 đại kiếm khách danh chấn giang hồ, trong đó Thiên Kiếm khách Công Tôn Bạch danh liệt địa bảng, một tay tên kiếm pháp chấn sông lớn hai bên bờ, đáng tiếc lâu dài không tại Giang Nam, mà là ở vào phương Bắc, có nghe thuyết pháp chính là tại Đông Tề làm liếm chó, một đi không trở lại. Còn lại 6 đại kiếm khách, thực lực mặc dù không yếu, nhưng lại là vô thiên kiếm khách cường đại, trong đó người nổi bật có địa bảng cuối cùng thực lực, có thể hay không sông đi lên, liền muốn xem vận khí có được hay không. Thực lực này đã không yếu, phải biết Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng là một tên địa bảng cường giả, một môn song địa bảng, trong môn chủ lực mấy vị đều mò tới địa bảng biên giới, lại có thần binh trấn áp nội tình, thực lực như vậy không thẹn với 10 đại môn phái chi danh. Thiên Kiếm Tông cũng là thâm thụ Thiên Ma cung áp chế, cho nên mai kia ma sư lên trời, Thiên Kiếm Tông cũng là tích cực xoay người chủ lực, 6 đại kiếm khách tế xuất, bây giờ 3 đại kiếm khách ở vào Giang Đô, còn lại 3 đại kiếm khách ngay tại truy sát Thiên Ma cung dư nghiệt. Tiêu Bồ Tát bên cạnh có Nam Hải thần nhi, lại thêm 3 đại kiếm khách, còn có Đậu Trường Sinh, nhân số không phải rất nhiều, nhưng thực lực đều là nhất đẳng, thực lực như vậy đụng tới đỉnh phong Thiên Ma cung, tự nhiên là lấy trứng chọi đá, nhưng hôm nay Thiên Ma cung bởi vì phát động ma kiếp, đại lượng cường giả tiến về các quốc gia. Lưu thủ tại Trần Quốc lực lượng không nhiều, còn bị Vương Thiên Hạc đánh tan một lần, giết chết phần lớn người, những người còn lại cũng không có tụ tập cùng một chỗ, bởi vì dạng này mục tiêu quá lớn, riêng phần mình phân tán ra đến, cho nên khi trước Đậu Trường Sinh bọn hắn thực lực đã đầy đủ. Nhất là bọn hắn có quốc gia lực lượng làm hậu thuẫn, giang hồ thế gia cùng môn phái là ỷ bảo, chỉ cần cuốn lấy bọn hắn về sau, liền sẽ có liên tục không ngừng viện quân đội tới. Bát Tí Tu La nhìn xem trong tay tình báo, một tên tóc trắng bạc phơ, bộ mặt tràn ngập nếp nhăn, bờ môi đơn bạc, con mắt hẹp dài lao thái thái, trong tay chống một cây mộc trượng, đã đi đến Bát Tí Tu La phía sau, lạnh băng băng diễn giải, không phải đã nói, tiếp xuống mai danh nhận tích sao? Vương Thiên Hạc thân phận tôn quý, thực lực cường đại, không có khả năng một mực ở Nam Trần chờ đến hắn ly khai, chúng ta quan sát một cái thế cục lại nói. Bát Tí Tu La trực tiếp diễn giải, Kim Bà Bà thế cục thay đổi, Vương Thiên Hạc đã ly khai, bây giờ là Đậu Trường Sinh chủ trì đại cục. Kim Bà Bà lạnh lùng diễn giải, ta cái này lao bà tử mặc dù già, cũng không phải mù, điếc, phía ngoài tin tức ta cũng biết rõ. Bất luận là Vương Thiên Hạc, vẫn là Đậu Trường Sinh, toàn bộ đều một cái dạng, chúng ta đều muốn lựa chọn tránh đi phong mang, bọn hắn đều là bên ngoài người, sẽ không ở Giang Nam dừng lại quá lâu. Trần Quốc đã mất đi ma sư, đã không có Trần Quốc cường giả. Đây chính là Trần Quốc lực điểm, chỉ cần ẩn tàng một thời gian, tương lai tự có phản công cơ hội. Bát Tí Tu La cười diễn giải, Kim Bà Bà sai, Vương Thiên Hạc là Vương Thiên Hạc, Đậu Trường Sinh là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh thực lực không bằng Vương Thiên Hạc. Kim Bà Bà hung hăng đánh một cái mộc cầm, trầm giọng mở miệng diễn giải, nhưng Đậu Trường Sinh khí vận lợi hại. Bát Tí Tu La gật đầu nói, đúng vậy, điểm này ta muốn thừa nhận, nếu là chính diện là địch, ta khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng chúng ta vì sao muốn cùng Đậu Trường Sinh chính diện giao thủ? Chỉ cần lựa chọn quanh co là được, làm một ít chuyện cuốn lấy Đậu Trường Sinh, chúng ta liền có thể phản sát trở về, đem một việc chia cắt ra đến, trở thành hai chuyện, liền xem như Đậu Trường Sinh khí vận vô song, chẳng lẽ còn chống rỗng đi ảnh hưởng đến không hề quan hệ người xa lạ hay sao? Kim Bà Bà trầm giọng nói, ý nghĩ hao huyền, khí vận há có thể như thế vụ bè. Ngươi xem thường khí vận, làm ngươi sinh ra suy nghĩ, âm thầm chỉ huy điều khiển, như vậy hết thảy liền có liên quan, cho dù là ngươi ám chỉ, không trực tiếp hạ mệnh lệnh, cũng chém không đứt liên hệ. Không đợi Kim Bà Bà nói xong, Bát Tí Tu La trực tiếp đánh gãy diễn giải, Kim Bà Bà coi trọng khí vận, cũng xem thường ta. Càng là coi Đậu Trường Sinh là thần, Đậu Trường Sinh mới mấy tuổi, bây giờ chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, lần này cố ý khoe khoang một sơ hở, ta cũng không tính thành công, nhưng Đậu Trường Sinh thu hoạch được tin tức về sau, lập tức ngồi không yên, xông ra Giang Đô thành, đủ để chứng minh Đậu Trường Sinh như cùng ta phán đoán, không phải cái gì người cẩn thận. Một chút giang hồ đồn đại đều là tin đồn, căn bản không thể tin được. Đương nhiên ta cũng biết rõ, Đậu Trường Sinh khả năng tương kế tự kế, thuận thế mà làm, ta sẽ không bị hắn lừa gạt. Nhất là Đậu Trường Sinh ta cẩn thận nghiên cứu qua, biết rõ hắn có khí vận bí thuật tiên nhân chỉ lộ, lần này tám thành nhờ vào đó phát huy ra kỳ hiệu, nhưng lần này động thủ người căn bản không có quan hệ gì với Thiên Ma Cung, càng là cùng ta không có quan hệ, ta không tin tưởng hắn có thể tra xuống tới. Ta có tam trọng bố trí, định đem Đậu Trường Sinh dẫn xuất Giang Đô thành, nhưng bây giờ mới bắt đầu, hắn liền ra khỏi thành, đủ để nhìn ra lần này ta ổn thao phần thắng. Kim bà lông mày thật sâu nhăn lại, không nhanh diễn giải, ngươi nói chuyện đều bừa bãi, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi còn nói ngươi bố trí, lần này hành động đoạn không thể được, vẫn là bảo tồn thực lực chờ đợi cơ hội. Bát Tý Tu Lam đông nhiên đứng dậy, hai con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú lên Kim bà, trầm giọng mở miệng diễn giải, Kim bà ngươi mặc dù là trưởng lão, có thể ta mới là đại tổng quản, bây giờ ma sư lên trời, Thiên Ma Cung hết thảy đều từ ta trưởng quản. Ngươi chỉ cần nghe lệnh liền tốt, còn sót lại sự tình bất can thiệp vào. Chúng ta cũng không phải giết Đậu Trường Sinh, càng không phải là đối địch với hắn, ngươi sợ cái gì khí vận? Chẳng lẽ ngươi cũng như kia một chút lang tâm cẩu phế đồ vật, cho rằng Thiên Ma Cung xong, có phản bội chạy trốn ý nghĩ? Phải nhớ kỹ, ban đầu là ai bảo chủ ngươi, để ngươi từ chó nhà có tang sống giống người. Lần này lại là tại ta. Nợ máu phải trả bằng máu. Chương 518, vận rủi diệu dụng chương 518, vận rủi diệu dụng Phật Môn đại động tác đi vào Giang Đô ngày thứ hai, chứng kiến hết thảy, lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng chính là Trần Đế cùng Phật Môn. Khe khẽ lắc đầu, không suy nghĩ chuyện này nữa, việc cấp bách là tiêu diệt Thiên Ma Cung Dương Nghiệt, làm như thế nào ra tay đâu. Đậu Trường Sinh rơi vào trầm tư, bắt đầu nghĩ đến sách lược, rất nhanh liền trực tiếp từ bỏ, quá phiền toái, còn muốn lật xem tư liệu, xem xét phe mình phối trí, địch nhân thực lực, hoạt động tung tích, như thế nào bao vây chặn đánh các loại. Vương Thiên Hạc vây quét Thiên Ma Cung Dương Nghiệt, chỉ có thể làm từng bước một đến, tìm kiếm được tung tích, sau đó điều khiển cường giả, vây mà diệt chi, nhưng mình không cần phức tạp như vậy, chỉ cần tích lũy một cái vận rủi, lấy Trần Quốc bây giờ tình huống mà nói, khẳng định là Thiên Ma Cung Dương Nghiệt hoàn toàn có thể một mũi quái. Vận rủi cái này đồ vật, muốn hướng chỗ xấu muốn, có thể làm cho người kiềm chế tuyệt vọng, thế giới đều là hôi ám, nhưng trên thực tế cái này đồ vật có quy luật có thể nói, có thể bị lợi dụng, hóa chỗ xấu cho thỏa đáng chỗ. Bởi vì cái gọi là gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển, Đậu Trường Sinh dựa vào vận rủi qua thời gian. Vận rủi cũng là muốn phát động điều kiện, nhưng nếu là một mực ngăn cách, ở vào núi sâu rừng già, bằng này không gặp người, sẽ không gặp phải nguy hiểm, đó cũng là không thực tế, cái này nhỏ đến nhỏ đi vận rủi, cần người phát động, nhưng khi tích lũy trình độ nhất định về sau, đó chính là lòng trời lở đất, hoàn toàn là thiên tai, để ngươi muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, bất luận là ở nơi đó, đều muốn đi tới một lần. Nếu là không ly khai Giang Đô, Đậu Trường Sinh cân nhắc một hai, phát hiện có chút vấn đề, cái này Giang Đô là thiên hạ tiên thành, chiếm cứ ở chỗ này thế lực đông đảo, nhất là ngọa hổ thằng long, không biết do ẩn giấu đi cái nào một đầu đại ngạc. Chính vào đại tranh chi thế, khẳng định đều có chỗ hành động, vận rủi quét sạch phía dưới, khả năng tìm nhầm mục tiêu, cho nên làm sao lợi dụng vận rủi, cũng là một cái việc cần kỹ thuật, dù sao đã mất đi ma sư Thiên Ma Cung, đã không có thành tựu, không cách nào trở thành hung mãnh nhất tai họa, trực tiếp bị vận rủi khóa chặt. Nhất định phải sáng tạo một cái phát động điều kiện, sau đó trực tiếp đem Thiên Ma Cung Dương Nghiệt cuốn vào, trực tiếp nhất ba lưu toàn bộ đều mang đi. Dần dần ý nghĩ xuống tới, cuối cùng Đậu Trường Sinh cười khổ một tiếng, cái này vận rủi càng lúc càng giống là kiếp khí nhập thể, năm mê ba đạo, cũng không còn ngày xưa anh minh, trực tiếp làm ra hoa mắt ủ hài sự tình. Bên ngoài mắt người bên trong thật quá ngu xuẩn, nhưng ở tự thân trong mắt, chính là cực kỳ hoàn mỹ phương án. Nếu là như thế đến xem, vận rủi đối với hắn cũng coi là cực kỳ thân mật, bởi vì không có quấy nhiều thần trí của hắn, Đậu Trường Sinh một mực duy trì lý trí trạng thái, nhất là vận rủi tập kích phương thức, cũng có chút khô khan, kém xa kiếp khí như vậy vô cùng bất nhập, khó lòng phòng bị. Bên ngoài người bị một bộ kích một cái chuẩn, không phải vận rủi tương đối linh hoạt, đối bọn hắn khác nhau đối đãi, mà là Đậu Trường Sinh tao ngộ vận rủi tập kích số lần nhiều lắm, đã sớm trong lòng rõ ràng, thời thời khắc khắc đều để phòng ra đây, mà bên ngoài người căn bản không biết rõ, hoàn toàn là bị mới gặp giết. Nhất là khí vận vô song bốn chữ, thật sự là quá có mê hoặc tính, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến đây là vận rủi. Dù sao chỉ cần nhìn một cái Đậu Trường Sinh lịch sử trưởng thành, như vậy thì có thể phát hiện, dọc theo con đường này nhiều tai nạn, nhưng lại là mỗi một lần đều gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường, thu được vô số chỗ tốt, cuối cùng phi tốc trưởng thành, không xem qua trình trải qua, chỉ nhìn kết quả lời nói, liền sẽ đạt được một cái kết luận, Đậu Trường Sinh khí vận quá tốt rồi. Trạng vạng tối, Đậu Trường Sinh đơn giản ăn cơm tối. Thái tử vội vã đi tới, Nam Hải Thần Nhi đứng ở phía sau, giống như cái bóng, không có giọng khách gát giọng chủ, hết thảy hoàn toàn do thái tử làm chủ. Thái tử vội vàng mở miệng diễn giải, đậu thánh tin tức tốt, đã phát hiện Bát Tý Tu La hành tung. Đây thật là một cái thiên đại tin tức tốt, hiện nay Thiên Ma Cung không có hoàn toàn hủy đi, chính là bởi vì cái này một vị Bát Tý Tu La chống đỡ. Bát Tý Tu La thành là, nguyên bản xếp hạng thứ 13 vị, hiện nay thăng lên đến 11 vị. Chính là địa bảng 10 vị trí đầu phía dưới, mạnh nhất mấy người, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhất là ma sư lâu dài bế quan, vẫn luôn là vị này Thiên Ma Cung đại tổng quản phụ trách các loại sự vụ. Thiên Ma Cung đại lượng sản nghiệp, nhìn như bị càn quét không còn, kỳ thực Thiên Ma Cung là ma đạo, khẳng định phải phòng ngừa chú đáo, âm thầm ẩn giấu đi kinh thiên tài phú, một mực có thể tứ ngược Trần Quốc, mà không phải bị phát hiện đuổi ra ngoài, chính là còn có không ít thế lực tiếp tục ủng hộ lấy Thiên Ma Cung. Cũng không phải bọn hắn không muốn nhảy phản, mà là cùng Thiên Ma Cung dây dưa quá sâu, đã không cách nào xuống xe, chỉ có thể một con đường đi đến đen, đây hết thảy toàn bộ đều bị Bát Tý Tu La nắm giữ lấy, chỉ cần đã mất đi Bát Tý Tu La, triệt để đã mất đi tài nguyên, Thiên Ma Cung lại không cái thứ hai có này tùy bọn người. Thiên Ma Cung cũng lại không lực ứng tụ, triệt để sụp đổ. Cho nên đây là một cái phi thường tốt tin tức, Đậu Trường Sinh cũng không khỏi buông xuống trong tay bắt đũa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, trầm giọng mở miệng hỏi, tại cái gì địa phương? Nói chuyện đồng thời,
Đậu Trường Sinh đã đứng dậy, rất rõ ràng căn bản không có ý định trì hoãn, trực tiếp lập tức tiến về Bát Tí Tu La hiện thân địa phương, chủ đánh chính là một cái nhiệt tình vì lợi ích chung. Tiêu Bồ Tát trầm ngâm diễn giải, ta thu hoạch được tin tức về sau, lập tức đến đây cáo tri Đậu Thánh. Tin tức còn chưa từng nghiệm chứng, bây giờ Đậu Thánh nếu là tiến về, khả năng chúng địch nhân điệu hổ ly sơn kế sách. Đậu Trường Sinh cười diễn giải, không cần như thế. Thế nhân đều biết, ta khí vận vô song, bây giờ đi vào Giang Đô về sau, cố tình là thiên hạ chủ trì công đạo, bình định ma kiếp. Bởi vì cái gọi là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Khí vận diễn hoa phía dưới, khẳng định sẽ sinh ra phản hồi, bây giờ thái tử điện hạ thu hoạch được tin tức, chính là khí vận mang tới kết quả. Cho dù là Bát Tí Tu La có âm mưu, nhưng có can đảm đi áp dụng, khẳng định sẽ lưu lại đầu mối, ta chỉ cần thuận tiếp tục điều tra, khẳng định có thể phát hiện Bát Tí Tu La cụ thể hành tung, cuối cùng triệt để diệt trừ Thiên Ma cung dư nghiệt. Đậu Trường Sinh đưa tay ngăn lại Tiêu Bồ Tát mở miệng, người tiếp tục diễn giải, ta còn có khí vận bí thuật, tiên nhân chỉ lộ. Lần này tiến về nếu là không có bất luận phát hiện gì, như vậy vận dụng khí vận bí thuật, đủ để nhìn rõ đến manh mối đến, tiếp tục không ngừng truy tung là đủ. Lời nói một đống, trên thực tế Đậu Trường Sinh đối với mình trực giác rất tự tin, vận rủi giao cảm phía dưới, Bát Tí Tu La chạy trốn nơi đâu? Không, đối mới là sẽ không chạy, khẳng định là sinh ra ưu thế tại ta có thể giết Đậu Trường Sinh ý nghĩ. Vận rủi chính là như vậy không nói đạo lý, cho dù là quen thuộc trong đó quy luật, còn biết rõ nội tình, nhưng Đậu Trường Sinh vẫn luôn không dám đối kháng chính diện, mỗi một lần đều là hướng dẫn theo đà phát triển, lần lượt đi giảm xuống vận rủi, để vận rủi không về phần mất khống chế. Hiện nay vận rủi không đủ mạnh, chỉ có thể chủ động đánh ra. Bây giờ đã không phải là năm ngoái, Bát Tí Tu La không cách nào mang đến sinh tử tồn vong nguy hiểm, thật ứng với trước mắt vận rủi ít cục diện, không thừa này xuất kích, chẳng lẽ còn phải chờ tới vận rủi mạnh hơn dẫn tới lao ngân đồng. Cái này một đợt, ưu thế tại ta. Chương 520, vận rủi đột kích chương 520, vận rủi đột kích nô quận. Đây là Trần Quốc trọng trấn, cũng là phát hiện Bát Tí Tu La tung tích địa phương, nơi đây cự ly Giang Đô có một ít cự ly, vì nhanh chóng đuổi tới, trên đường đi không có một lát trì hoãn, hoàn toàn là mạnh mẽ đâm tới. Nhưng Đậu Trường Sinh có thể nhìn rõ đến, bọn hắn đi đường tốc độ chậm. Tốc độ một hạng không phải Đậu Trường Sinh am hiểu, Vân Đại Trần Quốc làm sao có thể không có am hiểu tốc độ dị thú, kém nhất cũng có Na Di phủ, tuần tự nhiều sử dụng mấy chương, hoàn toàn có thể nhanh chóng hướng về đến nô quận. Trần Quốc một phương hoàn toàn lấy chính mình làm chủ, một điểm chủ kiến đều không có. Đây không phải là một chuyện xấu, bởi vì Đậu Trường Sinh căn bản cũng không có dự định đuổi tới nô quận, hắn hoàn toàn là dựa vào trực giác. Trải qua mấy năm này lịch luyện, Đậu Trường Sinh đối vận rủi nắm giữ cũng có kinh nghiệm phong phú, giống như là Tần Quốc loại kia vận rủi kinh người, trên thực tế vẫn là khả khống. Đậu Trường Sinh không đốc, sẽ không bởi vì bế quan tu hành, liền không đi quan vận rủi, mỗi một lần đều là cảm giác vận rủi tích lũy không sai biệt lắm, nhanh đi dẫn bạo vận rủi. Bây giờ cũng là đồng dạng phong cách hành sự, chỉ là vận rủi không có mãnh liệt như vậy mà thôi, cho nên chuyến này không che giấu, không trốn tránh, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Đậu Trường Sinh nhìn xem phía trước xuất hiện một tòa thành thị, lại dương mắt nhìn sắc trời một chút, phát hiện phương đông ánh bình minh vừa ló dạng, quang mang vạn trượng, giữa thiên địa đã sáng lên, trực tiếp đối thái tử diễn giải, sắc trời đã sáng lên, đuổi đến một đêm con đường, cũng nên thích hợp nghỉ ngơi một hai. Dù sao lần này đi tìm kiếm được Bát Tí Tu La, khẳng định có một phen cổ chiến, tình trạng của chúng ta không thể kém, không phải bị Bát Tí Tu La dĩ giật đãi lao đánh tan, chẳng phải là muốn lưu lạc làm thiên hạ trò cười. Phía trước đang có một tòa thành nhỏ, chúng ta đi trước tìm một cái địa phương nghỉ chân một chút, tiện thể ăn một cái điểm tâm, khôi phục một cái pháp lực, sau đó lại tiếp tục đi đường. Tiêu Bồ Tát nhẹ gật đầu, hắn pháp lực tiêu hao ước chừng 1/5, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, tiếp tục đi đường, trạng thái sẽ càng kém, thật muốn tao ngộ nguy hiểm khẳng định trạng thái không tốt. Những người khác muốn so Tiêu Bồ Tát tốt một chút, nhưng bao nhiêu đều có tiêu hao, Đậu Trường Sinh những lời này cũng không đột ngột, mà là hợp tình hợp lý. Nếu là thành lớn, chính bảo dạng sáng cửa thành không có mở, nếu là vào thành còn có một số độ khó, nhưng dạng này thành nhỏ trực tiếp từ trên bầu trời xông vào là được, mặc dù cũng có phòng ngự, nhưng đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn có thể coi nhẹ, bất quá khẳng định phải kinh động người, nhưng phương diện này Tiêu Bồ Tát có thể giải quyết. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền đi vào bên trong thành, tìm được một nhà cửa hàng bánh bao, Đậu Trường Sinh không có đi quản làm sao giao lưu, tóm lại lão bản đã thức dậy, bắt đầu công việc lu đủ lên, vì bọn họ chuẩn bị bánh bao. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở bàn vuông bên cạnh, vương lên Tiêu Bồ Tát đổ đầy nước trà. Đậu Trường Sinh còn không có cầm tới bên miệng, một mực trầm mặc Nam Hải Thần Nhi đột nhiên mở miệng diễn giải, xem chừng nước trà này có độc. Đậu Trường Sinh động tác đình chỉ, chậm rãi đem chén trà đặt ở mặt bàn, mà Bích Huyết Kiếm Khách trường kiếm bên hông len ken một tiếng vang lên, ba thước bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, trực tiếp nằm ngang ở cửa hàng bánh bao lão bản trên cổ. Bích Huyết Kiếm Khách cau mày diễn giải, cái này lão bản không có chút nào tu hành vết tích, liền một tên hậu thiên võ giả đều không phải là, không thể nào là người hạ độc. Nương theo lấy Bích Huyết Kiếm Khách mở miệng, lão bản lúc này mới hậu chi hậu giác, không, hẳn là người bình thường phản ứng bình thường, hoảng sợ mở miệng diễn giải, đại nhân tha mạng. Lão bản trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu này, hoàn toàn đã sợ choáng váng. Đậu Trường Sinh nhìn xem một màn này, thở dài mở miệng diễn giải, không phải hắn, đây chính là một cái người bình thường, nhưng độc cũng là thật. Vấn đề này hẳn là xuất từ lá trà hay là nước phía trên. Lão bản chỉ là một cái người bình thường, có thể động tay chân địa phương nhiều lắm, nhưng cũng không thể là người ngoài, bởi vì chúng ta tới đột nhiên. Tiêu Bồ Tát thuận diễn giải, cho nên chính là cái này lão bản vợ con hay là cửa hàng tiểu nhị có thể bị bọn hắn tìm tới cửa. Cái này cửa hàng bánh bao tại cái này một tòa thành nhỏ bên trong, tự nhiên là số một số hai. Tiêu Bồ Tát chính là một nước thái tử, liền xem như điều kiện có hạn, cũng không muốn quá làm đoàn chính mình, cho nên tự nhiên có tiểu nhị.
dù sao có thể tại một tòa thành thị bên trong số 1, quy mô làm sao cũng sẽ không kém. Bích Huyết kiếm khách không lúc đích, nhưng Cuồng Phong kiếm khách đã dẫn theo dày rộng dài kiếm đi ra ngoài, Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên động tác của đối phương, không lúc đích, cái này chỉ là một chỗ địa phương nhỏ, liền xem như có địch nhân, thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Sự tình rất tốt giải quyết, nhưng này Thiên Ma cung dương nghiệt đáng sợ, hôm nay xem như thấy được. Thiên Ma cung chiếm cứ Nam Trần quá lâu, được xưng tụng là cây lớn dễ sâu, vô cùng bất nhập, nếu là thực lực nhỏ yếu lúc đắc tội Thiên Ma cung, như vậy tại Nam Trần bên trong sẽ là nửa bước khó đi, tràn ngập trở lực vô hình, khắp nơi đều cùng ngươi đối nghịch, cuối cùng chết như thế nào đều không biết rõ. Muốn thanh lý mất Nam Trần bên trong ma độc, thông thường thủ đoạn đã không dùng được, mượn nhờ Phật môn lực lượng, đây chính là một cái biện pháp không tệ. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Cuồng Phong kiếm khách mới từ bên ngoài đi về tới, Bích Huyết kiếm khách gặp này hỏi, dùng như thế nào lâu như vậy? Cuồng Phong kiếm khách hồi đáp, cái này lão bản tiểu thiếp rất cơ linh, hạ độc sau liền đã chạy trốn, ta đi lúc sau đã không thấy, ta hao tốn một phen tay chân, lúc này mới tìm tới nàng. Cuồng Phong kiếm khách đưa tay quan ra, một cái nhìn qua 18-19 tuổi nữ tử, đã trên mặt đất nhấp nhô vài vòng. Bích Huyết kiếm khách nhìn thoáng qua sau nói, bề ngoài tuổi trẻ, nhưng thực tế cốt linh đã có 50. Hẳn không phải là lão bản tiểu thiếp. Tiêu Bồ Tát lạnh lùng diễn giải, tự nhiên không phải. Cái này lão bản chỉ là người bình thường, liền xem như cửa hàng mở không tệ, nhưng chỉ là bán bánh bao mà thôi. Có thể cái này tiểu thiếp đã có tiên thiên thực lực, làm sao có thể cho hắn làm tiếp, loại thực lực này hoàn toàn có thể qua không tệ, không về phần luân lạc tới một bước này. Đây là giả, là Thiên Ma cung dương nghiệt. Đậu Trường Sinh bình tĩnh diễn giải, có can đảm cho chúng ta hạ độc, đối căn thức vốn không biết rõ thân phận chúng ta, là Thiên Ma cung dương nghiệt dùng để hấp dẫn lực chú ý, an bài như vậy tuyệt đối không ít. Đậu Trường Sinh không cho rằng là đụng đại vận, chúng số độc đắc, mà là từng cái địa phương đều có, chỉ là vô ý xâm nhập một chỗ bố trí mà thôi. Vụ về thủ đoạn, nhưng chính là dạng này, càng chứng minh bắt tí tu la gấp. Lục Xuất Thành đã có kiếp nổ bị phát động, vận rủi bắt đầu phát lực, đang muốn quyết trương đại chiến quả. Nhất Ba Lưu mang đi bắt tí tu la. Chương 521, theo đội hưu đáng sợ chương 521, theo đội hưu đáng sợ Lục Xuất Thành. Cứ việc trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng Tiêu Bồ Tát cũng không đi tự tuyệt, trực tiếp lấy ra trong tay lệnh bài, sau đó ném cho Bích Huyết kiếm khách, một tay bắt lấy lệnh bài về sau, Bích Huyết kiếm khách trực tiếp quay người rời đi. Bích Huyết kiếm khách cầm trong tay thái tử lệnh bài, tự nhiên là một đường thông suốt, toàn bộ đèn xanh. Huyện lệnh tự thân xuất mã, triệu tập lấy nha dịch, còn có các lộ nhân mã, bắt đầu mênh mông đung đưa Lục Xuất Thành, dù là đây là một tòa thành nhỏ, nhưng muốn lục soát trên một lần, đó cũng là có không nhỏ độ khó, cần đại lượng nhân thủ. Mà chỉ cần người càng nhiều, như vậy tin tức khẳng định không cách nào phong tỏa, nhất là chiêu mộ mà đến người, có thể nói là ngư long hỗn tạp, các loại nhu xà quỷ thần đều có, khi bọn hắn bắt đầu hành động thời điểm, các loại tin tức liền đã bay loạn. Bích Huyết kiếm khách chủ trì tìm kiếm, nhưng dẫn theo trường kiếm hắn, liếc mắt liền đã nhìn ra, cái này hoàn toàn là đánh cỏ động rắn, dù sao trông cậy vào cái này một chút người bình thường, có thể đưa đến hiệu quả gì. Liền xem như thật có cá lớn nuốt trong bóng tối, cũng không có khả năng bị bọn hắn siêu tầm ra, phải biết thần ý đã cường đại đến trình độ nhất định về sau, liền có thể che đậy người bình thường linh giác cùng thị giác, cho dù là đứng tại trước mặt ngươi, ngươi cũng là nhìn không thấy đối phương. Nhất là cái này một số người, đều là võ giả bình thường, không cần thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần một tên thần dị cảnh giới liền có thể làm được, độ khó thật sự là quá thấp, cho nên Bích Huyết kiếm khách không cho rằng có thể có hiệu quả. Cho nên Bích Huyết kiếm khách căn bản cũng không có nghiêm túc, nhưng giám sát cũng đúng chỗ, chỉ là không có đi quản cái này một số người nghị luận, nhỏ giọng thầm thì, hay là thả ra tin tức, Bích Huyết kiếm khách không cho rằng có thể phong tỏa ở, cũng không có đi làm chuyện vô ích sự tình. Ngay tại Bích Huyết kiếm khách cho rằng không sai biệt lắm, đã tìm kiếm một lần, có thể đi trở về phục mệnh thời điểm. Huyện lệnh đột nhiên vội vã đi tới, cái này một vị tử vừa mới bắt đầu xuất hiện, sau đó liền nhìn không thấy thân ảnh, bây giờ khiến Bích Huyết kiếm khách rất ngạc nhiên, phải biết cái này một vị huyện lệnh biết rõ Tiêu Bồ Tát tới về sau, một trái tim nhưng không có đi quản làm sao Lục Xuất Thành, hoàn toàn là cải bộ dáng, trên thực tế ngay tại chuẩn bị lễ vật, tốt cho Tiêu Bồ Tát tặng lễ, nhờ vào đó dính dáng đến quan hệ, trở thành một tên thái tử đảng. Huyện lệnh cũng không biết mình tâm tư nhỏ, hoàn toàn cũng đã bị ngoại nhân để ở trong mắt, bây giờ huyện lệnh bọn tới Bích Huyết kiếm khách trước người, vội vàng mở miệng diễn giải, lại nhân có thu hoạch, vẫn là trọng đại thu hoạch. Bát Tí Tu La trước đây không lâu ngay tại nơi này dưỡng thương, bây giờ mặc dù biến mất không thấy, nhưng là có đối phương huyết ý đi. Huyện lệnh cười phi thường vui vẻ, bởi vì đây là một cái công lớn, nếu không phải biết mình không gặp được thái tử, huyện lệnh chắc chắn sẽ không tìm kiếm cái này Bích Huyết kiếm khách, nhưng không có cách nào, ai bảo thân phận của mình quá thấp đây. Nhưng huyện lệnh biết rõ, chính mình lập tức liền muốn phát đạt, cái này trên trời rơi xuống địa bánh, thật là mỹ vị a. Bích Huyết kiếm khách sững sờ, không dám tin diễn giải, Bát Tí Tu La liền xem như thủ thường, khẳng định cũng sẽ xử lý tốt tất cả chi tiết, như lưu lại nhiễm huyết ý quần áo, cái này khẳng định là không thể nào. Càng là cường giả càng là để ý cái này, cho nên mỗi một lần đại chiến đều sẽ cố ý khống chế dư ba, đem chảy ra tới huyết dịch mẫn diệt rơi. Bát Tí Tu La xuất thân ma đạo, đối với ma đạo còn con quấn quấn càng là rõ như lòng bàn tay, làm sao lại lộ ra như thế rõ ràng sơ hở? Cho nên Bích Huyết kiếm khách trước tiên không phải vui vẻ, mà là chất vấn, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng. Huyện lệnh gặp này trực tiếp trên đại chiêu, đem một cái hộp gỗ lấy ra, trực tiếp mở ra một đoạn, lộ ra bên trong huyết ý, tự mình trông thấy huyết ý về sau, Bích Huyết kiếm khách không thể không tin, bởi vì Bát Tí Tu La quá mạnh, như hắn dạng này cường giả, mỗi một giọt máu đều không phải tầm thường, dù là cái này đã bị quần áo dung hợp, có thể ẩn chứa trong đó đạo vận, y nguyên kỳ lạ như vậy. Huyết dịch này liền xem như không xuất từ Bát Tí Tu La, cũng là xuất từ những cường giả khác, lấy huyện lệnh tình huống mà nói, căn bản không có khả năng thu thập được những cường giả khác huyết dịch, nói một câu không khách khí, nếu là thật có như thế năng lực, còn ở nơi này làm cái gì với lệnh, đã sớm trở thành Trần Quốc trên triều đình trọng thần. Thật sự là không hợp thói thường cho không hợp thói thường mẹ hắn mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Bích Huyết Kiếm Khách căn bản không nghĩ ra, cũng muốn không minh bạch, nhìn xem bị kinh sợ Bích Huyết Kiếm Khách, huyện lệnh vội vàng mở miệng diễn giải, đại nhân. Nguyên do trong này, hạ quan cũng làm minh bạch. Bát Tý Tu La có thể ở vào cái này một tòa thành thị bên trong tu dưỡng, chính là bởi vì nơi này có Thiên Ma Cung một cái phân đà, hắn đà chủ đối Bát Tý Tu La trung tâm sáng rõ, được xưng tụng là tâm phúc căn tương, kia là có thể đem tính mạng giao phó cho Bát Tý Tu La người. Bát Tý Tu La thụ thương về sau, đối phương tự mình chiếu cố, đối với dạng này huyết ý ý, Bát Tý Tu La tự nhiên không lo lắng, bởi vì cái này một vị đà chủ khẳng định sẽ xử lý tốt, chuyện như vậy đã không chỉ một kiện, có ăn ý căn bản không cần nói thêm. Nhưng lần này hết lần này tới lần khác xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vì cái này một vị đà chủ có một cái thấy tiền sáng mắt như tử, bởi vì Bát Tý Tu La đi vội vàng, đà chủ muốn đi ra ngoài đưa tiễn, cái này xuất hiện chỗ trống, vị này đà chủ nhi tử tự mình đem đồ vật tư tàng chờ đến đà chủ trở về hắn cầm giả trực tiếp tự mình tiêu hủy. Bởi vì đây là tự mình nhi tử, cho nên đà chủ căn bản cũng không có bao nhiêu hoài nghi, cho rằng đồ vật đã tiêu hủy, chuyện này liền đi qua. Trước đó không lâu Bát Tý Tu La chuyển đến tin tức cần triệu tập hảo thủ làm một việc, đà chủ cũng liền ly khai. Bây giờ cái này đà chủ nhi tử bị chúng ta bắt lấy về sau, cực hình phía dưới cái gì đều bàn giao. Bích Huyết Kiếm Khách nhìn mà than thở, rốt cục biết rõ không sợ thần đồng dạng địch nhân, liền sợ heo đồng dạng đồng đội, cho dù là Bát Tý Tu La cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, từ đó lộ ra sơ hở. Có Bát Tý Tu La máu, như vậy có thể làm văn chương thủ đoạn liền có thêm, nhất là đây là gần nhất máu, mà không phải năm xưa vật cũ, cùng Bát Tý Tu La liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cái này đà chủ nhi tử ham tiền tài, cho rằng Bát Tý Tu La huyết dịch chân quý, có thể bán hơn giá tốt, bây giờ vừa vặn tiện nghi bọn hắn, Bích Huyết Kiếm Khách không dám thất lễ, lập tức cầm đồ vật, bước nhanh hướng phía đầu trưởng sinh mà đi, đồng thời đối huyện lệnh diễn giải, lần này ngươi lập xuống công lao, tuyệt đối có ban thưởng. Rất nhanh đồ vật hay cầm về đến, đầu trưởng sinh cũng biết rõ ngọn nguồn, không thể không thừa nhận vận rủi lợi hại, hướng dẫn theo đà phát triển phía dưới, Bát Tý Tu La liền cắm, kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, Bát Tý Tu La còn không biết mình bại lộ. Đầu trưởng sinh đem đồ vật vứt cho Tiêu Bồ Tát diễn giải, dùng như thế nào ngươi khẳng định biết rõ, tiếp xuống chính là đem Bát Tý Tu La móc ra, sau đó giết hắn, lần này Giang Nam sự tình liền giải quyết. Nam Hải Thần Nhi nhìn mà than thở, không khỏi tán thưởng diễn giải, đậu thánh không hổ là cùng Phật hữu duyên. Cái này vô song khí bận, thật sự là làm lòng người gãy. Chương 522, không có khả năng, ta làm sao lại thua. Chương 522, không có khả năng, ta làm sao lại thua. Có chút bản sự. Bát Tý Tu La nhìn xem mới nhất lấy được tình báo, không khỏi liên tục cười lạnh. Cái này một phần tình báo mới nhất, phía trên chính là đậu trường sinh vị trí, đó chính là Bát Tý Tu La xông ra Thiên Ma Cung về sau, tránh né Vương Thiên Hạc cùng chữa thương địa phương. Nghĩ đến Vương Thiên Hạc, Bát Tý Tu La theo bản năng đè lên bả vai. Đối với Bát Tý Tu La mà nói, Thiên Ma Cung trận chiến kia có thể nói là tương đối nguy hiểm. Vương Thiên Hạc mặt dày vô sỉ, cải trang cách ăn mặc lẫn vào Thiên Ma Cung bên trong, vậy mà tại nội gian tiếp ứng phía dưới, trực tiếp tại Thiên Ma Cung bên trong đột nhiên gây khó khăn. Lúc ấy có thể nói là cực kỳ may mắn, Bát Tý Tu La bởi vì lâm thời có việc đi đến Thiên Ma Cung hậu điện, bởi vì cùng Vương Thiên Hạc có một đoạn cự ly, cho nên cho dù là Bát Tý Tu La là mục tiêu chủ yếu, cuối cùng vẫn là bị Bát Tý Tu La cho trốn ra được. Nhưng cũng bị thương không nhẹ, bây giờ còn có chút tẩn ẩn làm đau, không có hoàn toàn khôi phục tốt. Cái này Đậu Trường Sinh là một cái phiền toái, nhanh như vậy đã tìm được hắn ẩn nút địa phương, nhưng Bát Tý Tu La không chút nào hoảng, bởi vì đối với Bát Tý Tu La mà nói, cũng sớm đã làm xong bố trí, hắn không có chuyên môn biến mất vết tích, bởi vì làm như vậy không quá cao minh. Chân chính có hiệu cách làm là lưu lại giả manh mối, dạng này lừa dối Đậu Trường Sinh bọn hắn, để bọn hắn thuận chuyện này manh mối điều tra đi. Bát Tý Tu La khỏe miệng không khỏi nhếch lên, nổi lên hình cùng, tiếp tục lục soát thành, liền có thể phát hiện nơi này ẩn giấu đi một cái Thiên Ma Cung phân đà. Một cái không theo không có ghi chép, mà lại liền ma sư đều không biết đến phân đà, lại tiếp tục truy tra xuống dưới, liền có thể từ trong phân đà thu hoạch được một chút manh mối, đến thời điểm trực tiếp chỉ hướng Đông Hải bờ, như thế Đậu Trường Sinh tất nhiên tiến về. Dạng này Đậu Trường Sinh cùng Giang Đô cự ly cũng quá xa, khẳng định không cách nào bận tâm Giang Đô thế cục, đó chính là chính mình phát huy thời điểm. Bây giờ toàn bộ Trần Quốc bên trong, duy nhất bị Bát Tý Tu La kiêng kỵ cũng chính là Đậu Trường Sinh, cái khác cũng có mấy cái đáng giá coi trọng mấy phần, nhưng xưng không lên chí mạng uy hiếp. Một mực đi theo ma sư, Bát Tý Tu La tự nhiên biết rõ thực lực tầm quan trọng. Trần Quốc là rất cường đại, nhưng cũng rất yếu đuối. Bởi vì đối với bên ngoài người mà nói, đối kháng là Trần Quốc, có thể đối với Bát Tý Tu La mà nói, hắn cũng là Trần Quốc bên trong một bộ phận, hắn trở lại Giang Đô trả thù, một số người là sẽ không động hợp tác, dù sao qua nhiều năm như vậy, Thiên Ma Cung thế lớn, rất nhiều người làm việc trái với lương tâm, Bát Tý Tu La thế nhưng là biết đến rõ ràng. Cái này một ít chuyện rũ ra đi, cũng là một trận không nhỏ tai nạn, nhất là trong đó có người đầu nhập vào Thiên Ma Cung, vì cho thấy trung tâm, Bát Tý Tu La còn không có hạ mệnh lệnh đây, bọn hắn liền đã làm ra rất nhiều khác người sự tình, chỉ là cái này không bị bên ngoài người biết. Cho dù là tao ngộ một lần rửa sạch, có thể dạng này người còn rất nhiều, Thiên Ma Cung nhiều năm như vậy cường thế, mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hiện nay Bát Tý Tu La không mở miệng, bọn hắn vẫn là chính đạo đại hiệp, giang hồ kính ngưỡng có tử, để bọn hắn cùng Vương Thiên Hạc sinh tử chém giết, bọn hắn khẳng định làm, chỉ cần bọn hắn trợ giúp một điểm nhỏ bất dịu, bọn hắn khẳng định nguyện ý. Bát Tý Tu La một đôi mắt lộ ra hàn quang, hiện nay trong Giang Đô thành có quá nhiều Bát Tý Tu La muốn giết chết người rồi,
cái này một chút chó đồ vật phản bội Thiên Ma Cung, mới đưa đến Thiên Ma Cung không chịu nổi một kích, mới có thể bị đánh tan, không phải liền xem như Thiên Ma Cung đã mất đi ma sư, đối mặt với Vương Thiên Hạc, cũng là có chống lại năng lực. Căn bản sẽ không thê thảm như thế, bị nhẹ nhõm đánh tan. Nhất là trong đó, không biết rõ bao nhiêu ma sư tâm huyết, toàn bộ đều thay đổi đồng lưu. Các loại kỳ tư diệu tưởng, các loại mới lạ thí nghiệm, toàn bộ đều là giữ kín không nói ra, chuyên môn thuộc về Thiên Ma Cung, có thể trong vòng một đêm cũng bị mất, đáng chết kẻ phản bội. Lần này một lần nữa trở lại Giang Đô, ý nghĩa phi thường to lớn, bởi vì điều này đại biểu lấy Thiên Ma Cung còn không có bại, Thiên Ma Cung nhất định thanh thế đại trấn, từ đó để không ít người chần chờ, không phân được thắng bại trước, không người nào dám tùy tiện hạ chẳng, sẽ không xuất hiện đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ vây giết Thiên Ma Cung chẳng diện. Thiên Ma Cung là Bát Tý Tu La tâm huyết, kia ma sư động cái truy Thiên Ma Cung. Bát Tý Tu La chậm chạp không rời khỏi Trần Quốc, chính là không muốn Thiên Ma Cung hủy diệt, vô số năm cố gắng thay đổi đồng lưu. Đáng tiếc, lần này giết không được Trần Đế. Trần Đế chính là kẻ cầm đầu một trong, Bát Tý Tu La biết rõ trở lại Giang Đô giết một nhóm người, trọng trấn Thiên Ma Cung như thế, đều là một kiện phi thường khó khăn sự tình, muốn xử lý Trần Đế, đây là không thực tế, không thể bị cừu hận khống chế, làm ra không lý trí lựa chọn, cuối cùng sắp thành lại bại. Bây giờ giết không được Trần Đế, chưa chắc là một chuyện xấu. Muốn để Trần Đế sống ở trong sự sợ hãi, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, cuối cùng tại trong tuyệt vọng chết đi, không, là tự sát. Bát Tý Tu La buông xuống trong tay tình báo, bắt đầu an bài bắt đầu, làm lấy trở về Giang Đô các hạng chuẩn bị, lấy sau cùng ra một loại nào đó liên lạc bảo vật, bắt đầu kêu gọi bắt đầu, hơn 10 cái hô hấp về sau, vẫn không có liên thông, cái này khiến Bát Tý Tu La không khỏi nhíu mày, Bát Tý Tu La hiện ra tâm tình bất mãn. Đổi thành đi 2 năm trước, có can đảm lâu như vậy không có đáp lại, đối phương không riêng gì muốn chết, gia tộc cũng muốn chết làm sạch sẽ tịnh, chính là về phần quan hệ thông gia, đều không nhất định sống được xuống tới. Hoàn toàn muốn nhìn Bát Tý Tu La lúc ấy tâm tình tốt xấu. Rốt cục 30 hô hấp về sau, mới có lấy thanh âm hùng hậu vang lên, "Đại tổng quản." Thanh âm có một ít tàn mạn, có thể nghĩ chân chính chủ nhân đã đối Bát Tý Tu La không thèm để ý, nếu là Bát Tý Tu La ly khai Trần Quốc, như vậy thanh âm chủ nhân tự nhiên là tất cung tất kính, bởi vì Bát Tý Tu La địa bảng xếp hạng quá cao, căn bản không dám đắc tội, mà bây giờ thì lại khác, chậm chạp không ly khai Trần Quốc, Bát Tý Tu La tâm tư ai ai cũng biết, dạng này Bát Tý Tu La tuyệt đối sống không nổi. Sớm tôi muốn chết tại đậu trường sinh trong tay, nếu không phải sợ đối phương trước khi chết điên cuồng, bây giờ căn bản sẽ không kết nối. Ý nghĩ của đối phương Bát Tý Tu La rõ ràng trong lòng, toàn bộ đều rõ ràng biết rõ, đè xuống trong lòng không thoải mái, Bát Tý Tu La mở miệng diễn giải, Giang Đô ngày mai có một nhóm hàng muốn vào thành, ngươi phải bảo đảm bình an. Bát Tý Tu La lời nói vẫn chưa nói xong, cửa chính đột nhiên bị đập ra, Tiêu Bồ Tát Long Hành Hổ Bộ đi vào trong đó, nhìn xem Bát Tý Tu La kinh ngạc ánh mắt, không khỏi cười lớn một tiếng, đậu thánh là thật thần. Cái này vô song khí vận, quả nhiên có thể tâm tưởng sự thành. Thanh La không muốn vùng vẫy, tranh thủ thời gian đầu hàng, còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, không phải hôm nay ngươi không riêng muốn chết, sau khi chết thi thể cũng sẽ bị khinh nhẫn. Bát Tý Tu La rốt cục kịp phản ứng, lớn tiếng giận dữ hét, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, các ngươi không có khả năng tìm đến ta, nhất là ta cùng chuyện này không quan hệ, khí vận sẽ không đối ta có hiệu lực. Tiêu Bồ Tát cười lạnh nói, như thế thấy lợi tối mắt, còn phát ra bại quyển kêu rên. Bát Tý Tu La, ngươi hôm nay khí số đã hết, mời đậu thánh trừ ma, hôm nay vẫn là hơi bận bịu một chút, đổi mới ngày mai tăng thêm một bản chữ. Chương 523, Diệt Thiên Ma Cung chính là ma sư. Chương 523, Diệt Thiên Ma Cung chính là ma sư. Như thế ngây thơ vụng về lời nói, lại là xuất từ Bát Tý Tu La trong miệng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là hiện nay Bát Tý Tu La cỡ nào tức hồn hện, hắn một trái tim nổ tung, được xưng tụng là triệt để phá phòng. Không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Nhất là lần này bị phát hiện, quả thực là không hiểu đấu. Bát Tý Tu La cực độ không cam tâm, không thể nào tiếp thu được một màn này, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn thất bại, phủ định hắn hết thảy. Nhưng hiện thực chính là hiện thực, sẽ không bị bởi vì Bát Tý Tu La muốn trốn tránh, liền có thể trốn tránh. Đậu Trường Sinh nhìn xem Bát Tý Tu La, cái này một vị ẩn nút địa phương, vậy mà cự ly Giang Đô không xa, rất rõ ràng dự định một lần nữa giết trở lại đến Giang Đô thành bên trong, lấy Bát Tý Tu La thực lực, chỉ cần trước đó chuẩn bị chu toàn, Giang Đô có thể nói là tới lui tự nhiên. Giang Đô phong bế thủ hộ đại trận, kia đối với Thiên Ma Cung căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, ngày xưa ma sư chưa từng lên trời trước, Giang Đô thủ hộ đại trận, Thiên Ma Cung cứ việc không cách nào hoàn toàn nắm giữ, nhưng muốn làm nhiều thật sự là quá dễ dàng. Dù sao liền xem như lại chu toàn điều lệ chế độ, mỗi khi cần người đi chấp hành, như vậy ở trong đó liền có vô số lỗ thủng có thể chui. Giang Đô thủ hộ đại trận, muốn phạm vi bao phủ toàn thành, tự nhiên cần từng cái trận nhãn, đảm nhiệm đại trận trụ cột, thường ngày cần giữ gìn, bắt đầu dùng cần đại lượng tài nguyên, cái này dính tới nhân lực cùng vật lực. Mặc dù cái này thủ hộ đại trận vẫn luôn bị Tôn Thất nắm giữ, đại trận lập nước nhiều năm như vậy về sau, đã sớm có phi thường thành thục cơ chế, để phòng bị ngoại nhân thăm dò, đi biết được trận nhãn bí ẩn, nhưng không chịu nổi quá nhiều người. Chỉ cần người càng nhiều, khẳng định liền không có bí mật gì có thể nói. Trần Đế không phải tầm thường người, khẳng định đối với cái này có đề phòng, cũng bắt đầu làm rất nhiều chuyện, một trận rửa sạch tất nhiên phát sinh, nhưng thời gian quá ngắn ngủi, khẳng định sẽ có cá lọt lưới, này lại cho Bát Tý Tu La sáng tạo cơ hội. Bát Tý Tu La một mắt hiểu rõ, chỉ là đậu trường sinh bao nhiêu có một ít kỳ quái, đối phương làm sao lại như thế thấy lợi tối mắt, lại muốn xung kích Giang Đô. Thiên Ma Cung cường đại, chính là bởi vì ma sư. Không có ma sư cái này một vị thiên hạ đệ nhất, Thiên Ma Cung nhìn như thực lực hùng hậu, kỳ thực đều là mập giả tạo mà thôi, chủ nghĩa hình thức, trên bờ cắt thành lũy, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy,
như vậy thì sẽ ầm vang sụp đổ. Bát Tí Tu La thực lực không đủ, cho dù là có địa bảng 10 vị trí đầu thực lực, cũng chống đỡ không nổi Thiên Ma Cung, bởi vì Thiên Ma Cung nhìn thèm thuồng thiên hạ quá lâu, ép vô số người không thở nổi, ai cũng không muốn Thiên Ma Cung tiếp tục tồn tại, cho nên Thiên Ma Cung hủy diệt là tất nhiên. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, đã đem một kiện huyết ý trực tiếp văng ra ngoài. Bát Tí Tu La gặp một màn này về sau, lập tức minh bạch vì sao, không khỏi giận tím mặt diễn giải, nghĩ không ra người mà ta tín nhiệm nhất, vậy mà cũng là một vị nội ứng. Đậu Trường Sinh lắc đầu, lại là không có đi giải thích, không có cho đối phương ưu đãi. Bát Tí Tu La gặp một màn này về sau, thần sắc càng thêm khó coi, không khỏi trầm giọng mở miệng diễn giải, Thiên Ma Cung chi chủ chính là ma sư. Bây giờ ma sư vẫn còn sống, các ngươi vậy mà dám can đảm. Đậu Trường Sinh trực tiếp đánh gãy Bát Tí Tu La sắc lệ gốc giả nhiễm, bình tĩnh mở miệng diễn giải, ma sư là ma sư, Thiên Ma Cung là Thiên Ma Cung, hai người không đồng dạng. Ma sư chúng ta phải tôn kính, mà ma sư ý chí, chúng ta tự nhiên cũng muốn tuân thủ. Trước đây lên phía Bắc Thảo Nguyên lúc, ma sư tự mình nói qua, Thiên Ma Cung đã là thiên hạ ưu ác tính, dù là Thiên Ma Cung cùng hắn cùng một nhịp thở, nhưng cũng đến khó lường không diện trừ tình trạng. Bây giờ ta diệt Thiên Ma Cung, ma sư không những sẽ không xảy ra giận, ngược lại sẽ tương đối mừng rỡ, càng là sẽ đích thân khen thưởng chúng ta. Bát Tí Tu La sững sờ, ngược lại là không có đi hoài nghi lời nói thật giả, bởi vì cái này rất dễ dàng nghiệm chứng, cũng không phải cái gì di chiếu, ma sư bây giờ còn sống ra đây, muốn nghiệm chứng đơn giản đến cực điểm, cho nên Bát Tí Tu La tin tưởng, giờ khắc này chân chính thất thố, không khỏi đau nhức tiếng nói, nếu là không có Thiên Ma Cung, chuyên môn vì hắn thu lấy các loại tài nguyên, võ đạo điện tịch, phụ trợ hắn tu hành, hắn từ đâu tới hôm nay? Bây giờ thực lực cường đại, vậy mà lựa chọn qua sông đoạt cầu. Giờ khắc này Bát Tí Tu La đối ma sư lại không bất luận cái gì tôn kính, hoàn toàn là chửi ầm lên, nhưng Đậu Trường Sinh cũng rốt cục biết rõ, vì sao cái này một vị Bát Tí Tu La không trốn không được nói, ngược lại còn muốn hung hăng kích giang đô, tất cả nghi hoặc đều có giải thích, trước mắt cái này một vị Bát Tí Tu La đối Thiên Ma Cung quá chung. Cái này khiến Đậu Trường Sinh có một ít không thích đứng, bởi vì hắn vẫn là lần đầu ở phía này thế giới bên trong, trông thấy như thế trung thành người, đương nhiên cũng biết rõ Bát Tí Tu La đem Thiên Ma Cung nhìn thành chính mình chi vận. Đậu Trường Sinh cũng có lý giải, vì sao ma sư muốn diệt trừ Thiên Ma Cung, trước kia là cho rằng tiêu trừ tai họa ngầm, giải quyết hết lo lắng, nhưng khi ma sư sinh ra diệt đi Thiên Ma Cung ý nghĩ về sau, kia thời điểm môn nhân đệ tử liền đã không còn là lo lắng, hoàn toàn là người xa lạ. Ma sư cũng coi là niệm một điểm tình cũ, cho cái này một vị Bát Tí Tu La tình cảm, đúng vậy, đối phương diệt đi Thiên Ma Cung, hắn chân chính mục đích chủ yếu, dĩ nhiên chính là vì Bát Tí Tu La, còn lại mới là chém dụng tất cả lo lắng. Bát Tí Tu La đi theo ma sư nhiều năm, thực lực vậy mà dừng bước tại địa bảng 10 vị trí đầu, Đậu Trường Sinh tin tưởng không phải tư chất nguyên nhân, mà là tâm tính. Ma sư mặc dù xưng không lên tay nắm tay giáo sư, nhưng có nhàn hạ công phu cũng sẽ chỉ điểm một phen, đây chính là đại thế lực chỗ tốt, có đông đảo cường giả, có thể chỉ điểm bọn hắn tu hành, mà không cần chính mình đi tìm tòi, này lại tiết kiệm hạ đại lượng thời gian, sau đó lại đi tu hành, liền xem như đồng dạng tư chất, cũng chẳng mấy chốc sẽ kéo ra trên lệnh. Chỉ cần Bát Tí Tu La có thể từ Thiên Ma Cung hủy diệt bên trong đi tới, khẳng định có thể gậy dài trăm thước tiến thêm một bước. Cách làm như vậy phi thường phù hợp ma đạo, dù sao bị bọn hắn coi trọng về sau, cho rằng hữu duyên pháp về sau, liền sẽ cho bọn hắn đoạn tục duyên, cũng chính là giết chết hắn phụ mẫu, chỉ cần người chết sạch sẽ, như vậy tự nhiên là không có lo lắng, lý do vô cùng giản dị tự nhiên. Về phần đi không ra, như vậy thì không cần quản, dù sao ma sư cũng không phải cái gì trọng cảm tình người, Bát Tí Tu La có thể tiến thêm một bước, mới có lấy giá trị, không phải một cái phế vật, ma sư thậm chí là sẽ không nhìn nhiều. Một bên Tiêu Bồ Tát nhịn không được mở miệng diễn giải, Đậu Thánh, nên tiện hắn lên đường. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Tiêu Bồ Tát, bước bước lại nhảy như thế nửa ngày, còn không phải thăm dò một cái nội tình, đồng thời để Trần Quốc người nhận không được, Bát Tí Tu La địa bảng xếp hạng quá cao, không chừng có cái gì kỳ kỳ quái quái thủ đoạn, lần này vận rủi không mạnh, nhưng cái này đổ vật ai nói chuẩn. Không sợ Bát Tí Tu La, liền sợ xuất hiện bản ngoại chiêu. Đậu Trường Sinh thuận thế diễn giải, chẳng yêu trừ ma, ngay tại hôm nay. Bát Tí Tu La chịu chết đi. Đậu Trường Sinh bước ra một bước, việc nhân đức không được ai. Nhưng Đậu Trường Sinh biết rõ, quả hồng đều muốn chọn mềm bóp, Bát Tí Tu La muốn chạy trốn, khẳng định chọn những phương hướng khác. Cái này một đợt, Bát Tí Tu La chừng chừng xông tới. Chó đổ vật không theo sáo lộ đến. Chương 524, thật thật giả giả thật thật chương 524, thật thật giả giả thật thật hắn gốc. Tâm tính sập. Vò đã mẹ không sợ sức, vọt thẳng hướng về phía Đậu Trường Sinh. Bát Tí Tu La khẽ động, thanh thế phi phàm, từng kia từng sợi ma khí không ngừng bắt đầu nối liền với nhau, trong nháy mắt biến thành một tôn to lớn ma thần, cao chừng 10 trượng ma thần, tám đầu cánh tay trắng kiện, riêng phần mình cầm trong tay khác biệt vũ khí, dữ tợn kinh khủng, không ai bị nổi. Trường thương, đại đao, trọng truy, cung tiễn, trường tiên, đại phủ, ma kiếm, cự thuẫn, tám loại khác biệt vũ khí, xa gần đều có, không có chút nào nhược điểm, dù sao chỉ cần tay chân đủ nhiều, là có thể giải quyết rơi hết thể ni nan, nếu là còn không được, như vậy thì là cánh tay không đủ nhiều. Bát Tí Tu La ngoại hiệu, đã đem lai lịch của đối phương bạo lộ ra. Bây giờ trông thấy một màn này, Đậu Trường Sinh lực chú ý cũng không khỏi di động một cái, nhưng cũng chính là một cái này một tôn ma thần nhìn qua rất khủng bố, giống như một tôn từ địa ngục bên trong giết ra tới Tu La. Mười trượng lớn nhỏ, nhìn qua rất kinh người, nhất là trải qua Hàm Dương chi chiến, cái này một bộ tư thái thế nhưng là Ngụy Vô Tiểu ngay từ đầu lớn nhỏ. Đây chính là có thể đối đầu thiên nhân cường đại chiến lực, được xưng tụng là kinh thế hai tụng. Trước mắt cái này một vị Bát Tí Tu La, tuyệt đối không có phương diện này khả năng. Vương Thiên Hạc có bình thường, bởi vì năm vị trí đầu tuyệt đối có nhị kiếp thực lực, mà thứ 5 đến thứ 10, không sai biệt lắm có nhất kiếp thực lực, đương nhiên đây là đại khái tình huống, trên thực tế không chừng có người cố ý ẩn giấu thực lực, hay là cái khác. Trường thương, đại đao nhóm vũ khí bắt đầu không ngừng cơ múa. Chỉ là Đậu Trường Sinh nhìn về phía cung tiễn phương hướng, cái này cần chiếm hai đầu cánh tay, hắn là thế nào một tay mở cung? Nếu là lấy pháp lực biến hóa, vậy liền đã mất đi ý nghĩa, bởi vì dạng này muốn bao nhiêu cánh tay đều có, bắt tí tu la nơi nào có lấy thiên thủ tu la em hai. Nắm chặt cung tiễn thủ trưởng, bắt đầu chậm rãi không ngừng dùng sức, một mũi tên đã không ngừng ngừng tụ mà ra, khi triệt để thành hình một khắc này, mũi tên trong nháy mắt xung ra, cái này một đạo công kích phát sau mà đến trước, muốn so cái khác công kích nhanh lên một tuyến. Đậu Trường Sinh phía trước trong nháy mắt xuất hiện một mặt to lớn tấm chắn, phía trên có sông núi địa lý hiện hiện, thiên hạ sơn hà đều ở trong đó, nhưng sau một khắc trong dự đoán kinh thiên động địa nổ lớn không có truyền đến, mũi tên trúng đích sơn hà thuận về sau, sơn hà thuận thật yên lặng, phảng phất gió mát quất vào mặt đồng dạng. Sơn hà thuận liền xem như mạnh hơn, bây giờ tại Đậu Trường Sinh trong tay, cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực tới. Cho nên một cách này, hào nhoáng bên ngoài. Không, phải nói không phải thật sự, là giả. Đậu Trường Sinh cấp tốc hóa chặt nguyên nhân, nói cách khác trước mắt đây hết thảy đều chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Nhìn xem bắt tí tu la một cánh tay, cơ tràn ngập rằng cưa đại đao từ phía trên hung mãnh rơi xuống, bất luận một vị nào trông thấy một màn này người đều sẽ cảm nhận được sợ hãi, sợ hãi, nhưng sau một khắc liền sẽ cảm thấy không có chuyện gì, như vừa mới mũi tên chính là giả. Nhưng Đậu Trường Sinh từ trước đến nay cẩn thận, đương nhiên sẽ không đi làm dạng này tự đại sự tình. Đậu Trường Sinh trong tay sơn hà thuẫn trực tiếp bị Đậu Trường Sinh nhấc lên, một lần nữa bảo vệ lấy bản thân, đồng thời đi ngăn cản công kích. Lần này y nguyên bình tĩnh, bát tí tu la công kích giống như bọt nước, căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh, không có bởi vì lần công kích thứ hai dị thường liền phán đoán là giả, ngược lại càng thêm cẩn thận, bởi vì Đậu Trường Sinh muốn thừa nhận một việc, trước mặt cái này một vị bát tí tu la công kích thanh thế to lớn, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hư giả tới. Dạng này dĩ giả loạn chân bản sự, được xưng tụng phi thường cường đại. Một màn này để Đậu Trường Sinh không khỏi sẽ nghĩ tới ngày xưa tiến công Diêm La Điện chẳng diện, một lần kia cũng là như thế, phân biệt không rõ ràng, vốn cho rằng cái này một vị bát tí tu la chính là một vị cuồng chiến sĩ, tinh thông thập bát ban võ nghệ, các loại binh khí, không nghĩ tới đối phương vậy mà văn nghệ bắt đầu chơi huyễn thuật. Huyễn thuật lợi hại nhất địa phương, ngay tại ở có thể thật thật giả giả thật thật. Để ngươi tựa như ảo mộng, điểm không rõ ràng có phải hay không hiện thực, trước mắt cái này một cái tự nhiên cũng như thế, nhất là huyễn thuật lợi hại hơn nữa một chút, ngươi cho rằng địch nhân thật là địch nhân sao? Không có khám phá bát tí tu la huyễn thuật trước, Đậu Trường Sinh trước chống lên tới sơn hà thuẫn, sau đó lôi thần chi nhãn từ Đậu Trường Sinh sợi tóc bên trong bay lên, món này thần binh là để sử dụng thuận tiện, Đậu Trường Sinh đều là giấu ở sợi tóc trong khe hở. Lôi thần chi nhãn quang mang lấp lóe, một đạo lôi đỉnh ầm vang ở giữa xung ra, màu trắng bạc quang mang quanh co khúc khuỷu, trực tiếp xông về phía bát tí tu la. Cùng lúc đó từng đạo lôi đỉnh thời gian lập loè nhàn sắc ngay tại dần dần làm sâu sắc, Đậu Trường Sinh chưa từng tiếp tục đề cao lôi đỉnh uy lực, mà là phát động lôi thần chi nhãn đánh ra đại lượng lôi đỉnh. Lôi đỉnh giống như nước mưa đồng dạng bể xuống, lít nha lít nhít bao trùm bát tí tu la chỗ khu vực. Đậu Trường Sinh mục đích vô cùng đơn giản, giả chính là giả, đi xem công kích phản hồi liền biết rõ. Tiếng oanh minh em không ngừng, lôi đỉnh cuồng oanh loạn tạc, mà Đậu Trường Sinh lông mày đã thật sâu nhăn lại. Cái này một kết quả chính là xấu nhất tình huống, bát tí tu la đã không thấy, vô năng cùng nộ, một bộ tâm tính sụp đổ tư thái, hiện nay xem ra trong đó có một bộ phận làm thật, nhưng lại bộ phận tám thành đều là chính bát tí tu la diễn xuất tới. Trông thấy bọn hắn sau, bát tí tu la liền đã nghĩ đến như thế nào mới có thể trốn. Cũng là gian hoạt như quỷ, nếu không phải đối phương tâm phúc chủ quan, bị thân tình chỗ liên lụy, thật đúng là khó xác định bát tí tu la hành tung, dù sao bên trong Trần Quốc Thiên Ma cũng có dính dấp quá nhiều người nhiều lắm. Tiêu Bồ Tát gặp một màn này, trầm giọng mở miệng diễn giải, loại này huyễn thuật, một mực chưa từng trông thấy bát tí tu la dùng qua. Chúng ta không có tương quan tình báo, đây tuyệt đối không bình thường. Làm Thiên Ma cung đại tổng quản, chúng ta một mực trọng điểm thu thập bát tí tu la tư liệu, không có khả năng có này nghiêm trọng sơ sẩy. Tình huống không bình thường, trước tạm thời rút lui, không phải bát tí tu la ẩn tàng quá sâu, chính là có cái khác ma đạo đại lão ủng hộ bát tí tu la, cái này đều không phải là một chuyện tốt, chúng ta trở về bản bạc kỹ hơn. Tiêu Bồ Tát lời nói mới rơi xuống, một đạo lôi đình ầm ầm rơi xuống, mục tiêu rõ ràng là Tiêu Bồ Tát. Trở về. Như vậy lời nói, tuyệt đối không có khả năng xuất từ Tiêu Bồ Tát miệng. Cho dù là Đậu Trường Sinh đối Tiêu Bồ Tát không quá quen thuộc, nhưng cũng biết rõ bây giờ bát tí tu la chậm chạp không ly khai Trần Quốc, đã là Trần Quốc họa lớn trong lòng, lần này tìm tới bát tí tu la cơ hội tới không dễ, chỉ cần có thể giết bát tí tu la, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng có thể tiếp nhận. Nói một câu không khách khí, bây giờ Đậu Trường Sinh cùng bọn hắn không thân chẳng quen, nếu là có thể cùng bát tí tu la liều mạng lưỡng bại câu thương, chưa chắc chính là một chuyện xấu. Có thể nói như vậy người, khẳng định có vấn đề, tới trước một đạo lôi đình lại nói. Lôi đình rơi xuống về sau, bổ một cái tịch mịch. Đây là giả. Đợt, ngay tại gõ chữ, một hồi còn có, ngày hôm qua gõ chữ bên trong ngủ thiết đi, cũng là lần đầu. Chương 525, bát tí tu la bố trí dạy đặc. Chương 525, bát tí tu la bố trí dạy đặc giả. Chính mình cái gì thời điểm chúng chiêu? Bát tí tu la không phải lấy giết người làm chủ, mà là khuyên lui làm chủ. Rất rõ ràng chưa từng có nắm chắc, trực tiếp chính giết chết, kiêng kỵ với mình thực lực, vẫn là bất khí. Chỉ cần trong lòng sinh ra chần chờ, liền chứng minh đây không phải là nghiêng về một bên chiến đấu. Trong lòng Đậu Trường Sinh nhất định, trong lòng một chút bối rối biến mất không còn tâm tích, người một nhà biết rõ chuyện của nhà mình, cho nên bát tí tu la mới có thể cẩn thận như vậy. Muốn mượn nhờ chính mình đối với hắn chưa quen thuộc, từ đó dọa lùi chính mình. đương nhiên cũng có thể là Bát Tý Tu La phản hắn đạo hành chi, nhưng phương diện này khả năng không lớn, bởi vì đối với Bát Tý Tu La mà nói, thực lực nếu là đầy đủ, chỗ nào cần đùa bỡn nhiều như vậy âm như quỷ kế, trực tiếp nghiền ép là được rồi. Nhất định không đủ, chính chỉ là nhìn không ra. Đậu Trường Sinh đầu óc chuyển nhanh chóng, đây là khảo nghiệm chiến đấu trí tuệ thời điểm, đối với cái này một màn Đậu Trường Sinh sớm có chuẩn bị, dù sao các loại tuyệt học bí thuật tầng tầng lớp lớp, chỉ cần nao động cũng đủ lớn, có nhất định hợp lý tính, như vậy thì có hy vọng khai phát ra. Dù sao linh khí liền rất không khoa học, không cách nào đi giải thích làm sao đản sinh. Ngay từ đầu nhìn thấy Bát Tý Tu La, nhất định là thật, nhưng đối phương động thủ về sau, liền không nhất định là thật. Chủ quan, lần này thật chủ quan. Vốn cho rằng bắt lấy Bát Tý Tu La về sau, chiến đấu sau cùng không dám nói là tay cầm ném bóp, cũng được xưng tụng là 10 phần chắc chín, căn bản sẽ không ra đương nhiệm ý gì bên ngoài, cho nên tổng kết xuống tới, cho dù là tự nhận cẩn thận, nhưng trong lòng vẫn là bao nhiêu có một ít khinh địch. Đây là một cái kinh nghiệm giáo huấn, sau đó phải sâu khắc tỉnh lại, tuyệt đối không thể xem thường bất kỳ kẻ địch nào. Nếu là trực tiếp động thủ, không nói nhảm nhiều như vậy, thế cục sẽ còn tốt hơn không ít, bởi vì Bát Tý Tu La không có thời gian chuẩn bị ấp ủ, tuyệt đối sẽ không có dạng này dĩ giả loạn chân tình huống xuất hiện. Phá hư hoàn cảnh, mở rộng phạm vi. Đây chính là Đậu Trường Sinh tổng kết xuống tới hai điểm, Bát Tý Tu La khẳng định mượn nhờ hoàn cảnh nhân tố, hắn có thể giấu ở nơi này, khẳng định có lấy một phen kinh doanh, đối với mình có chỗ tốt to lớn, mà chỉ cần phá hư, khẳng định sẽ ảnh hưởng huyễn thuật, mà mở rộng phạm vi tốt hơn hiểu được, chỉ cần đi ra nhất định phạm vi huyễn thuật tự phá. Gia tăng cường độ, tiếp tục phá hư. Tám chữ từ trong lòng sinh ra, lôi thần chi nhãn phía trên lấp lóe bắn tung tóe địa quang, đột nhiên không còn hư ảo, mà là biến thành chân thực, giống như lôi đỉnh bổng xoáy, thâm thúy huyền ảo, phản phất như một cái thiên phạt chi nhãn. Hủy diệt khí tức bắt đầu tràn ngập ra, bên hai lập tức vang lên bích huyết kiếm khách thanh âm, đậu thánh không thể. Tiêu Bồ Tát lời nói, cũng thoáng qua truyền đến, đậu thánh đừng làm loạn. Tương đạo thanh âm, tuần tự không ngừng vang lên. Đậu Trường Sinh không cách nào phân biệt, đây là sự thực hay là giả. Nhưng có một chút đủ để chứng minh, cách làm như vậy là hữu hiệu, bởi vì Đậu Trường Sinh cũng nếm thử liên lạc bên ngoài người, nhưng chậm chạp không có thu được hồi phục, cái này khiến Đậu Trường Sinh biết rõ giữa bọn hắn, không biết rõ là bị tách rời ra, vẫn là bị một loại nào đó đồ vật ảnh hưởng tới giác quan, ngươi cho rằng truyền lại tin tức, trên thực tế làm là sự tình khác. Bị quấy nhiễu, không phải có thể ảnh hưởng truyền lại tin tức, liền có thể ảnh hưởng phát động lôi thần chi nhãn. Bát Tý Tu La sợ hãi, đủ để chứng minh đối phương làm không được vặn mẹo ngũ giác tình trạng, cho nên mới sẽ dùng cái khác thanh âm đến quấy nhiễu chính mình, không thể không nói cái này đối với một người tốt mà nói, chính là tuyệt sát. Cố kỵ những người khác tính mạng, đương nhiên không dám không hề cố kỵ phá hư, cũng chính là không thể bạo lực phá cục, mà là lựa chọn thuận sáo lộ đến, cái này xa vào đến Bát Tý Tu La tiết tấu bên trong. Cầu tặc, Tiêu Bồ Tát đều bị các ngươi hại chết. Đậu Trường Sinh trên đỉnh đầu, quang mang vạn trượng lôi thần chi nhãn, quang mang trong nháy mắt lớn tiêu đốt, hào quang sáng chói, chiếu sáng trên trời dưới đất, vô tận lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, điên cuồng tứ ngược tại bốn phương. Đậu Trường Sinh cũng là có thần tượng gói đồ, có thời điểm cũng sẽ bị dựng lên đến, nhưng này đều là không ảnh hưởng chính mình bản thân lợi ích tình huống dưới, nếu là thật có nguy hiểm, Đậu Trường Sinh làm sao có thể bị hư danh chỗ mệt mỏi. Bát Tý Tu La thực lực quá mạnh, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không lâm vào đối phương tiết tấu bên trong, làm gì cũng không có thể lấy chính mình mạng nhỏ nói bừa. Phen này bộc phát, được xưng tụng tấn mãnh. Lôi thần chi nhãn uy lực bỗng nhiên bộc phát, lôi đỉnh anh kích phía dưới, hết thảy đều tại biến mất, hoàn toàn buông hơi. Thế giới hết thảy đều tại bặm mẹo, giống như là một bộ rách dưới dầu mặc họa, hoàn toàn đã mất đi chân thực. Đậu Trường Sinh không có dừng lại, tiếp tục thúc giục lôi thần chi nhãn, đại lượng pháp lực liên tục không ngừng tràn vào trong đó, cho dù là Đậu Trường Sinh được xưng tụng như núi như biển pháp lực, hiện nay cũng không đủ dùng bắt đầu. Cảnh giới vẫn là quá thấp, dùng cái này thôi động lôi thần chi nhãn cũng là phi thường tận lực, nhất là dạng này phạm vi lớn bộc phát, tiêu hao có thể nói là càng nhiều. Ngũ đại khí huyệt đã mở ra một cái, đại lượng pháp lực bắt đầu bộc phát, cùng lúc đó bên trong đan điền cũng có đại lượng pháp lực không ngừng diễn sinh ra, lôi thần chi nhãn uy lực ngay tại tiến một bước đề cao, cuối cùng trực tiếp thừa thế xông lên, triệt để phá hủy rơi với cảnh. Làm phía trước tầm mắt biến đổi, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy chính mình chính đưa thân vào một chỗ lạ lẫm địa phương. Đậu Trường Sinh con mắt bắt đầu híp mắt, hắn nhận thức được không đúng, nơi này tuyệt đối không phải phát hiện Bát Tý Tu La địa phương, cho dù là có huyễn thuật che giấu chân thật chỉ, nhưng cũng muốn căn cứ vào hiện thực, giống như thật không phải thật, giống như giả không phải giả. Trong lòng lộn bộ một cái, tám thành là bị rời đi địa phương. Lôi đình anh minh, phá hư 10 phần, lại thêm huyễn cảnh quá nhiều, nếu là chúng bạn Lý Na Di phủ, Đậu Trường Sinh thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Chuyển di chính mình vị trí, cái này không giống như là tại nước đệ, muốn bức bách chính mình đầu hàng, lần này thuần túy là bỏ mặc không quan tâm, Đậu Trường Sinh chậm chạp không có cảm nhận được tập kích, liền đã xác định ý nghĩ của mình không có sai. Bát Tý Tu La mục đích thật sự chỉ là để cho mình không đi làm nhiều đến hắn, bài trừ rơi chính mình cái này lớn nhất ngoài ý muốn nhân tố, Bát Tý Tu La dễ giải quyết rơi Tiêu Bồ Tát. Bước cách đi lên à, lúc đầu đối với Bát Tý Tu La, nhìn đối phương đủ loại thủ đoạn, vô cùng không não, ngu xuẩn, Đậu Trường Sinh có một loại có tiếng không có miếng cảm giác, nhưng bây giờ một màn xuất hiện, mới có thể để người biết rõ, Bát Tý Tu La có thành tựu ngày hôm nay, cũng không toàn bộ đều là bởi vì ma sư, Bát Tý Tu La cũng là có bản lĩnh thật sự. Đã làm tốt dự tính xấu nhất, lấy thân làm mồi, bày ra cái này nhất trọng tính toán. Thậm chí là lần này bại lộ, đều tại Bát Tý Tu La tính toán bên trong, cố ý ném manh mối, làm sao cùng dãy rủa. Nếu là chính mình chân khí vận lợi hại, liền có thể phát manh mối, từ đó tìm tới hắn, như vậy cái này một cái bố trí liền có hiệu quả. Thiên hạ anh hùng vô số, không thể xem thường bất kỳ một cái nào địa bảng cường giả. liền muốn nhìn Tiêu Bồ Tát mệnh có cứng hay không đi. Vận rủi quá nhỏ làm không xong Đậu Trường Sinh, nhưng người bên cạnh nguy rồi thay, lại là không nhất định kháng quá khứ. Thiết thiết thực thực hai tinh. Chương 526, ta là muốn đầu hàng. Chương 526, ta là muốn đầu hàng. Đột nhiên bộc phát hỗn loạn. Lôi đình nghênh minh, tầm mắt mơ hồ. Mặc dù hết thể rất nhanh liền kết thúc, nhưng bọn hắn chiến lược mạnh nhất đồng thời cũng đã biến mất. Tiêu Bồ Tát bọn người không khỏi nhìn lẫn nhau bắt đầu, từng cái thần sắc đều sinh ra biến hóa, Thiếu Đầu Thánh đệ vào nhất phía trước, mặt bọn hắn đối một vị địa bảng xếp hạng phi thường cao, tiếp cận 10 cường giả đứng đầu, áp lực lập tức liền lên tới. Đây là muốn xong tiết đấu a, bây giờ mạnh nhất một vị chính là Nam Hải Thần Nhi, nhưng Nam Hải Thần Nhi là đời trước địa bảng cường giả, cái này một loại rất xuống bảng danh sách địa bảng cường giả, ngầm thừa nhận là không bằng hiện nay địa bảng cường giả, dù sao thành tâm không muốn sống nhảy đến ngọn nguồn là số ít, dạng này người lắc đắc không có mấy, trên thực tế phần lớn người đều là không cam tâm lui ra tới. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ tự thân tình huống, nương theo lấy niên kỷ càng lúc càng lớn, cho dù là pháp lực không ngừng tinh thuần, cũng là càng ngày càng hùng hậu, có thể tuổi già sức yếu về sau, nhiều năm thái bình sinh hoạt, đã sớm để bọn hắn võ nghệ bất lui, ý chí của bọn hắn không bằng lúc tuổi còn trẻ kiên định, xuất thủ không đủ quả quyết, động tác không đủ tấn mãnh, cuối cùng mười thành chiến lực, có thể hay không phát huy ra bao nhiêu đến, đây đều là một vấn đề. Chân chính càng già càng yêu người, đây rốt cuộc là số ít mà thôi, mà cho dù là Nam Hải Thần Ni ở vào đỉnh phong, kia xếp hạng cự ly Bát Tí Tu La cũng chênh lệch rất xa. 20 chính là một đạo ngưỡng cửa. May mắn Nam Hải Thần Ni đã vượt qua cái này một đạo ngưỡng cửa, có thể cùng địa bảng 10 vị trí đầu tranh phong, đây mới là Tiêu Bồ Tát bọn hắn không có sụp đổ chủ yếu nguyên nhân, bọn hắn còn có sức đánh một trận, chỉ cần có thể kiên trì một đoạn thời gian, liền có thể đợi đến Đậu Trường Sinh gấp trở về, kia thời điểm bọn hắn không riêng gì có thể sống sót, còn có thể chuyển bại thành thắng, triệt để diệt trừ Bát Tí Tu La. Ý nghĩ như vậy giản dị tự nhiên, vô cùng đơn giản, nhưng bất luận là Tiêu Bồ Tát hay là Bích Huyết Kiếm Khách bọn hắn, toàn bộ đều biết rõ Bát Tí Tu La cũng hiểu, thậm chí là Bát Tí Tu La có thể làm đến bước này, trực tiếp đem bọn hắn chia cắt chiến trường, nhất định là có lòng tin, có thể tại Đậu Trường Sinh gấp trở về trước, trực tiếp tiêu diệt bọn hắn. Bọn hắn bất luận một vị nào, toàn bộ đều không phải là tên soán sính, thực lực đều gọi được là cường đại, hành tẩu giang hồ đều có thể danh chấn một phương, không thể bảo là không cường đại, nhưng địch nhân thật sự là quá mạnh. Nhưng trong dự đoán Bát Tí Tu La giành giật từng giây, dẫn đầu phát ra lôi đỉnh công kích, phát động cường thế thế công cũng không xuất hiện, Bát Tí Tu La bất động như núi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Bồ Tát đám người. Bát Tí Tu La bình tĩnh diễn giải, Thiên Ma Cung là ta cả đời tâm huyết, bây giờ lại là hủy diệt. Đây hết thảy đều là bởi vì các ngươi, nhất là Trần Đế cái này kẻ cầm đầu, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, sớm tôi muốn tìm hắn thanh toán, cho nên lần này trước hết từ các ngươi nơi này thu lấy một chút lợi tức, diệt trừ các ngươi, sau đó ẩn nút một đoạn thời gian, lại giết trở lại Giang Đô. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, Trần Đế không có khả năng mỗi một ngày đều giới nghiêm, dạng này tiêu hao nhân lực cùng vật lực, Trần Đế căn bản tiếp nhận không được ở. Bát Tí Tu La thần sắc khó nhìn lên, trên mặt xanh xám một mảnh, thần sắc rất là không thích diễn giải, Lâm Huyền Kỳ cái kia chó đồ vật, vì bức bách ta, lại muốn hủy diệt Thiên Ma Cung. Ta nhiều năm như vậy cẩn trọng cố gắng, vì Thiên Ma Cung lớn mạnh lo lắng hết lòng, ta cái này thời gian quý báu lãng phí một cách vô ích, nhưng hắn cách làm là chính xác, chỉ có triệt để phá hủy rơi Thiên Ma Cung, đoạn mất trong lòng ta sau cùng hy vọng, mới có thể để ta thoát khỏi Thiên Ma Cung ảnh hưởng, thành công bước ra một bước cuối cùng. Bát Tí Tu La rất là khó chịu, nhân sinh bên trong trọng yếu nhất đồ vật đã bị ma sư xé rách vỡ nát, nếu là hắn có thể đối ma sư sinh ra cảm kích mới là lạ, nhưng Bát Tí Tu La cũng biết rõ, chính mình đào thoát không xong ma sư khống chế, ma sư không thèm để ý hắn phải chăng có oán hận, bởi vì ma sư đầy đủ cường đại, tin tưởng hắn sẽ lại một lần nữa khuất phục. Không thể bước ra một bước cuối cùng, hoàn thành thần vũ hợp nhất, quan tưởng ra thiên môn, căn bản không có đủ địa bảng 10 vị trí đầu chiến lực, dạng này đối ma sư một chút tác dụng đều không có. Bước ra một bước cuối cùng, có thiên nhân chiến lực, tương lai thậm chí là có hy vọng xung kích trở thành thiên nhân, dạng này sẽ là một tên phi thường hữu dụng thuộc hạ, đây chính là ma sư ý nghĩ, Bát Tí Tu La đã sớm nhìn ra, nhưng là không thể thế nhưng. Càng là không cam lòng, phẫn nộ, biệt khuất, càng là hắn tu hành động lực để tiến tới, đồng thời cũng là ma sư cố ý, vì chính là trợ giúp hắn tiến bộ, như là ma quỷ, không, ma quỷ đều muốn so ma sư tốt. Bát Tí Tu La cười lạnh diễn giải, các ngươi cho là ta một mực không rời khỏi Trần Quốc, là có trọng trấn thiên ma cung tâm, điểm này tự nhiên là không có sai, ta ôm lấy rất lớn hy vọng, nhưng còn có càng trọng yếu hơn một điểm, ma sư làm sao có thể cho phép ta ly khai, chỉ có ta tại Trần Quốc bên trong mới có thể tiếp tục cùng các ngươi dây dưa, các ngươi chính là bức bách ta tiến bộ lực lượng, chỉ có ta mượn nhờ áp lực của các ngươi, hoàn thành bước ra một bước cuối cùng, ta mới có thể sống sót. Thế giới này tràn ngập quá nhiều bất đắc dĩ, rất nhiều người đều là đứng bất đắc dĩ, căn bản không có tự mình lựa chọn chỗ trống. Ta như thế, ngươi cái này Trần Quốc thái tử cũng như thế, từ sinh ra ngày liền gọi Bồ Tát, một khắc này bắt đầu ngươi liền không còn là ngươi, ngươi sẽ là Phật môn khôi lỗi, thậm chí là tại trước mắt đại tranh chi thế bên trong, ngươi vẫn là ngươi sao? Bồ Tát hàng thế, danh tiếng thật lớn, dĩ vãng thời đại có tiếng không có miếng, có thể thời đại này. Bát Tí Tu La không có nói tiếp, nhưng biểu lộ ra thái độ, hoàn toàn nói rõ hết thảy, hắn cho rằng Tiêu Bồ Tát tương lai có thể lưu lại chính là cái này danh tự, cái khác ý chí cũng tốt, thân thể cũng được, toàn bộ đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Nam Hải Thần Ni chắp tay trước ngực, đứng tại Tiêu Bồ Tát phía trước, chậm rãi mở miệng diễn giải, A Di Đà Phật. Thí chủ đến cùng có ý nghĩ gì? Chỉ cần là yêu cầu không quá đáng, toàn bộ đều có thể thỏa mãn. Bát Tí Tu La không có ngang nhiên xuất thủ, mà là nói lên một đống lời nói, cái này khiến Nam Hải Thần Ni nhìn ra Bát Tí Tu La tâm tư, đối phương đối ma sư an bài phi thường kháng cự, muốn dây rùa đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường tới. Đây là Bát Tý Tu La làm một tên cường giả, cuối cùng sau cùng của cường. Để Lâm Huyền Kỳ ăn cái dám đi thôi. Bát Tý Tu La không chút khách khí diễn giải, ta muốn nhập Phật môn. Ta muốn nhờ lấy Phật môn lực lượng, đi chống lại ma sư. Bây giờ chính vào đại tranh chi thế, Phật môn cũng là cần giúp đỡ thời điểm, ta có trí tuệ, có vũ lực, còn có một chút trung thành thuộc hạ, chỉ cần cùng Phật môn hợp lưu, như vậy Nam Trần sẽ là Phật môn chi vận. Trần Đế chỉ là khôi lỗi, liền người hợp tác đều không phải là, đây là hợp tác cùng có lợi sự tình. Về phần thanh danh vấn đề, Bát Tý Tu La có thể chết đi, ta không cần thanh danh, càng không muốn dưới ánh mặt trời thân phận. Tiêu Bồ Tát hiện ra dãy rủa cùng chần chờ, thế cục làm sao phát triển đến một bước này? Chương 527, tạo hóa trêu ngươi chương 527, tạo hóa trêu ngươi thiên hạ đại thế. Diễn biến càng ngày càng kịch liệt. Phong vân biến ảo, thế giới này càng là càng ngày càng để cho người ta xa lạ. Liên Bát Tý Tu La dạng này ma đạo đại lao, được xưng tụng ma đạo cự nghiệt nhân vật, đột nhiên muốn hôn chính đạo, cái này đổi thành trước kia, nói ra căn bản đều không có người tin tưởng. Một màn này mặc dù ma huyễn, nhưng là hiện thực. Tiêu Bồ Tát dây rủa, là bởi vì hắn là Trần Quốc thái tử, làm Trần Quốc chúa tể giả, kẻ thống trị, hắn hẳn là cùng Trần Đế đứng tại một cái trên chiến tuyến. Bát Tý Tu La lời nói, không thể nghi ngờ là đại nghịch bất đạo, đây là công nhiên cướp đoạt Trần Quốc quyền lực, muốn đem bọn hắn hoàng thất tiêu thị nhất tộc, trực tiếp làm khôi lỗi. Nhưng Tiêu Bồ Tát thở nhỏ cùng Phật môn kết duyên, nhận Phật môn che chở, cho nên Tiêu Bồ Tát mới có thể an toàn trưởng thành, cho nên Tiêu Bồ Tát bị Phật môn ảnh hưởng quá sâu, trong nội tâm đối Phật môn cũng có được mãnh liệt lòng cảm mến, nhất là gần nhất như là mẫu thân đồng dạng Nam Hải thần y, một mực sát người bảo hộ Tiêu Bồ Tát, sợ Tiêu Bồ Tát xảy ra chuyện, trong lòng Tiêu Bồ Tát vẫn là tương đối cảm động. Tiêu Bồ Tát do dự dãy rủa, mà Nam Hải thần y có chút túi đầu, lại một lần nữa thì thầm một tiếng Phật hiệu. Bát Tý Tu La muốn ném Phật môn, nếu là ngay từ đầu nói thẳng, như vậy tự nhiên không phải không được, nhưng khẳng định đãi ngộ không phải quá tốt, nhưng bây giờ thì lại khác. Bát Tý Tu La cũng biết rõ muốn đầu hàng, cũng muốn đánh một cái sinh đẹp cầm, nhờ vào đó chứng minh tự thân năng lực. Bây giờ được xưng tụng hiệp ước cầu hòa, nhưng không thể không nói Bát Tý Tu La là một nhân tài. Thực lực cường đại, cũng có trí tuệ, chính là đại tranh chi thế cần lương tài. Phật môn không phải là không có cường giả, địa bảng cường giả cũng có thật nhiều vị, cái khác ở giữa lực lượng nhiều vô số kể, có thể nói là thực lực hùng hậu, không kém gì bất kỳ thế lực nào, nhưng cấp cao chiến lực phía trên liền có một ít không đủ. Cái này vốn là không phải cái đại sự gì, dù sao thế gian vô thường tây xanh, có hưng thịnh thời điểm, tự nhiên cũng có suy bại thời điểm. Trước mấy trăm năm, Phật môn huy hoàng nhất thời, liên tiếp ra mấy đời địa bảng 10 vị trí đầu nhân vật, đời đời cường giả không dứt, bây giờ tự nhiên không còn huy hoàng, lúc đầu cũng không phải sự tình, bởi vì Phật môn không có khả năng hủy diệt, chỉ cần chịu trên một chút năm tháng, như vậy Phật môn có vững vàng truyền thừa hệ thống, to lớn cơ số võ giả, tự nhiên sẽ xuất hiện một tôn cường giả tới. Chỉ là thời gian đuổi phi thường không khéo, hiện nay chính là Phật môn ở vào cơn sóng nhỏ thời điểm, mà Bát Tý Tu La thực lực đầy đủ cường đại, chỉ cần bước ra một bước cuối cùng, liền có thể trở thành địa bảng 10 cường giả đứng đầu, đủ để đi chấn nhiếp thiên hạ. Mà Phật môn có thể nhờ vào đó tranh thủ thời gian chờ đến tự mình người trưởng thành, cho nên Nam Hải thần ni đã tâm động, nàng cũng biết mình bước ra một bước cuối cùng, xông vào địa bảng 10 vị trí đầu, kia là không thực tế sự tình, nàng đã không trẻ. Đáng tiếc, Nam Hải thần ni nghĩ đến Phổ Đạt tự chết đi vị kia lão hòa thượng, cái này một vị bị trưởng tín quân lắc lư đi, vậy mà làm một kiện chuyện ngu xuẩn, có thể nói là bạch bạch nộp mạng, nếu là bất tử, bây giờ Phật môn cũng sẽ không quấn bách như vậy. Nam Hải thần ni không khỏi mở miệng nói, chuyện này can hệ trọng đại, không phải là bần ni một người có thể làm chủ. Cái này cần đem tin tức truyền lại về Phật môn, mời đông đảo Phật môn tiền bối cùng một chỗ thương thảo, mới có thể cho một cái kết luận. Bất quá tại có cụ thể đáp án trước, còn xin thí chủ cho đi. Bát Tý Tu La nhìn xem Nam Hải thần nhi, trước mắt cái này một vị bắt đầu thử dò xét, cái này một chút danh môn chính đạo ra băng, nội tâm hí kịch có thể nói là rất nhiều, một câu nói kia hoàn toàn là đến tiến thêm thước, chính mình hỏi lời nói, Nam Hải thần nhi liền sẽ nói muốn nhìn thành ý có thể chính mình biểu đạt thành ý, Nam Hải thần nhi không có cho một cái tin chính xác, sau đó đến an toàn địa phương, nhẹ nhõm liền có thể đổi ý, như vậy nhất an thiệt thòi vẫn là Bát Tý Tu La. Cái này một số người rất am hiểu tại quy tắc bên trong bức bách người, đi nghiền ép người. Thật không phải một cái tốt đồ vật. Nhưng Bát Tý Tu La không có cố lưu bọn hắn lại ý nghĩ, bởi vì đây là không thực tế sự tình, chỉ cần hắn không có ý định giết người, như vậy lưu lại cái này một số người, khẳng định sẽ khiến đầu trường sinh cùng Phật môn liên cùng tìm kiếm, đến thời điểm cũng là một cái to lớn phiền phức. Dù sao mang theo một chút bướng hữu, muốn chuyển gì, cũng là một kiện rất khó khăn sự tình, sẽ lưu lại rất nhiều manh mối, muốn cùng bọn họ lục đục với nhau. Bát Tý Tu La vừa mới muốn mở miệng, một đạo giọng nói lạnh lùng vang lên, không thể nào. Bát Tý Tu La người giết người vô số, làm không biết rõ bao nhiêu chuyện ác, làm sao có thể bằng vào một câu liền có thể sống sót? Ngươi nếu là sống sót, xứng đáng chết người sao? Phật môn có thể đáp ứng, nhưng ta đậu trường sinh tuyệt đối không đáp ứng. Hôm nay Bát Tý Tu La ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai có thể cứu ngươi. Thanh âm truyền ra về sau, một thân ảnh từ phương xa chậm rãi đi tới, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên đậu trường sinh. Cái này một vị biến mất người, lại một lần nữa quay trở về, mà lại tốc độ thật nhanh. Cái này một kết quả ngoài Bát Tý Tu La đoán trước. Bát Tý Tu La con ngươi ngưng tụ, trong lòng của hắn trầm xuống. Đây tuyệt đối không phải đậu trường sinh có thể làm được sự tình, khẳng định có những người khác trợ giúp đậu trường sinh, mà lại trợ giúp người này, Bát Tý Tu La cũng rõ ràng, tất nhiên là ma sư Lâm Huyền Kỳ. Bát Tý Tu La ánh mắt di động, nhìn về phía túi đầu đứng tại đậu trường sinh người sau lưng, một người này cho dù là cố ý không muốn để cho người nhìn rõ ràng tự mình, nhưng Bát Tý Tu La vẫn là căn cứ lấy đối quan thai phạt tư thái cùng thân hình, trực tiếp nhận ra là ai.
Cái này rõ ràng là tâm phúc của mình căn tương, đối mới là hắn một tay bằng móc, một tay bồi dưỡng, có thể có hôm nay, toàn bộ đều là hắn công lao. Bát Tý Tu La cười khổ một tiếng, cũng đúng. Thiên Ma Cung đến cùng là ma sư, mặc dù ma sư không quản sự, nhưng ma sư quá mạnh, bị lực thật sự là quá lớn, dạng này xuất thân Thiên Ma Cung người, muốn không bị ma sư ảnh hưởng, kia nhất định là phi thường khó khăn, nhất là ma sư thích lên mặt dạy lời, ưa thích chỉ điểm bên ngoài người tu hành. Đây chính là một cái hấp dẫn cực lớn, ai có thể chịu được ở. Mình cùng ma sư chênh lệch quá lớn, đồ đần đều biết rõ lựa chọn thế nào, nhất là bây giờ ma sư trở thành thiên nhân, nếu là thu hoạch được ma sư thưởng thức, cố ý che chở lời nói, như vậy hậu thế sẽ là mấy trăm năm phú quý. Nam Hải Thần Ni nhìn chăm chú lên một màn này, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, cũng không có thay Bát Tý Tu La nói chuyện ý nghĩ, cho dù là Bát Tý Tu La thật muốn vào Phật môn, đối Phật môn không nhỏ trợ giúp. Nhưng hết thảy đều xây dựng ở Bát Tý Tu La có thể thành công, bây giờ rõ ràng xem ra Bát Tý Tu La đã thất bại, phải chăng sống sót cũng khó khăn, nếu là đi che chở lời nói, kia đối Phật môn thanh danh ảnh hưởng quá lớn. Tạo hóa trêu ngươi, Bát Tý Tu La vận khí không tốt, đây là chuyện không có cách nào. Còn kém một chút xíu thành công. Nam Hải Thần Ni nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đây chính là khí vận vô song sao? Thật sự là đáng sợ a, cũng không thể trách sẽ bị Thế Tôn coi trọng, liền pháp hội danh ngạch đều tặng cho đối vừa mới cái. Phải biết tín vật thế nhưng là Phật cốt, chân chính Phật môn chí bảo, vô số Phật môn người tín ngưỡng. Chương 528, bị dao động chết Bát Tý Tu La. Chương 528, bị dao động chết Bát Tý Tu La. Gió nhẹ quét, quần áo run run. Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn lên thương cùng, nhìn xem màu xanh thẳm bầu trời. Còn kém đến một tiếng thở dài, đối với Đậu Trường Sinh mà nói, gần nhất hắn phảng phất trở thành áp lực khí, chỉ cần ai áp lực không đủ, như vậy đều có thể đến đây tìm kiếm hắn. Ngụy Vô Tiểu muốn bước ra một bước, cái này Bát Tý Tu La cũng muốn bước ra một bước. Ma sư an bài phi thường cấp tiến, không phải thành tức tử, không còn có cái khác lựa chọn thứ hai, bây giờ Bát Tý Tu La sinh cơ duy nhất, đó chính là đi ra một bước cuối cùng, chân chính trở thành địa bảng 10 cường giả đứng đầu, mới có thể biến nguy thành an thành công rời đi. Được an bài rõ ràng, trước mắt Bát Tý Tu La được xưng tụng là lao quỷ xui xẻo, trải qua chuyện này cũng thể hiện ra ma sư tàn nhẫn, vì sao bị mang theo ma đạo nguyên nhân, thật sự là một vị ăn người không nhà xương ngon nhân, đem Bát Tý Tu La tất cả giá trị, toàn bộ đều an bài rõ ràng. Ma sư an bài không tệ. Nhưng cái này một vị mục tiêu chủ yếu là Vương Thiên Hạc, muốn nhờ lấy Vương Thiên Hạc tay tới dọa bách Bát Tý Tu La bước ra một bước cuối cùng, nhưng phi thường đáng tiếc sự tình là, nửa đường đột nhiên thay người, nhìn như kết quả tốt hơn, thực lực mình không bằng Vương Thiên Hạc cường đại, Bát Tý Tu La tỷ lệ thành công đề cao, có thể hiện thực tán khốc là, bị vận rủi ảnh hưởng đến về sau, Bát Tý Tu La tỷ lệ thành công thấp hơn. Đương nhiên nếu là lấy địch nhân đến luận, Bát Tý Tu La xác suất thành công không nhỏ, nhưng mình đây không phải là thuần túy vận rủi, chính mình hỏng, đối phương liền muốn tốt, một thua một chính, càng nhiều một ít. Vận rủi quét sạch phía dưới, chỉ phụ trách đả kích một mảnh khu vực, về phần cái này một mảnh khu vực trong người, căn bản không phân thân phận, trận doanh, toàn bộ đều muốn bị vận rủi, cho nên trên lý luận Bát Tý Tu La bước ra một bước cuối cùng hy vọng cực kỳ xa vời. Như trước đây Ngụy Vô Tiểu bị Lôi Thần Chi Nhãn công kích về sau, vậy mà trực tiếp phát động lôi kiếp, đoạn mất Ngụy Vô Tiểu tất cả hy vọng, để Ngụy Vô Tiểu không thể không độ kiếp, không tiếp tục nếm thử tiến thêm một bước thời gian, cho nên Ngụy Vô Tiểu quả quyết đường chạy. Ma sư không biết rõ lai lịch chân chính, nhưng cũng biết mình khí vận cực mạnh, bây giờ y nguyên làm như vậy, đạo lý vô cùng đơn giản. Cái này một vị Bát Tý Tu La tầm quan trọng không có cao như vậy, thành công đột phá là chuyện tốt, liền xem như cuối cùng thất bại, như vậy cũng không ảnh hưởng đại cục. Đối với một vị lão quỷ xui xẻo, Đậu Trường Sinh không có đi lên kêu đánh kêu giết, mà là cho đối phương ưu đãi, chậm chậm mở miệng diễn giải, nếm thử đột phá đi. Giết bây giờ ngươi, ta thắng mà không võ. Đậu Trường Sinh khí độ phi phàm, hiển thị rõ tông sư phong phạm, phản phất trước mặt không phải địa bảng xếp hạng thứ 11 cường giả, mà là một tên phổ thông địa bảng. Nhưng trên thực tế như là phía trên phán đoán, Đậu Trường Sinh không cho rằng Bát Tý Tu La có thể đột phá. Mà nếu là đối phương nếm thử thần vũ hợp nhất thất bại, tất nhiên sẽ tao nộ phản vệ, như vậy thực lực sẽ tiến một bước hạ xuống, lại đối phó liền đơn giản, nếu là phản vệ quá nghiêm trọng, kia càng là một kiện đại hảo sự, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Bát Tý Tu La. Nói một câu lời nói thật, đánh với Bát Tý Tu La một trận, Đậu Trường Sinh vẫn là không có nắm chắc tất thắng, thần binh loại này đồ vật Bát Tý Tu La khẳng định cũng có, Thiên Ma cung thời kỳ cường thịnh quá cường đại, trên cơ bản nắm giữ chân quốc, có dạng gì tốt đồ vật đều không kỳ quái, cho nên Bát Tý Tu La át chủ bài không ít, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Bát Tý Tu La trầm mặc, ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, lúc này mới chậm chậm mở miệng diễn giải, không hổ là đầu thánh. Khí quyển. Vậy mà đối với địch nhân còn như thế ưu đãi. Đây là ta cuộc đời bên trong, chưa hề gặp phải tình huống, bất luận một vị nào biết rõ ta nội tình người, đều sẽ hận không thể dẫn đầu xuất thủ, không cho ta nếm thử đột phá cơ hội. Đậu Trường Sinh bình tĩnh diễn giải, mượn nhờ áp lực đột phá, tại chiến đấu bên trong thăng hoa, phương thức như vậy thật sự là quá nguy hiểm, từ xưa đến nay bên trong xuất hiện thành công sự tích, toàn bộ đều là có 9 thành đột phá năm chắc. Bây giờ áp lực của ngươi đã đầy đủ, không phải thành tức tử, tin tưởng ngươi sẽ toàn tâm toàn ý cố gắng đột phá, mà cho ngươi một cái an tĩnh hoàn cảnh, xác suất thành công mới lớn nhất. Đậu Trường Sinh dừng lại một cái, mới tiếp tục diễn giải, mời yên tâm, bọn hắn cùng sẽ ra tay. Ta lấy danh dự cam đoan. Bát Tý Tu La cười diễn giải, đậu thánh chi danh, thực chí danh quy. Ta vẫn luôn cho rằng thiên hạ nghe đồn có sai, trên thế giới làm sao có thể tồn tại người tốt. Nhưng hôm nay gặp được đậu thánh về sau, ta mới rốt cục hiểu được, nguyên lai người tốt là thật tồn tại. Mời đậu thánh chờ một lát một lát. Bát Tý Tu La cũng không khách khí, không có đi cự tuyệt, trực tiếp đi liều mạng nếm thử chiến đấu bên trong đột phá. Chính như Đậu Trường Sinh kể ra, kia một chút chiến đấu bên trong thăng hoa, đã sớm có đột phá năng lực,
hơn nữa còn là 10 phần chắc chín, lúc này mới có can đảm chiến đấu bên trong sóng một cái. Bây giờ Bát Tý Tu La có thể xa xa không có phương diện này điều kiện, cho nên đây là đãi ngộ tốt nhất, Bát Tý Tu La không có đi đề phòng, hoàn toàn tin tưởng Đậu Trường Sinh. Đạo lý vô cùng đơn giản, lúc đầu nếm thử đột phá đều là một việc khó khăn, nếu là đi phân tâm, như vậy đột phá tỷ lệ thì càng thấp, chỉ cần không cách nào hoàn thành đột phá, cuối cùng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tả hữu đều là một chữ chết không bằng đi tin tưởng Đậu Trường Sinh, nhất là có một chút, nếu là mình bị đánh lén chết rồi, như vậy Đậu Trường Sinh cũng sẽ thân bại danh liệt, lại không bây giờ thanh danh tốt, mặc dù không về phần giết chết Đậu Trường Sinh, thế nhưng xem như lôi kéo một người đệm lưng. Phải biết làm nho ra người, Đậu Trường Sinh đã mất đi thanh danh, hoàn toàn mất đi nơi sống yên ổn, tại nho ra bên trong lại không bất luận cái gì tiền đồ có thể nói, lấy Đậu Trường Sinh thiên phú, tương lai tu thành thiên nhân là tất nhiên, dù sao vị lai phủ cũng sớm đã nghiệp chứng, cho nên mới có Đậu Thánh chi danh truyền ra. Cái này hoàn toàn là được không bù mất sự tình, một vị tương lai có tốt đẹp tiền đồ người, làm sao lại vì nhanh chóng giải quyết hết chính mình, từ đó nỗ lực thảm như vậy nặng đại giới, hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương. Bát Tý Tu Lan nếm thử đột phá, mà một bên Bích Huyết Kiếm khách cùng Tiêu Bồ Tát đều là muốn nói lại thôi, bọn hắn cố ý ngăn cản chuyện này, nhưng là không có đánh lén tâm tư, bởi vì giờ khắc này Bát Tý Tu La đã cùng Đậu Trường Sinh cùng một nhịp thở, xuống tay với Bát Tý Tu La chính là ra tay với Đậu Trường Sinh. Nam Hải Thần Mi tán dương, thứ bi. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian sau, Bát Tý Tu La khí tức đống nhiên bắt đầu tăng cường, mắt nhìn xem Bích Huyết Kiếm khách cùng Tiêu Bồ Tát khẩn trương bắt đầu, cho rằng Bát Tý Tu La đã hoàn thành đột phá, thành công quan tưởng ra thiên môn, tiếp xuống có thể thuận lợi đột phá tới thần vũ hợp nhất lúc. Bát Tý Tu La khí tức đột nhiên bắt đầu hạ xuống, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Bát Tý Tu La lau miệng sừng, nhìn xem trong lòng bàn tay huyết dịch, phi thường chật vật diễn giải, thiên môn cửa này khó chi lại khó, là ta tích lũy không đủ. Cuối cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh, thản nhiên mở miệng diễn giải, Đậu Thánh cho ta đột phá, ta Thanh La mặc dù làm đủ trò xấu, nhưng không phải không hiểu báo ân người. Bây giờ thụ thương chi thần, không phải là Đậu Thánh đối thủ. Như vậy thì dùng ta đầu này tính mạng, báo đáp Đậu Thánh nhân tình. Từ đó lại không thiếu. Chương 529, Thiên Ma Cung hủy diệt. Chương 529, Thiên Ma Cung hủy diệt. Trong dự đoán một trận kinh thế chi chiến cũng không phát sinh. Bát Tý Tu La thời khắc cuối cùng cũng là hiện lộ rõ ràng ra địa bảng cường giả phong phạm, hào khí bừng mây, thản nhiên đối mặt sinh tử, trực tiếp lựa chọn tự sát, cũng không có bất kỳ dãy rủa. Cho nên một vị kinh thiên động địa cường giả, một chiêu đều không có nếm thử, liền chết tại Đậu Trường Sinh trước mặt. Một màn này ít nhiều khiến Đậu Trường Sinh có một ít ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng Bát Tý Tu La thụ thương về sau cũng sẽ lựa chọn vùng vây dãy chết, ngoan cố chống cự, phải biết Bát Tý Tu La vẫn là có thành công tỷ lệ. Dù sao Bát Tý Tu La đầy đủ cường đại, có thể cái này một vị tự sát. Thời khắc cuối cùng Bát Tý Tu La thản nhiên đối mặt sinh tử, Đậu Trường Sinh cho rằng bình thường tình huống dưới, quan tưởng ra thiên môn căn bản không phải vấn đề, không phải cửa này cũng quá khó khăn, nhưng rất đáng tiếc bây giờ tình huống không đúng, nhìn như chính mình không có xuất thủ, kỳ thực vận rủi đã sớm quét sạch Bát Tý Tu La. Bát Tý Tu La sau cùng tán thưởng, Đậu Trường Sinh cũng là nhận lấy thì ngại. Nam Hải Thần Ni tiến lên một bước, đi đến Bát Tý Tu La trước mặt, bắt đầu tự mình kiểm tra, cho dù là cảm giác trên Bát Tý Tu La đã tử vong, nhưng đối với dạng này cường giả, tự nhiên là muốn cẩn thận nghiêm túc, tự mình nghiệm chứng qua đi. Nam Hải Thần Ni thì thầm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Cái này đã tuyên cáo Bát Tý Tu La thật tử vong, mà không phải giả chết. Đối với cái này Đậu Trường Sinh thở dài diễn giải, Bát Tý Tu La cũng là ma đạo cường giả, cuối cùng thản nhiên tự sát, tránh khỏi sinh linh đồ thán, chuyện này đối với thiên hạ thương sinh là một chuyện tốt, cho nên Bát Tý Tu La thi thể không thể bảo tồn lại, trực tiếp tiêu hủy đi đi. Trên thế giới này vẫn là có tái sinh huyền thủy bảo vật như vậy, đây là mọi người đều biết đồ vật, nhưng Tam Dương Thần Quân có thể mở ra tới này dạng bảo vật, ai biết rõ thời kỳ thượng cổ có hay không. Dù sao Tam Dương Thần Quân cấp độ quá thấp, mà tiên nhân thực lực quá mạnh, từ xưa đến nay có vô số bí mật, đây hết thảy lúc đầu cùng đương thời không có quan hệ, liền xem như xuất hiện một chút đồ vật, cũng là ít càng thêm ít, không ảnh hưởng thiên hạ đại thế, có thể không chịu nổi thời đại phải kết thúc, thượng cổ hết thảy đều tại trở về. Bát Tý Tu La vẫn là có không nhỏ giá trị, không chừng liền có người nguyện ý giúp trên một tay, cho nên không bằng trực tiếp để Bát Tý Tu La thi thể biến mất đi, dạng này nếu là còn có thể khởi tử hoàn sinh, như vậy Đậu Trường Sinh cũng nhận. Nam Hải Thần Nhi thì thầm một tiếng Phật hiệu, liền đã lĩnh ngộ Đậu Trường Sinh tiềm ẩn ý tứ, không khỏi tán thưởng diễn giải, Đậu Thánh Từ Bi. Bụi về với bụi, đất về với đất. Nam Hải Thần Nhi pháp lực bắt đầu bộc phát, không ngừng hủy diệt lấy Bát Tý Tu La thi thể, không lâu sau công phu, Bát Tý Tu La liền hoàn toàn biến mất, đã bị người từ trong thiên địa xóa đi. Mắt nhìn xem hết thảy đều đã kết thúc, Tiêu Bồ Tát chủ động tiến lên diễn giải, Đậu Thánh cuối cùng cảm hóa Bát Tý Tu La, giống như nhìn thấy thánh nhân chỉ thế, thánh đức thời đại lại xuất hiện. Nếu không phải Bát Tý Tu La làm nhiều việc ác, chưa chắc không thể thả hạ đồ đao lập địa thành Phật. Không cần tiền lời hữu ích, không ngừng từ Tiêu Bồ Tát trong miệng nói ra, thời khắc cuối cùng Bát Tý Tu La tự sát, một màn này cũng là rung động đến Tiêu Bồ Tát, phải biết dạng này cường giả, ai sẽ nguyện ý thúc thủ chịu trói. Cho dù là biết rõ thất bại, đều phải cố gắng đi nếm thử, chớ đừng nói chi là Bát Tý Tu La nắm giữ Thiên Ma Cung nhiều năm như vậy, trên người có rất nhiều át chủ bài, chẳng qua hiện nay nương theo lấy Bát Tý Tu La tử vong, hết thảy đều đã biến mất. Tiêu Bồ Tát nhìn về phía Nam Hải Thần Nhi, đối phương phá hủy Bát Tý Tu La thi thể thời điểm, trên người hết thảy đều đã hủy diệt, nhưng lớn nhất một cái nghi vấn, Bát Tý Tu La thần binh đâu? Cái này vốn là Trần Quốc chi vật, nhưng hiện tại căn bản cũng không có trông thấy. Thần binh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bây giờ xuất hiện một màn này, chỉ có thể nói rõ có người can thiệp, Bát Tý Tu La đều không có phát hiện, như vậy có thể làm đến bước này người, toàn thiên hạ cũng chỉ có một vị. Đậu Trường Sinh lông mày hơi nhíu lên, cuối cùng thần binh không có xuất hiện, ma sư Lâm Huyền Kỳ đã sớm hạ thủ, không cho rằng cái này một vị bát tí tu la có thể thành công, cho nên mới sẽ như thế quả quyết, xem ra đối phương đối với mình khí vận rất mê tín. Đây cũng là bình thường tình huống, dù sao ma sư Lâm Huyền Kỳ tự mình cùng tự mình tiếp xúc qua, thảo nguyên chạm sói một chuyện, thế nhưng là cảm nhận được vận rủi đáng sợ, cho nên trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, trước vãn hồi tổn thất cũng không là kỳ. Bên trong thiên ma cung cái khác đồ vật có thể không thèm để ý, nhưng thần binh thì lại khác, đem thần binh lấy về, liền xem như khó chịu phối, cũng là có thể đổi lấy cái khác đồ vật. Cái này không ảnh hưởng đại cục, bởi vì thần binh cùng hắn không có gì quan hệ, liền xem như thật thu được, chẳng lẽ Trần Quốc sẽ để cho ra. Bọn hắn nhìn mình chằm chằm như thế gấp, Trần Đế càng là ủy khúc cầu toàn, đệ thấp làm tiểu, là còn không phải hy sinh thanh danh, đổi lấy trên thực tế chỗ tốt, cái này thần binh vốn là Trần Quốc, thuộc về quyền tại Trần Quốc, Trần Quốc chủ động đòi lấy, đây là danh chính ngôn thuận sự tình. Trần Quốc khẳng định là có bồi thường, nhưng phương diện này đồ vật lại có thể tốt bao nhiêu. Chuyện này kết thúc, Trần Quốc chi hành cũng tuyên bố kết thúc, đã mất đi bát tí tu la về sau, Thiên Ma cung khẳng định không cách nào chống đỡ tiếp, triệt để phân liệt, về sau lại vô Thiên Ma cung. Mà tiếp tục vây quét cái này một chút dư nghiệt, cũng không cần Đậu Trường Sinh đi quan tâm, Trần Đế hoàn toàn có thể làm được, kia một chút trong lòng có quỷ người, khẳng định sẽ ra đại lực. Trần Đế đại thanh tẩy, căn bản là không có cách rửa sạch sẽ, Thiên Ma cung hưng thịnh quá lâu. Lần này đến đây phương Nam, mục đích chủ yếu hoàn thành, nhưng Đậu Trường Sinh không có rời đi tâm tư, đây là lần đầu xuôi Nam, làm sao cũng phải nhìn nhìn phương Nam phong cảnh, lần này chắc chắn sẽ không một mực dừng lại một chỗ, bởi vì vận rủi tiêu hao rất nhiều, nhưng tương lai sẽ tiếp tục tích lũy. Hắn nhất định không ngừng buôn ba, không phải liền sẽ ra đại sự. Nói đến Đậu Trường Sinh đối với Mặc gia cảm thấy rất hứng thú, cố tình tiến về Mặc gia, bởi vì Mặc gia bây giờ phát sinh đại sự, cho dù là Đậu Trường Sinh không chút quan tâm, cũng biết rõ ngày xưa vị kia Thần Châu Minh Chi chủ nhân Cửu Thiên đã lại một lần nữa rời núi. Đối phương chính là Mặc gia người, bây giờ một lần nữa sinh động về sau, thu được một nhóm Thần Châu Minh lão nhân ủng hộ, trực tiếp tranh đoạt Mặc gia cự tử vị trí, không thể không nói nhan Cửu Thiên sát suất thành công không thấp. Nhan Cửu Thiên có dẫn đầu cỡ lớn câu lạc bộ kinh nghiệm, thực lực cũng là phi thường cường đại, chứng đạo trở thành thiên nhân tỷ lệ cực cao, chỉ cần đi ra ngày xưa bóng ma, có thể nói 100% thành công. Nhan Cửu Thiên thanh danh cũng tốt, duy nhất chỗ bẩn, đó chính là xuất thân. Mà nếu Kim Thảo Nguyên không có thành tựu, tương lai nhất định trở thành Thần Châu một bộ phận, như vậy người hồ thân phận ảnh hưởng đã thấp xuống. Cái này một vị Nhan Cửu Thiên cũng là đuổi kịp tốt thời điểm, Đông Sơn tái khởi về sau, có thể bay thẳng mây xanh, nếu là không có thời thế, Nhan Cửu Thiên nhưng không có như thế quang huy tiền cảnh. Liền tranh đoạt Mặc gia cự tử tư cách đều không có, bây giờ Mặc gia thiên nhân không có phản đối, còn không phải bởi vì Nhan Cửu Thiên có thể xem là một tên thiên nhân, Mặc gia cự tử phải kém một chút, đương nhiên nếu là không có Nhan Cửu Thiên, làm từng bước xuống dưới có thể đột phá, dù sao độ khó giảm xuống. Nhưng ai để Nhan Cửu Thiên tiềm lực càng lớn đây? Chương 530, Thiên hạ chấn động chương 530, Thiên hạ chấn động bát tí tu la chết rồi. Chết rung động lòng người. Để một tên địa bảng xếp hạng cực kỳ cao cường giả, cuối cùng lựa chọn tự sát phương thức tử vong, đây là cỡ nào rung động lòng người phương thức. Điều này đại biểu lấy đã phá hủy rơi bát tí tu la ý chí, để bát tí tu la đã mất đi vùng vây dây chết âm, cái này có thể nói là rất không dễ dàng, nếu là bát tí tu la như thế yếu ớt lời nói, bát tí tu la cũng không có khả năng có hôm nay kinh thiên động địa tu vi. Chính là bởi vì một màn này xuất hiện tỷ lệ phi thường thấp, cho nên khi tin tức truyền ra về sau, lập tức đưa tới manh động. Tấn Quốc, Kinh Đô. Trần Thanh Liêu một thân rộng rãi quần áo, ngồi quỳ chân tại bàn phía trước. Giờ phút này chính nhìn xem cái này một phần Nam Trần truyền lại trở về tình báo, Trần Thanh Liêu đã không phải là lần thứ nhất quan sát, lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần, nhưng y nguyên để Trần Thanh Liêu có một ít không thể nào tiếp thu được. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Từ Đậu Trường Sinh ba chữ này xuất hiện ở trước mặt mình, đến nay mới trôi qua bao lâu thời gian. Phá thất tuyệt quan một chuyện, theo Trần Thanh Liêu phảng phất tựa như là hôm qua sự tình. Kia thời điểm Đậu Trường Sinh vẫn là một tên tiểu bối, mặc dù Trần Thanh Liêu chú ý tới, nhưng cũng không phải là quá để ý, nhưng nương theo lấy bắt tí tu la tử vong, Trần Thanh Liêu không thể không thừa nhận một việc. Bây giờ Đậu Trường Sinh đã có thành tựu, cũng không tiếp tục là một tên mặc người nắm vô danh tiểu tốt, cho dù là hắn cũng muốn thận trọng đối đãi, bởi vì sơ sót một cái, Đậu Trường Sinh đã có thể để hắn thua thiệt lớn. Từ xưa đến nay chưa từng có quật khởi nhanh như vậy người, cho dù là ma sư cũng có 10 năm nhân bảng trải qua, không phải là ma sư không cách nào đột phá, mà là ma sư ma luyện võ nghệ, đồng thời mượn nhờ nhân bảng tiện lợi, bắt đầu mưu cầu các loại chỗ tốt, mới có thể mai kia hạ nhân bảng về sau, trực tiếp nhất phi trùng thiên, xông lên địa bảng liệt kê. Trần Thanh Liêu cùng ma sư chính là cùng thời đại người, song phương tử nhân bảng liền bắt đầu tranh đấu, một mực đấu đến địa bảng. Đương nhiên đây là dễ nghe thuyết pháp, trên thực tế tự mình người biết rõ chuyện nhà mình, Trần Thanh Liêu biết rõ là chính mình một mực đuổi theo ma sư. Đậu Trường Sinh trưởng thành quá nhanh, hơi không chú ý hắn, Đậu Trường Sinh cũng đã là họa lớn trong lòng, phải biết bọn hắn song phương có mâu thuẫn, đoạn thời gian gần nhất đến nữ đế làm ở Mỹ, không ngừng làm ra yêu tiêu thần, hắn phía sau đều là cái này một vị Đậu Trường Sinh. Như đã sớm biến mất không còn tăm tích nhị hoàng tử đột nhiên trở về, cái này một vị uy tín lâu năm tôn thất trở về, lập tức để tôn thất đền bù lên Lưu Bạch Vũ tử vong trong chỗ. Phải biết cái này một vị ngày xưa tại Thần Châu Minh bên trong địa vị không thấp, lực hiệu triệu không yếu, bây giờ Nhan Cửu Thiên lại một lần nữa rời núi, cái này một vị là có thể cùng Mặc gia liên hệ với. Mà nhất khí hoa tam thanh nghe đồn, cái khác to to nhỏ nhỏ tin tức cũng đã làm cho Trần Thanh Liêu biết rõ, Đậu Trường Sinh đối với mình ấn tượng không tốt, lúc đầu Trần Thanh Liêu không quá để ý, bởi vì song phương tương lai không có quá nhiều liên lụy chờ đến Đậu Trường Sinh trưởng thành, hắn sẽ chỉ càng thêm cường đại.
nhưng hôm nay không được, Đậu Trường Sinh có thể uy hiếp được hắn, nhất là Đậu Trường Sinh bối cảnh hùng hậu, còn có Vương Thiên Hạc cái này một cái biệt binh, thế nhưng là không dễ trọng. Bên trong Tấn Quốc thế cục, nhìn như một mảnh yên tĩnh, kỳ thực bởi vì kỷ nguyên giao thế nguyên nhân, cùng nữ đế mâu thuẫn đã bén nhọn, đã ở vào bạch nhật hóa, song phương không thể cùng tồn tại, nhất định phải chết trên một vị, cái này khiến Trần Thanh Liêu cảm giác được suy quẩy. Quyền thế không thể chia đều, cho nên nữ đế muốn giết hắn, nhưng Dư Vân cũng là hoàng phu chờ đến hắn chết, hay là đã mất đi quyền thế, như vậy Dư Vân sẽ trở thành mục tiêu công kích, phải biết hắn nhưng là yên vương, đại tướng quân, bây giờ chỉ là bởi vì chính mình quang mang quá chói mắt, cho nên Dư Vân mới không đáng chú ý mà thôi. Trần Thanh Liêu khó chịu trong lòng, Dư Vân một vị ngu trùng, căn bản là không có cách lôi kéo, mà Đậu Trường Sinh quật khởi, tương lai nhất định về Tân Quốc, cùng kia nữ đế quấy nhiễu cùng một chỗ, đây chính là loạn trong giặc ngoài, nếu là cùng một chỗ bộc phát, Trần Thanh Liêu hiểu được chính mình cũng gánh không được. Đậu Trường Sinh không khó đối phó, mấu chốt là đối phương khí vận thật sự là quá khó giải quyết, để Trần Thanh Liêu sợ ném chuột vỡ bình, không phải song phương có mâu thuẫn, Trần Thanh Liêu đã sớm hạ thủ, mà không phải chậm chạp bất động. Đậu Trường Sinh khẽ động, Vương Thiên Hạc khẳng định phối hợp, đây chính là hai cái đại địch. Trần Thanh Liêu tâm tình không tốt, bởi vì Tấn Quốc thế cục lập tức hỗn loạn lên, cho dù là hắn cũng nhìn không rõ ràng tương lai, cho nên không thể để cái này một chút địch nhân hợp lưu, muốn đi tiêu diệt từng bộ phận, Vương Thiên Hạc không đi quản hắn, hắn đã tiến về thành miếu, đang cùng một chút lao già dây dưa, đến thành miếu về sau, trong thời gian ngắn cũng ra không được. Đậu Trường Sinh hiện tại trong lúc nhất thời cũng sẽ không lên phía bắc về Tân Quốc, cho nên đây chính là chính mình cơ hội. Mà bên trong Tân Quốc địch nhân, tốt nhất đối phó không thể nghi ngờ chính là nữ đế. Dư Vân ngu trùng tính cách có thiếu hụt, nhưng Dư Vân thực lực quá mạnh, điều này có thể đền bù không đủ, nhất là chín đại nghĩa tử, ba người là địa bảng cường giả, có thể nói là lồng cánh đầy đủ. Nữ đế thân phận tôn quý nhất, quyền thế lớn nhất, nhưng cũng liền kia một chuyện. Trần Thanh Liêu biết rõ đoạn thời gian gần nhất, nữ đế căn bản không dám tới gặp hắn, chính là sợ ngoại ý muốn nổi lên, nhưng giết chết nữ đế có quá nhiều biện pháp, dù sao nữ đế vị kia bị thay thế Đồ Nhi Ngoan, chính là một thanh đao sắc bén. Nuôi đối phương lâu như vậy, thậm chí là còn đem thật cho hủy khuôn mặt, không phải là vì một ngày này sao? Bất quá nữ đế chết rồi, cái này người của hoàng thất cũng muốn dọn dẹp, không thể để bọn hắn tiếp tục tồn tại, không phải đây chính là một cái to lớn thai hoàng ẩm, người của hoàng thất không cần để ý, chân chính phải quan tâm chính là một chút lao giả, có thể mượn lấy cái này người của hoàng thất gây xong gió. Tấn Quốc là bốn nước lớn đứng đầu, mình có thể để mắt tới, những người khác vì cái gì không thể? Thượng cổ thời đại Dương Nghiệt ngay tại trở về, cái này một chút lao giả bây giờ giấu ở thiên hạ từng cái nơi nhỏ lánh, đang không ngừng gây sóng gió, âm thầm không biết rõ làm bao nhiêu sự tình, chỉ là bởi vì ma kiếp nguyên nhân, thiên hạ dung chuyển, cho nên bọn hắn mới không có bại lộ. Nhưng nương theo lấy động tác của bọn hắn càng lúc càng lớn, sớm tối có một ngày không cách nào che giấu, đối hiện hữu trật tự tạo thành xung kích. Trần Thanh Liêu phiền não trong lòng, không khỏi đứng dậy, lặp đi lặp lại bắt đầu giả bước, nghiêm túc tự hỏi tương lai thế cục, thiên hạ các nước đều không bình tĩnh, nội bộ tranh đấu đều rất lớn, Trần Quốc thật giả hoàng đế, nước Tề đại tướng quân chi loạn, Trần Quốc bên trong ma kiếp, cái nào đều không phải là việc nhỏ. Bất quá bắt tí tu la chết rồi, đối với Trần Quốc là một kiện đại hảo sự, lúc đầu một mực quốc lực ở vào bốn nước hạng chót Trần Quốc, hiện nay có phản siêu xu thế. Thanh La cái này nhuyễn đàn, tại sao lại bị Đậu Trường Sinh chết phục, lựa chọn tự sát đâu? Cái này thành tựu Đậu Trường Sinh thanh danh không nói, không đi phản kháng, không cho Trần Quốc tạo thành tổn thất, cũng không có ngăn chặn Đậu Trường Sinh, kết quả này thật sự là lớn xấu. Xem ra muốn liên lạc với một cái bất lao ma nữ, còn phải đi gặp một lần phu tử, thu hoạch được đối phương chính xác thái độ. Mặc ra cự tử chi tranh, thiên hạ khắp nơi đều tại biến, Tấn Quốc sự tình không thể kéo. Chương 531, Thành Thần Chi Pháp. Chương 531, Thành Thần Chi Pháp Giang Đô. Thái tử Tiêu Bồ Tát thắng lợi trở về. Lần này giết chết Bát Tí Tu La, bên trong Giang Đô thành không biết rõ bao nhiêu người đều nuối lòng một hơi, cái này khiến bọn hắn có thể hào hào ngủ một giấc. Đây là một cái trời mừng rỡ tin tức, tự nhiên đối thái tử lớn tuổi đặc biệt tuổi, trong khoảng thời gian ngắn, thái tử Tiêu Bồ Tát liền đã danh vang Giang Đô, trở thành một tên trăm năm khó gặp hiền giả, đương nhiên đối đầu thánh tuổi phồng càng thêm hưng hực. Bất quá là kể một ít lời hữu ích, ai lại sẽ keo kiệt đây, nhất là Đậu Trường Sinh vì bọn họ giải quyết hết tai họa ngầm lớn nhất. Từng cái đương nhiên phi thường cảm kích, tiện thể lấy đối Bát Tí Tu La hận ý đều giảm xuống không ít, dù sao người chết là lớn, bất luận là thế nào rằng, Bát Tí Tu La đều đã chết rồi. Đương nhiên chủ yếu là vì thổi phồng đầu thánh, không phải ai nguyện ý đi xách Bát Tí Tu La. Hiện nay chỉ có thổi Bát Tí Tu La sám hối, mới có thể thể hiện ra đầu thánh lợi hại. Giang Đô thành giống như ăn Tết, khắp nơi đều là vui mừng bầu không khí, bởi vì các đại gia tộc đều chủ động phóng thích thiện ý, bắt đầu chủ động đưa đồ vật, có người chuyên môn mua một nhóm đường bánh, bắt đầu chia phát cho người qua đường, có người trực tiếp bu tiền, thậm chí là có người bày tiệc cơ động, căn bản không hạn chế người tham dự, không ngừng nện tiền xuống tới, Giang Đô thành muốn không cao hứng cũng khó khăn, cái này từ trên xuống dưới tất cả mọi người cao hứng, đơn giản muốn so ăn Tết còn muốn náo nhiệt. Trần Đế lắng nghe giảng thuật Tiêu Bồ Tát, bây giờ Đậu Thánh chưa có trở về, cái này khiến Trần Đế rất là thất vọng, bởi vì hắn còn muốn thấy nhiều Đậu Thánh mấy lần, biểu đạt một cái cảm kích đây. Cuối cùng Trần Đế nhìn về phía Nam Hải Thần Nhi, mặc dù không có mở miệng hỏi, nhưng ý tứ biểu đạt không thể nghi ngờ, chính là tại hỏi thăm Nam Hải Thần Nhi, đã chết đi Bát Tí Tu La có phải hay không thật. Trần Đế cũng sợ Bát Tí Tu La giả chết thoát thân, dạng này một tôn cường giả ẩn nấp trong bóng tối, tuyệt đối là họa lớn trong lòng, phải biết cuối cùng không có ma sư quá nhiều, Bát Tí Tu La mưu tính đã thành công, Tiêu Bồ Tát bọn hắn khẳng định không phải Bát Tí Tu La đối thủ. Nam Hải Thần Mi gật đầu, điểm này nàng có thể cam đoan, chết đi tuyệt đối là Bát Tí Tu La, cuối cùng phá hủy Bát Tí Tu La thi thể thời điểm, Nam Hải Thần Mi cũng là phí hết một phen công phu, dù sao Bát Tí Tu La thi thể rất mạnh, huyết nục đều là vô giới chi bảo, đủ để làm thuốc, rèn đúc binh khí. Trần Đế giờ phút này mới nuối lòng một hơi nói, ma sư trèo lên ngày sau, Thiên Ma cung chỉ còn lại cái này một vị đại tổng quản đau khổ trèo trống. Bây giờ cái này một vị đại tổng quản cũng đã chết, như vậy đại biểu cho Thiên Ma cung triệt để hủy diệt, những người còn lại sẽ không lại đánh lấy Thiên Ma cung cơ hiệu, bây giờ chúng ta việc cấp bách chính là bình định Trần Quốc bên trong náo động, triệt để kết thúc ma kiếp. Nam Hải Thần Nhi ứng tiếng nói, bệ hạ nói không tệ. Ma kiếp tứ ngược một ngày, đều sẽ mang đến thương vong to lớn, không biết rõ bao nhiêu người vô tội chết thảm trong đó. Trước bình định Trần Quốc cảnh nội ma kiếp, còn một phương yên ổn, cuối cùng triệt để kết thúc trận này hạo kiếp. Trần Đế rất là hài lòng Nam Hải Thần Nhi thái độ, đối phương nói như vậy, tự nhiên cũng muốn xuất lực, chỉ cần Phật môn nguyện ý trợ giúp, Trần Quốc cảnh nội ma kiếp không khó giải quyết, dù sao mạnh nhất Thiên Ma cũng đã hủy diệt. Kia một chút không có bại lộ thân phận người, trừ phi là không có đường quay về, không phải khẳng định sẽ mượn nhờ trận sóng gió này, trực tiếp đem chính mình cho tẩy trắng lên mờ, không, có cái này một số người ủng hộ, ma kiếp chính là bèo trôi không dễ. Lại nói Thiên Ma cung đông đảo cường giả, cũng căn bản không tại Trần Quốc cảnh nội, mà là ở vào thiên hạ từng cái địa phương, không phải Thiên Ma cung cũng sẽ không như thế dễ giải quyết. Chỉ cần Trần Quốc bình tĩnh trở lại, như vậy tại chỗ này chỗ dung chuyển niên đại bên trong, Trần Quốc chính là một phương tịnh thổ, cái này đã dẫn trước những người khác. Trong cung Trần Đế mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, Đường Thanh Yên lặng yên không tiếng động về tới Giang Đô thành bên trong. Dọc theo con đường này, nàng cố ý ẩn tàng hành tung, không người biết rõ nàng quay trở về, không có trước tiên về gia tộc. Đường Thanh Yên đối Đậu Trường Sinh nhắc nhở phi thường trọng thị, Đậu Trường Sinh xưa đâu bằng này, đã là thiên hạ ít có đại nhân vật, dạng này người tự mình biết thư cảnh cáo đề điểm, Đường Thanh Yên làm sao có thể coi nhẹ. Thu hoạch được tin tức ngày đó, lập tức khởi hành chạy về, nếu không phải vì âm thầm bí ẩn trở về, Đường Thanh Yên có thể càng về sớm hơn tới. Trở lại Giang Đô thành bên trong, Đường Thanh Yên lúc đầu dự định liên hệ một cái thân cận tộc nhân, nhưng nghĩ nghĩ sau từ bỏ ý nghĩ này, bây giờ trong tộc bầu không khí không đúng, nhưng vẫn luôn không có tin tức truyền ra, không phải tin tức phong tỏa tốt, người bình thường không biết rõ, chính là trong tộc đều đã bị ảnh hưởng, chính mình đi hỏi thăm, không những sẽ không thu hoạch được trận tướng, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Có thể làm cho trong tộc xuất hiện biến hóa như thế, Đường Thanh Yên căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể đánh giá ra đây là cái nào đó lao ngoan đồng kỳ tác, không nhất định là đối phương tự mình xuất thủ, mà là đối phương khống chế người. Đường gia là bát đại rèn đúc thế gia một trong, nhất là gia bản thân, Đường gia giá trị rất lớn, bị lao ngoan đồng để mắt tới, đảm nhiệm tiến vào thế tục nắm quyền lực ban cầu, đây là phi thường bình thường sự tình. Thượng cổ thời đại dư nghiệt ngay tại trở về, thiên hạ thế lực đều muốn trải qua xung kích, đây là trật tự một lần nữa tẩy bài, không cách nào kháng đi qua liền muốn biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Đường Thanh Niên trong lòng phi thường không nhanh, đã đem cái này một cái lao ra hỏa cho hận lên. Muốn làm rõ ràng rốt cuộc xảy ra sự tình gì, bí ẩn chui vào cũng không tốt lắm, chỉ có bị ngoại lực quấy nhiễu, sáng tạo một cái cơ hội mới là tốt nhất động thủ thời điểm. Đường Thanh Niên trong lòng rất nhanh có ý nghĩ, như Đậu Trường Sinh đi vào Giang Đô, nhất định phải đi Đường ra, mà Đường ra không cách nào đóng cửa không thấy, bởi vì làm như vậy quá đột ngột, rất dễ dàng gây nên Đậu Trường Sinh cảnh giác, từ đó phán đoán Đường ra xảy ra chuyện rồi. Cho nên Đường Thanh Niên dự định mượn nhờ triều đình lực lượng, muốn nói ai không muốn nhất Trần Quốc hỗn loạn, như vậy khẳng định chính là Trần Đế, một cái lao ngoan đồng bắt đầu xuất thủ, hiện tại chỉ là đối Đường ra, bước kế tiếp chính là đối Trần Quốc. Bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm, chỉ cầm xuống Đường ra, điểm này Trần Đế cũng lòng dạ biết rõ, cho nên đối với cái này một chút thượng cổ dư nghiệt, khẳng định phải đem bọn hắn diệt trừ. Đường Thanh Yên trực tiếp lựa chọn bí ẩn phương thức, thành công cùng Trần Đế thu được liên hệ, sau đó từ Trần Đế đối Đường ra khen thưởng, đi để Đường ra tránh cũng không thể tránh, lại cho một số người tiến vào, người cầm đầu không ngừng kiếm chuyện, hấp dẫn Đường ra lực chú ý, mà Đường Thanh Yên liền có thể âm thầm điều tra, Đường ra bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dạng này xáo lộ rất đơn giản, cũng rất bài cũ, nhưng không thể không nói vô cùng có tác dụng. Đường Thanh Yên điều tra vô cùng thuận lợi, nơi này là nàng thảo dược sinh trường phương, Đường Thanh Yên đối Đường ra vô cùng quen thuộc, đây là ngoại nhân không cách nào có được ưu thế, nương tựa theo đối tộc nhân quen thuộc, rất dễ dàng tìm tới bọn hắn không đúng địa phương. Cuối cùng xuất hiện tại Đường Thanh Niên trong tay chính là một quyển sách, Thành Thần Chi Pháp. Danh tự vô cùng đơn giản, nhưng là để Đường Thanh Niên trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này đồ vật là khởi nguồn của hòa loạn. Dị tộc hưng thịnh, bởi vậy bắt đầu. Chương 532, Thỉnh Đậu Trường Sinh trở về chủ trì đại cuộc. Chương 532, Thỉnh Đậu Trường Sinh trở về chủ trì đại cuộc, một bộ Thành Thần Chi Pháp. Đường Thanh Niên tiện tay lật xem càng là kinh ngạc. Vốn cho rằng cái này chỉ là hào nhoáng bên ngoài, là dùng đến hỏa loạn thiên hạ chi vật, nhưng Đường Thanh Niên thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Bởi vì nàng phát hiện cái này một bộ Thành Thần Chi Pháp thật sự là huyền diệu, được xưng tụng là chữ chữ châu ngọc. Đường Thanh Yên tâm tình vô cùng nặng nề, cái này một bộ Thành Thần Chi Pháp đã bày ra nhiều loại thành thần biện pháp, mà mỗi một loại xem xét tỉ mỉ xuống tới, Đường Thanh Yên vậy mà đều bắt bẻ không gian nửa phần ma bệnh đến, phản phất làm từng bước chấp hành xuống dưới, nhất định liền có thể thành công. Nhưng cái này sao có thể? Đây chính là thành thần a, phải biết bây giờ thần linh hàm kim lượng vẫn là phi thường cao, chủ yếu là tam tiên đạo phía trên kia một tôn thần linh xuất thế, cất bước chính là cửu kiếp thiên nhân, cự ly chứng đạo chỉ có cách xa một bước, mang tới rung động thật sự là quá lớn. Mà liên quan tới thần tín ngưỡng, từ xưa đến nay một mực tồn tại, không biết rõ bị bao nhiêu người ký thác kỳ vọng, là ước tuyệt đối sinh linh trong lòng ký thác, rất nhiều mỹ hảo truyền thuyết. Tín ngưỡng thành thần chi pháp, có thể chủ động truyền bá tín ngưỡng, xác định ti trước, từ đó ngưng tụ thần linh chi thân. Đây là trong đó phổ biến nhất, cũng là biện pháp đơn giản nhất, độ khó cao một chút chính là chiếm cứ một chỗ, cố đi ngưng tụ thần đạo phù triệu, sau đó cùng bản thân tương dùng, biện pháp như vậy rất khó, bởi vì ngưng tụ thần đạo phù triệu độ khó khá lớn. Phía trên mấy loại biện pháp, hậu thiên thần linh,
tiên thiên thần linh đều có kỹ càng miêu tả. Đường Thanh Yên biết rõ cái này một bộ thành thần chi pháp hàm kim lượng, sáng tạo cái này một bộ thành thần chi pháp người, tuyệt đối không phải một cái tiểu nhân vật, cái này toàn bộ đều trong lời có ý sâu xa, lý trí cho rằng rất không có khả năng, nhưng trong lòng khuynh hướng là thật. Nhất là tiên tiên thần linh, nắm giữ quyền hành, không nhận tín ngưỡng câu thúc, tiêu giao tự tại, chính là nhất đẳng tôn quý thiên thần. Chỉ là miêu tả tình huống, Đường Thanh Yên nhìn sau đều tim đập thình thịch, càng thêm đừng nói là những người khác. Đường thị nhất tộc ngay tại bận rộn thành thần, đây không phải là không thể tiếp nhận, cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, liền đã bị Đường Thanh Yên chằm diệt, cái này một bộ thành thần chi pháp càng tốt, như vậy mang tới nguy hại càng lớn. Vực này tốt đồ vật, làm sao lại tùy tiện đã rơi vào trong tay Đường gia, thậm chí là nàng thu hoạch được cũng không có hoa phí cái gì đại giới, khẳng định không chỉ một bản, cái này cũng liền biểu thị biết rõ thành thần chi pháp rất nhiều người. Muốn nói thần linh, đạo môn vị kia là thủ vị, vị thứ hai là đã chết đi lang chủ, cái này một vị khởi tử hoàn sinh, đăng lâm thần vị, cũng là rung động thế nhân. Bây giờ xuất hiện nhiều như vậy biện pháp, tuyệt đối không bình thường. Có người cố ý truyền bá phương pháp, nghiệm chứng đây có phải hay không có thể thực hiện. Đường Thanh Yên trong lòng lập tức sinh ra minh ngộ, Đường Thanh Yên tin tưởng Đường gia cũng nhìn ra được, đây là một cái dương mưu, nhưng người nào có thể chịu được ở thành thần hấp dẫn chứ? Đây chính là thần á thời thế hiện nay thần chỉ lại có mấy cái. Cho dù là một cái tiểu thần, đây cũng là thần, nhất là chính vào kỷ nguyên giao thế niên đại, tương lai trở thành một tôn đại thần, đây là có nhiều khả năng sự tình. Loạn thế là một cái xấu nhất niên đại, nhưng cùng lúc cũng là một cái tốt nhất niên đại, bởi vì này lại xuất hiện vô số cơ hội, chỉ cần ngươi dám đánh dám liều bất tử, liền có thể trở nên nổi bật, trở thành người trên người. Đây là một lần cơ hội, coi như không có thượng vị khả năng, nhưng vì sao không đổi một đầu đường đua đâu? Như là quốc nội không tiếp tục sinh tồn được, như vậy thì có thể dương buồn ra biển, ra ngoại quốc kiếm ăn, không chừng ở nước ngoài có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi đâu. Đây đều là đồng dạng đạo lý. Biết rõ có vấn đề, nhưng vẫn là sẽ có vô số người cấp trên nguyện ý tiến về nếm thử, bởi vì cái này đối với bọn hắn mà nói, chính là một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Không thể tùy tiện ngăn cản, Đường Thanh Yên trong lòng lập tức nắm chắc, cho dù là huyết mạch chí thân, cũng không có khả năng ngăn được cả một đời chỉ có một lần cải mệnh cơ hội, lần lượt cãi lộn, lần lượt xung đột, sẽ chỉ làm hao mòn giữa bọn hắn tình cảm, cuối cùng mỗi người đi một ngả, cả đời không qua lại với nhau. Mà đây không phải là Đường Thanh Yên nguyện ý nhìn thấy, bởi vì cái này không riêng gì một người, Đường Thanh Yên tin tưởng quyển sách này đã tại Đường gia tràn lan, không ít người đều đã hành động, bằng không thì cũng sẽ không hề có một chút tin tức nào tiết ra ngoài. Cố ngăn cản, Đường gia cũng coi như là sụp đổ mất, đây mới là phiền toái nhất địa phương, để Đường Thanh Yên trong lúc nhất thời không dám bạo động. Đường Thanh Yên theo lông mày chăm chú nhăn lại, cái này một cái thiên hạ quá loạn, bên ngoài ma kiếp phía dưới, không biết do ẩn giấu đi bao nhiêu tai họa, cái này một cái thành thần chi pháp nàng hoài nghi cùng đạo môn có quan hệ, bởi vì trong này minh đạo nhân phong cách quá đồng nặng, không phải do suy nghĩ nhiều một hai, đương nhiên cái này cũng có thể là có người cố ý vu oan kết quả. Thành thần chi pháp mang tới lực phá hoại, tại Đường Thanh Yên xem ra không chút nào thấp hơn ma kiếp đơn giản thô bạo. Cái này thành thần chi pháp liền hiện thủ đoạn cao siêu, câu dẫn lên người bình thường tham lam, cuối cùng lợi dụng bọn hắn tham lam, để bọn hắn từng bước một đi hướng diệt vong. Không biết rõ bao nhiêu người muốn chết thảm tại thành thần con đường bên trên, vì chính là nghiệm chứng kẻ sau màn ý nghĩ, cái này một kết quả phi thường tàn khốc. Đường Thanh Yên không phải thánh mẫu, đối với cái này kết quả căn bản không thèm để ý, nhưng tuyệt đối không thể cầm Đường thị nhất tộc giữ chức vật thí nghiệm, nhất là đối mới là hạng trang múa kiếm ý tại bãi công. Đường Thanh Yên không thể không thừa nhận, đối phương đã thành công một nửa, chính mình một trái tim, thành công bị đối phương loạn, cái này một loại thành thần chi pháp. Đường Thanh Yên cũng là tim đập thình thịch. Tiếp tục tu hành, Đường Thanh Yên cũng không có bao nhiêu lòng tin, không nên nhìn nàng thực lực cường đại, đã xếp vào địa bảng 10 vị trí đầu, nhưng Tần Quốc Hàm Dương một trận chiến, Ngụy Vô Tiểu thực lực chấn động thiên hạ, đã để người trong thiên hạ hiểu được, đời trước địa bảng hàm kim lượng. Bây giờ Đường Thanh Yên thậm chí là đối cực địa đại hiền giả cũng không dám có mạnh hơn ý nghĩ của hắn, bây giờ cực địa đại hiền giả xếp hạng đều bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Chỉ là cái này hai đời người, liền có vô số có thể cùng nàng so sánh người, thậm chí là mạnh hơn nàng người, mà lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, như vậy người sẽ chỉ càng nhiều. Nếu là lại có thời gian ngàn năm, Đường Thanh Yên cũng là không sợ, cái này tự tin là có, mấu chốt là thiên hạ thế cục diễn biến quá nhanh, một bước nhanh, từng bước nhanh, bây giờ kia một chút lúc đầu muốn xuống mồ lao ngoan đồng nhóm giật lên tới, nhất là kia một chút bắt kiếp, thất kiếp cường giả, bọn hắn cơ hội quá lớn. Kẻ đến sau đuổi theo quá khó khăn, bởi vì bọn hắn căn bản không có thời gian, cho nên lần này chứng đạo hy vọng lớn nhất người, mới có thể là phu tử, nho ra trở thành mục tiêu công kích, liền bởi vì vi phu tử đang lâm cựu kiếp có thời gian rất dài. Đổi một đầu đường đua, liền xem như cuối cùng không cách nào chứng đạo, nhưng kế tiếp kỷ nguyên chính là vạn tộc thời đại, cũng có thể bằng này trở thành đại nhân vật, đến gần vô hạn tiên. Đường Thanh Yên cuối cùng khắc chế tất cả ý nghĩ, chuyển ra cái này một bộ thành thần chi pháp người, chính là như thế hướng dẫn người trong thiên hạ, không thể đi chung kế. Chuyện này còn cần Đậu Trường Sinh trợ giúp mới có thể triệt để giải quyết. Dù sao đối phương khí vận vô song, cuối cùng khẳng định là một cái kết quả tốt, sẽ không chết quá nhiều người. Chương 533, Đường gia tính toán chương 533, Đường gia tính toán đón gió đêm. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn bờ sông một khối trên mặt đá, nhìn xem trong tay vừa mới lấy được tin tức, đây là Đường Thanh Yên chuyển đến tình báo. Đậu Trường Sinh nhìn rất cẩn thận, Đường Thanh Yên không có bất kỳ dấu giếm nào, đem biết đến tình huống toàn bộ đều miêu tả một lần. Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ nhiều lần, trong lòng cùng Đường Thanh Yên đều sinh ra đây là Minh đạo nhân làm ý nghĩ, không khác, Minh đạo nhân là có tiền khoa. Thành thần chi pháp á dạng này vô tư truyền khắp thiên hạ, có dạng này quyết đoán người, trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu vị, mà Minh đạo nhân hết lần này tới lần khác chính là một người trong số đó, đối mới có thể chuyển thụ cải tử hồi sinh bản sự, đủ để nhìn ra Minh đạo nhân lòng dạ, đương nhiên đối phương cũng không để ý cầm người trong thiên hạ làm vật thí nghiệm. Cái này một loại phong cách cùng Minh đạo nhân quá tương tự. Nếu là Minh đạo nhân, đối phương không thể nghi ngờ đã không muốn làm người, trở thành một tên dị tộc, đây là nhanh nhất quật khởi phương thức, bởi vì thời đại tiếp theo chủ đề là bắt tộc, mà bây giờ trở thành nhất tộc chi chủ, người khai sáng, tổ tông, đầu nguồn, thế nhưng là tự mang khí vận. Thiên địa yêu quý, thế giới lọt mắt xanh. Giống như vị kia thần linh, thương thiên chiếu cố. Nghiệm chứng phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đậu trường sinh cùng Minh đạo nhân liên lạc một hai liền có thể rõ ràng hết thảy, nhưng đậu trường sinh cuối cùng nghĩ từ bỏ, Minh đạo nhân là một cái rất có thể dày vào người, bất luận có phải là hắn hay không, đều không ảnh hưởng đại cục. Thành thần chi pháp lưu truyền tới, khẳng định sẽ khiến không nhỏ náo động, nhưng cái này thiên hạ quá loạn, Minh đạo nhân tính là cái gì à? Không khách khí tới nói, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Hết thảy hỗn loạn đầu nguồn, toàn bộ đều là bởi vì cái cuối cùng tiên vị xuất hiện, chỉ cần vị thứ 9 tiên nhân không trở về vị trí cũ, như vậy hỗn loạn liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Chuyện này cho dù là tiên nhân đều không cách nào ngăn cản. Chỉ là muốn chính mình đi Giang Đô, giải quyết hết món này phiền phức, Đậu Trường Sinh không khỏi thở dài một tiếng, Đường Thành Yên cũng không biết rõ, nàng cử động như vậy hoàn toàn là dẫn sói vào nhà, lúc đầu Đường thị nhất tộc không có sự tình gì, nhưng khi hắn sau khi trở về, sợ là muốn diệt tộc. Nhưng không đi, có một ít không thể nào nói nổi, dù sao Đường Thành Yên vì chính mình giải quyết không ít phiền phức, bây giờ đối phương dùng đến chính mình thời điểm, chính mình ngược lại đi cố ý từ chối, cái này khiến Đường Thành Yên nghĩ như thế nào? Có thể hay không cho là thực lực mình cường đại về sau, liền trở mặt không nhận người? Đối với dạng này có ân mình người, Đậu Trường Sinh vẫn là tương đối coi trọng cái này một phần tình cảm. Đậu Trường Sinh lại thở dài một tiếng, không có đi từ chối, mà là nói mau chóng chạy về Giang Đô. Không có cách nào, chỉ có thể tại cái này vận rủi không mạnh thời điểm xử lý, không phải tiếp tục mang xuống, khẳng định phải ra đại sự. Nợ nhân tình khó trả nhất, như là bây giờ Đậu Trường Sinh không có ý định đi Tương Châu, hắn nhỏ yếu thời điểm Tương Châu Vương thị còn gánh bắt được, hiện tại đi Tương Châu, sợ là liền không có Vương thị nhất tộc. Thật sự là trở thành thiên sát cô tinh, đi tới chỗ nào muốn xảy ra chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác còn thu được một cái khí vận vô song xưng hào, đây thật là không có cách nào nói rõ lý lẽ. Đậu Trường Sinh thu hồi tình báo, sau đó chậm rãi đứng dậy, sau đó thẳng đến Giang Đô mà đi. Đậu Trường Sinh cũng là lôi lệ phong hành người. Giang Đô, Đường thị. Bây giờ Đường gia gia chủ cũng không biết rõ Đường Thanh Niên âm thầm trở về, thậm chí là đã đem trong nhà tình huống sờ rõ ràng. Hiện tại Đường gia gia chủ nội tâm một mảnh hỏa nhiệt, trong tay cầm thành thần chi pháp, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, mỗi ngày đều muốn quan sát một lần, đây đã là Đường gia gia chủ thói quen. Cho dù là trong tay thành thần chi pháp đã sớm lưng thuộc đầu, y nguyên không ảnh hưởng Đường gia gia chủ mỗi ngày quan sát. Thành thần chi pháp còn có mấy loại, mà kia một loại tiên thiên thần linh, Đường gia gia chủ mỗi ngày đều muốn quan sát mấy lần, nhưng cuối cùng sẽ chỉ thở dài, cái này thật sự là quá khó khăn, bởi vì dạng này thần linh, trời sinh nắm giữ quyền hành, không bị hậu tiên ảnh hưởng. Sinh mà tiên thiên, là cao quý thần thánh, thiên địa yêu quý. Đường gia gia chủ lựa chọn là hậu tiên thần linh, cái này cần tín ngưỡng là đủ. Mà nông thôn bị cung phụng thần linh nhiều lắm, phương diện này từ xưa đến nay, căn bản không có bao nhiêu người đi coi trọng, cũng chỉ có đại quy mô tín ngưỡng mới có thể bị chú ý, đồng dạng mấy cái thôn, mấy huyện, cái này quy mô quá nhỏ, không có người để ý mà cái này cho Đường gia gia chủ lợi dụng sơ hở chỗ trống, hắn hoàn toàn có thể thay mận đổi đạo, sau đó lại đi cố ý dẫn đạo tín ngưỡng, phương diện này rất dễ dàng, tuyệt không khó, bởi vì người cạnh tranh không có, đây chính là một mảnh biển xanh mặc cho hắn tùy ý đi làm. Đường gia gia chủ rất thiết thực, không có bị thành thần chi pháp làm cho hôn mê não, Đường gia gia chủ biết rõ cái này thành thần chi pháp có vấn đề, cho nên căn bản không dám mơ tưởng xa vời, cầu cũng chỉ là Giang Đô thành bên ngoài một chỗ dòng sông Hà Thần. Giang Nam chi địa, thủy mạch tung hành, cho nên Hà Thần hương hỏa tương đối lưu thịnh, to to nhỏ nhỏ Hà Thần cùng sông thần vô số, tín ngưỡng này vẫn luôn không có thống nhất, ai cũng không biết rõ là cố ý hay là vô tình. Đường gia gia chủ lấy một đoạn dòng sông, đây là không lớn không nhỏ địa phương, cho dù là lộ ra ánh sáng bắt đầu nhộn nháo, lấy thực lực của Đường gia cũng có thể đối được, đây chính là Đường gia gia chủ lực lượng, hắn đem Hà Thần chính hướng phía thân phận dẫn đạo, để bình dân bách tính tín ngưỡng hắn. Cái khác Đường gia người phụ trách phụ trợ, chỉ cần có thể thành công, Đường gia gia chủ sẽ lập tức căn bài, cái khác Đường gia tộc nhân rồi rít chiếm cứ dòng sông cái khác lưu vực, dạng này Đường thị nhất tộc sẽ lần lượt xuất hiện thần chỉ, bọn hắn mỗi một vị đều không phải là đại thần, nhưng chỉ cần liên hợp lại, như vậy cũng là một cỗ lực lượng kinh người. Đường gia gia chủ cũng sẽ không làm chuyện, cũng sẽ lưu lại một bộ phận tộc nhân để bọn hắn là nhân tộc, dạng này một cái gia tộc vượt ngang hai đại chủng tộc, tương lai liền xem như xảy ra chuyện cũng có thể giữ lại huyết mạch hỏa chủng. Đường gia gia chủ tính toán nhỏ nhặt, bây giờ đánh có thể nói là tặc tinh, chỉ cần thành công, Đường thị nhất tộc tự nhiên có mỹ hảo tiền cảnh, phải biết thần tộc tại trong vạn tộc tuyệt đối là số một số hai tồn tại, chỉ cần Đường gia có thể tại trong thần tộc chiếm cứ cao vị, muốn không phát đạt đều là việc khó. Đường gia gia chủ toàn bẹn không biết rõ, bên ngoài có một đôi mắt ngay tại bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Đường Thanh Niên ánh mắt thâm thúy, nàng đã phát hiện Đường gia gia chủ nhu cầu thần vị, trong lòng nuối lòng một hơi, chí ít Đường gia còn không có triệt để mất khống chế đi giành cái gì đại thần thần vị. Nhưng Đường Thanh Niên cũng hiểu được, Giang Đô tuyệt đối không chỉ cái này như nhau, những người khác liền không tốt tra xét, bởi vì không quá quen thuộc, ngẫm lại cũng là đáng sợ. Cái này một số người mưu đồ thần vị, nhưng lẫn nhau ở giữa không có bộc phát xung đột, thần vị lựa chọn cũng khác nhau, cái này được an bài rõ ràng, suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Đây tuyệt đối không phải phàm phu tục tử, nhất định là một tôn tiên nhân. Đây cũng là muốn mời Đậu Trường Sinh trở về duyên cớ, chỉ có đối phương vô song khí vận mới có thể chống lại thiên nhân. Cùng lúc đó, một người nhìn chăm chú lên Giang Đô phương hướng, trong lòng rất là hài lòng, bởi vì Đậu Trường Sinh trở về, chỉ có đối phương vô song khí vận mới có thể để thành thần chi pháp đi thông, chứng minh đạo lộ là đúng. Chương 534, thành thần chi kiếp bắt đầu. Chương 534, thành thần chi kiếp bắt đầu. Giang Đô lại một lần nữa trở về. Đậu Trường Sinh rất cảm thấy áp lực, không phải e ngại nguy hiểm, mà là bởi vì có một người quá nhiệt tình. Đúng, chính là phía trước người này. Đậu Trường Sinh nhìn xem không ngừng quát tay, nhiệt tình hoan nên chính mình Trần Đế, không khỏi lộ ra phức tạp cảm xúc, bởi vì Trần Đế không phải một người tới, còn mang theo hoàng hậu cùng một chỗ. Không đợi Đậu Trường Sinh có phản hồi, trông thấy Đậu Trường Sinh sau Trần Đế, liền đã chủ động đi tới, chủ đánh chính là một cái nhiệt tình, đi tới gần sau trước tiên mở miệng nói, "Đậu Thánh cảm hóa Bát Tí Tu La, là Thường Sinh tạ phúc, là ta đại Trần ân nhân a." "Ân công." Trần Đế nói, liền trực tiếp xoay người cúi đầu liên đối lấy hoàng hậu cũng như thế, ngực có chút trắng. Đậu Trường Sinh không có đi nâng, thản nhiên tiếp nhận cái này cúi đầu, đây chính là tần quốc di chứng, triệt để lễ nhạc sụp đổ, người với người không có một chút tín nhiệm. Trần Đế rất nhiệt tình, cũng phi thường hiểu được phân tấp, nhìn xem Đậu Trường Sinh cố ý bảo trì cự ly, Trần Đế liền không có tiến lên kéo níu lại Đậu Trường Sinh để song phương xấu hổ. Trong lòng Đậu Trường Sinh thở dài, Trần Đế rất lợi hại, bởi vì hắn có thể làm cho ngươi cảm nhận được nhiệt tình, nhưng lại sẽ không phi thường phản cảm, cái này phân tấp nắm giữ phi thường tốt, cái này một chút hoàng đế bên trong, Trần Đế là hắn nhìn thấy qua lợi hại nhất một vị. Thái tử kém quá xa, nhưng vị này Tiêu Bồ Tát danh tự lên tốt, còn có thể thức tỉnh đây. Trần Đế chủ động nên đón, mang theo Đậu Trường Sinh nhập thành, cửa thành cũng không dọn dẹp không còn, bọn hắn đi là cửa chính, người bình thường đều là ở bên cánh cửa, nơi này không phải bọn hắn có thể đi, không thể không nói Trần Đế điểm này, ngược lại để Đậu Trường Sinh phi thường hài lòng, không có huy động nhân lực, xuất hành đều muốn tịnh đường phố, đem tất cả mọi người đổi đi. Cái này đối với quyền quý mà nói, chỉ là thông thường thao tác, có thể dạng này đường phố phồn hoa, mỗi ngày lui tới không biết rõ có bao nhiêu người muốn thông hành, một lần tịnh đường phố phong tỏa, bọn hắn liền muốn đường vòng, này lại trì hoãn không ít chuyện, nhất là rất nhiều người trông cậy vào làm ăn kiếm ăn đây. Nhìn như sự tình đơn giản, liền sẽ ảnh hưởng toàn gia kế sinh ai. Không đúng, khả năng này là Trần Đế nghiên cứu chính mình, chuyên môn cố ý làm như vậy, vì chính là lấy chính mình niềm vui. Một lần nữa về tới Giang Đô về sau, lập tức đưa tới manh động, Đậu Trường Sinh thành công dẫm lên Bát Tí Tu La thi thể thượng vị, trước kia Đậu Trường Sinh thanh danh lại lớn, cái này một số người cảm xúc cũng không sâu, bởi vì Đậu Trường Sinh cách bọn họ quá xa đời, nhưng Bát Tí Tu La thì lại khác. Bát Tí Tu La cái này một vị Thiên Ma cung đại tổng quản, chấp trưởng Thiên Ma cung mấy chục năm, Giang Đô thành bên trong các nhà nhân vật đều cùng cái này một vị đã từng quen biết, có thể nói là sống ở Bát Tí Tu La bóng ma phía dưới, sợ đắc tội Bát Tí Tu La, sau đó bị Thiên Ma cung giết chết. Bát Tí Tu La lợi hại, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng biết rõ, nhưng liền xem như lợi hại đến Bát Tí Tu La dạng này người, cuối cùng lại bị Đậu Trường Sinh bức cho tự sát, cái này cần phải so trực tiếp giết chết còn khó. Tin tức truyền ra sau bọn hắn đầu tiên là không dám tin, cuối cùng lặp đi lặp lại xác nhận mới dám tin tưởng. Bát Tí Tu La đều lợi hại như thế, như vậy Đậu Trường Sinh đến kịch liệt tới trình độ nào? Cho nên khi biết rõ Đậu Trường Sinh đến Giang Đô, lần này vô số người đến đây quan sát, muốn thấy tận mắt thấy một lần Đậu Trường Sinh. Cùng lần trước so sánh, không có bao nhiêu người nhận biết, lần này trở lại Giang Đô, Đậu Trường Sinh đã trở thành thần tượng minh tinh, không biết rõ bao nhiêu người quan sát lấy hắn, trong đó cực nóng ánh mắt, hận không thể đem Đậu Trường Sinh ăn. Dọc theo con đường này đi không nhanh, Trần Đế cố ý thúc đẩy một màn này, đây là tăng trưởng Đậu Trường Sinh thanh danh, cũng là để bên ngoài người biết rõ bọn hắn thân mật chứng cứ, cái này một vị Trần Đế là biết rõ cỏ nhiệt độ. Một lần nữa lại một lần nữa đi tới hoàng cung, lần này không giống như là lần trước giải giáp mấy người, lần này có thái tử Tiêu Bồ Tát, Trần Quốc Tôn Thất, triều đình trọng thần, tiến hội quy cách vô cùng long trọng. Dạng này trường hợp bên trong, Đậu Trường Sinh cũng nhìn được Đường gia gia chủ, đối phương cùng lần trước gặp mặt, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, đây là phi thường bình thường sự tình, trước sau cũng mới mấy ngày thời gian, một người trừ phi là xảy ra ngoài ý muốn, không phải không có biến hóa. Nhưng Đậu Trường Sinh đã thu hoạch được Đường Thanh Niên truyền lại tới tình báo, biết rõ cái này một vị Đường gia gia chủ sớm đã bắt đầu hành động, đã đem hình dạng của mình thay thế miếu thờ bên trong thần tượng, thậm chí là đã không chỉ một lần cử hành tế tự, mà tế tự mục tiêu đúng là hắn. Cái này một cái hạ thần tín ngưỡng, trên cơ bản bị Đường gia gia chủ cho cướp, ở trong đó không có bất luận cái gì độ khó, Đường gia gia chủ lựa chọn mục tiêu không lớn, lại thêm Đường gia rất có thực lực, cũng hiểu được xuất tiền, điều động trong tộc đệ tử đảm đương người coi miếu, sau đó bó lớn tán tài, đại đa số lao bách tính, căn bản sẽ không phân biệt, cũng không có cách nào phân biệt. Cho dù là có nhìn ra mánh khóe, nhưng đối mặt với ngân gậy thế công cũng gánh không được, chân chính thành kính tín đồ, đến cùng chỉ là số ít, mà Đường gia gia chủ đoạn thời gian gần nhất, chính là tăng cường tín ngưỡng lực ngưng tụ, cái này làm cũng là phong sinh thủy khởi, vẫn là đạo lý kia, Đường gia bỏ được nền tiền. Đường gia là bát đại rèn đúc thế gia, sinh ý làm phi thường lớn, Trần Quốc rất nhiều binh khí đều xuất từ Đường gia, căn bản không thiếu tiền tài. Theo đạo lý tới nói, hiện nay Đường gia gia chủ hẳn là có biến hóa, hắn là người sống a, mà muốn trở thành một tên thần linh, nhất định phải bỏ qua thân người, không có khả năng huyết đục chi khu cải tạo, cho nên cái này không hợp nhau, không hợp tính, hẳn là có linh hồn cùng huyết đục chi khu bài xích. Đậu Trường Sinh không nhìn ra đầu mối, chỉ có thể cho rằng Đường gia gia chủ đầy đủ cẩn thận, có bí thuật có thể đè xuống bài xích. Ăn một bữa vui chơi giải trí, tốn thời gian lâu ngày, Đậu Trường Sinh không ưa thích trường hợp như vậy, bởi vì định bợ nhiều lắm, không có một khắc rảnh rỗi, nói một câu lời nói thật hơi mệt. Tan cuộc sau Trần Đế lại xuống tới, Trần Đế đệ thấp lấy thanh âm diễn giải, Đậu Thánh trở về, thế nhưng là bởi vì thành thần chi pháp. Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy bắt đầu, chuyên chú nhìn xem trước mặt Trần Đế, lắng nghe đối phương tiếp xuống phát biểu, Trần Đế cũng không có cố lộng miễn hư, trầm giọng mở miệng diễn giải, cái này một bộ bí pháp đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tại Giang Đô bên trong lưu thông bắt đầu. Mỗi một vị lấy được người, đều là giữ kín không nói ra, tự mình bắt đầu hành động, bọn hắn ý tưởng gì, ta cũng toàn bộ đều rõ ràng, muốn bằng này nghịch thiên cải mệnh, thậm chí là để gia tộc tại hạ một thời đại, chiếm cứ lấy cao vị. Đều là nhân chi thường tình, nhưng bọn hắn muốn vượt ngang hai tộc, cái này nhất định là không thể thực hiện được. Trong thiên hạ chỗ nào có thể rất điếc bánh, bọn hắn toàn bộ đều là vật thí nghiệm. Trần Đế cười khổ một tiếng nói, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, Đường Gia bị cuốn vào trong đó, vì chính là đậu thánh. Trần Đế dừng một chút về sau, mới tiếp tục diễn giải, ta lúc đầu tưởng rằng Đường Thanh Niên có thể thấy đậu thánh vô song khí vận về sau, mới phát hiện bọn hắn chân chính mục đích tiêu là đậu thánh. Trần Đế thở dài diễn giải, chuyện này xử lý không tốt, bởi vì đây là lợi dụng lòng người tham lam. Ta con trai thứ 7, mời đậu thánh đi điều tra một chút đi. Chương 535, lại một lần nữa đăng tràng Minh đạo nhân chương 535, lại một lần nữa đăng tràng Minh đạo nhân thất hoàng tử. Đây chính là cùng Trần Đế một phen trò chuyện về sau, thu hoạch được một cái trọng yếu tình báo. Từ khi biết rõ thu hoạch được thành thần chi pháp không phải Đường thị một nhà về sau, Đậu Trường Sinh liền biết rõ chuyện này, căn bản không ẩn giấu được Trần Đế. Cái này Trần Đế là lão âm bị, có thể tại Thiên Ma cung áp chế xuống sống sót, cuối cùng thậm chí là phản sát nhân vật, đối Giang Đô lực khống chế khẳng định không thấp, kia một bản thành thần chi pháp, chính Trần Đế đều không biết rõ nhìn thấy qua bao nhiêu lần. Lần này gặp Trần Đế, cũng là muốn thu hoạch được đối phương trợ giúp, bất quá Trần Đế rất sung sướng, trực tiếp giao ra một cái hoàng tử, cái này khiến Đậu Trường Sinh hài lòng đồng thời cũng kinh hãi, bởi vì vị này Trần Đế quá thực tế. Hôm nay có thể như thế đối thất hoàng tử, ngày sau liền có thể như thế đối với mình. Đối với dạng này người liên hệ, nhất định phải một mực mạnh, đối mới là người tốt. Đậu Trường Sinh không có mạo muội hành động, thất hoàng tử nội tình muốn tìm hiểu một chút, Đường Thanh Yên là người địa phương, đây là lựa chọn tốt nhất, nhất là rất nhiều chuyện, truyền lại tin tức nói là không minh bạch, nhất định phải tự mình gặp mặt giao lưu mới có thể. Cự tuyệt Trần Đế giữ lại, bổ lại hoàng cung đề nghị, Đậu Trường Sinh đi ra hoàng thành, đi tới trước đó định rượu ngon lâu, đẩy cửa phòng ra sau liền có thể trông thấy Đường Thanh Yên ngồi ngay ngắn ở trạm rỗng cửa sổ bên cạnh. Đậu Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề diễn giải, Trần Đế nói cho ta biết một người, ngươi đối thất hoàng tử người này quen thuộc sao? Đường Thanh Yên trầm ngâm, ngay tại tự hỏi nói thế nào, một lúc sau chậm chậm diễn giải, Trần Đế cái này một chút nhi tử, thái tử vị trí không thể dung chuyển, Tiêu Bồ Tát đại biểu cho Phật môn, thở nhỏ bị Phật môn che chở. Đây cũng là Trần Đế dùng để ngăn được Thiên Ma cung, phòng ngừa Thiên Ma cung bí quá hóa liều an bài. Không riêng gì vị này Tiêu Bồ Tát, Trần Đế còn đem lão nhị đưa vào đến Thiên Ma cung bên trong, nhờ vào đó trấn an Thiên Ma cung, biểu đạt ra thiện ý của hắn, mà nương theo lấy Thiên Ma cung hủy diệt. Cái này một vị nhị hoàng tử mất tích, cũng không biết rõ là chết, vẫn là không chết. Nhưng nghĩ đến chết tỷ lệ càng lớn, Trần Đế không phải nhân từ nương tay nhân vật, vì tiêu trừ sạch thai hoàng ẩm, Trần Đế động thủ khả năng cực lớn, chỉ là giết chết dòng dõi, đến cùng không phải một chuyện tốt, chuyến đi đối thanh danh có ảnh hưởng, cho nên mới để cái này một vị nhị hoàng tử mất tích, qua một đoạn thời gian chuyển ra chết bởi Thiên Ma cung nội chiến, cái này vô cùng bình thường. Tam hoàng tử được đưa đi thư viện đọc sách, tứ hoàng tử làm đạo sĩ. Ngũ hoàng tử tựa như là vào Vũ Lâm lâu, đã đổi tính danh, khó xác định. Lục hoàng tử ngay tại du lịch thiên hạ. Vị này thất hoàng tử một mực thanh danh không hiện, không có cái gì lạ thường địa phương, cho nên muốn điều tra một phen mới có thể biết rõ nội tình. Đường Thanh Niên giới thiệu sơ lược một phen, cái này nghe Đậu Trường Sinh còn kém gọi thẳng tốt ra hỏa. Vị này Trần Đế cũng là hiểu được mật lực, Tiêu Bồ Tát cái này một vị trưởng tử, trực tiếp lôi kéo Phật môn, còn lại đạo môn, nho ra các loại đại thế lực, đây là một cái đều chưa thả qua a bất luận các nhà phải trang ủng hộ, nhưng chuyện như vậy truyền đi, cũng có thể hù sợ không ít người. Trần Đế là mượn nhờ nhi tử, bắt đầu vững chắc chính mình hoàng vị, mà trong đó Phật môn lệnh thiên hạ trận, Nam Hải thần ni nguyện ý ủng hộ Tiêu Bồ Tát. Thiên Ma cung tự nhiên muốn cẩn thận, Trần Đế biện pháp này thật đúng là không phải ý nghĩ hao huyền, mà là thật thành công. Đường Thanh Niên đã truyền đi tình báo, không lâu sau công phu, liền đã nhận được tin tức, Đường Thanh Niên lại một lần nữa mở miệng diễn giải, thất hoàng tử mẫu tộc thế lực không nhỏ, nhất là cái này một vị, chính là Hỏa Thần môn đệ tử. Hỏa Thần môn? Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Hỏa Thần môn thế nhưng là 10 đại môn phái một trong, cái này môn phái bên trong không thiếu địa bảng cường giả, càng là không thiếu thần binh. Cùng Diêm La phái loại kia Hoàng Hôn Tây Sơn khác biệt, Hỏa Thần môn chính vào đỉnh phong, trong môn cường giả đông đảo, nhất là Hỏa Thần môn không tại Nam Trần, mà là tại Câu Việt cảnh nội, cho nên thất hoàng tử có thể bái sư, cũng không phải bởi vì hoàng tử thân phận, mà là thiên phú chắc tuyệt. Còn có thể tại Câu Việt Hỏa Thần môn lẫn vào phong sinh thủy khởi, vị này thất hoàng tử là có bản lĩnh thật sự. Mẫu tộc cường đại, sư môn lực lượng hùng hậu, vị này thất hoàng tử bị Trần Đế dễ dàng giao ra rồi. Đậu Trường Sinh lại một suy tư, liền đã hiểu được, trước đây đối mặt với Thiên Ma cung áp lực, Trần Đế tự nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp, chuyên môn chọn lựa đại tộc chi nữ sinh con, bởi vì cái này đại tộc chính là trợ lực, sau đó để bọn hắn đi đại thế lực bái sư. Điên cuồng gia tăng kế hoạch của mình, đi vững chắc chính mình hoàng vị, nhưng hôm nay thì lại khác, Thiên Ma cung cái này một tòa đại sơn đã bị rời ra, ngày xưa chống lên chính mình hoàng vị của trụ, bây giờ ngược lại trước mắt, bắt đầu hạn chế hắn. Tiêu Bồ Tát phía sau là Phật môn, tự nhiên mạnh hơn Hỏa Thần môn nhiều lắm, nhưng không chịu nổi bọn hắn muốn quyền thế a, thái tử không tranh nổi, là một tên thực quyền thân vương có thể chứ? Nhờ an bài chính mình mấy người làm quan có thể chứ? Nếu là một cái hoàng tử cũng coi như, mấu chốt rất nhiều hoàng tử đây, nhất là nhập đạo, đi thư viện, bối cảnh này cứng rắn ra đây, không nhất định yếu tại Phật môn. Tam hoàng tử cũng chính là không tại, không phải thiên nhiên thân cận chính mình cũng sẽ cùng đối phương tấp nập tiếp xúc, đều là nho gia đệ tử, rất dễ dàng không giữ quy tắc lưu. Cho dù là mời Vương Thiên Hạc diệt trừ Thiên Ma cung, nhưng Trần Đế cũng không có đem Tam hoàng tử gọi trở về, liền sợ thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, để tam hoàng tử cùng bọn hắn cấu kết lại, Trần Đế trực tiếp thất thế. Ngày xưa nhân, hôm nay quả. Đậu Trường Sinh trầm ngâm diễn giải, vị này thất hoàng tử làm sao điều tra? Đường Thanh Niên bình tĩnh diễn giải, cha hắn dễ dàng, nhưng sau đó giải quyết như thế nào? Cái này thành thần chi pháp, liên quan đến thiên nhân, chúng ta che không được. Mở rộng đi xuống, khẳng định phải ra đại sự, ta chỉ cần giải quyết Đường gia phiền phức, mà không phải giải quyết lần này sự tình, Trần Đế cố ý quyết đại, ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi. Đậu Trường Sinh lắc đầu diễn giải, đã cuốn bảo, làm sao có thể tùy tiện rời khỏi? Thiên nhân sự tình không cần phải lo lắng, ta cái này liên hệ Minh đạo nhân, nếu là hắn, hảo hảo câu thông, không phải hắn, như vậy thì muốn nói một chút. Cho đến ngày nay Đậu Trường Sinh không sợ Minh đạo nhân, bởi vì hắn khí vận vô song, Minh đạo nhân có thể không nỡ hắn chết, không những như thế còn muốn cho hắn sống thật tốt, bất lao ma nữ nơi đó cũng đồng dạng. Đây chính là hộ thể kim thân, không có biết rõ hắn lai lịch chân chính trước, cả đám đều không nguyện ý giết hắn, chỉ là lợi dụng hắn mà thôi, lần này cũng là như thế, muốn nhờ hắn vô song khí vận hoàn thành thành thần chi pháp. Đậu Trường Sinh liên lạc về sau, rất nhanh liền thu được phản hồi. Minh đạo nhân vô cùng cảm thấy hứng thú, đã khởi hành chạy đến, dù sao loại này thành thần thí nghiệm, chính là Minh đạo nhân nghiên cứu phương hướng. Kết thúc câu thông về sau, Đậu Trường Sinh đối Đường Thanh Niên diễn giải, thành thần chi pháp nơi phát ra, không có quan hệ gì với Minh đạo nhân. Sau đó không lâu Minh đạo nhân liền sẽ đến Giang Đô, đủ để cam đoan chúng ta an toàn. Đường Thanh Niên không có mở miệng, ngược lại ánh mắt phức tạp. Lúc này mới bao lâu, ngày xưa nhỏ yếu Đậu Trường Sinh, vậy mà đã có thể gọi tới thiên nhân. Quá lợi hại. Chương 536, ta không làm người chương 536, ta không làm người Giang Đô. Xe ngựa như nước, phồn hoa như gấm. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi tại cái này một tòa thiên hạ tên thành bên trong, phồn hoa phía dưới lại là ám lưu hung dũng. Thành thần chi pháp không biết rõ lan tràn tới một bước nào, bao nhiêu người nằm giữ, điểm này không cách nào từ bọn hắn hành động bên trong phán đoán, bởi vì có một ít người còn tại chần chờ, bồi hồi. Một bộ công pháp nên hợp người tham lam, mang tới tai nạn lại là hủy diệt tính. Như Đường gia gia chủ có can đảm chính mình nếm thử, tự thân lên trận người, đây rốt cuộc là số ít, một bộ không xác định công pháp, muốn nghiệm chứng, hoàn toàn có thể an bài những người khác đi làm, có kết quả không tệ về sau mới có thể đi tự mình đến. Nghĩ như vậy, Đường gia gia chủ còn phi thường không tệ, là một cái có đảm đương người, không có đi cầm tộc nhân tính mạng đi mạo hiểm. Về phần lựa chọn người bình thường hay là nô bộc, kia là tuyệt đối không thể nào, bởi vì tin tức tiết lộ là một mặt, nghiêm trọng hơn chính là thành công làm sao bây giờ? Hao phí tài nguyên làm xong tiện nghi bên ngoài người, cho nên chỉ có thể lựa chọn tự mình tộc nhân, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Muốn đi điều tra thất hoàng tử, hoàn toàn có thể bằng vào thân phận bức bách, từ trên xuống dưới làm chuyện này, Trần Đế sẽ đại lực ủng hộ, thất hoàng tử không cách nào điều động Trần Quốc tài nguyên, cũng chính là Hỏa Thần môn cùng mẫu tộc lực lượng, nhưng đó căn bản không đủ. Hỏa Thần môn không thể là vì thất hoàng tử ngăn kháng, triệt để lựa chọn cùng mình cứng rắn giang. Cho nên cái này một vị thất hoàng tử chân chính đáng tin, cũng chính là mẫu tộc lực lượng, cho dù là trong lòng Đậu Trường Sinh cũng cho rằng, liền xem như cái này mẫu tộc lực lượng, cũng thật không đáng tin cậy, cái này lại không phải trò chơi, có 100% độ trung thành. Đều là người sống sờ sờ, làm sao lại cùng thất hoàng tử lựa chọn một con đường đi đến mạng nguồn, chân chính không rời không bỏ đó là địch nhân xê xích không nhiều tình huống dưới, thân là huyết mạch chí thân đương nhiên sẽ đoàn kết nhất trí, thật muốn có tuyệt đối chính lệnh, ai có thể đáng tin. Cái này một loại biện pháp là Trần Đế vui lòng nhìn thấy, nhưng Đậu Trường Sinh có một ít chần chờ. Bởi vì từ trên xuống dưới điều tra, làm như vậy bắt đầu rất đơn giản, nhưng là có hay không có thể điều tra ra đầu mối lưu dụng, cái này không nhất định, đứng quá cao, rất dễ dàng bỏ qua nhất định manh mối. Trần Đế có thể đánh giá ra mục đích của mình, mà lần này thành thần chi pháp người, cố ý dẫn chính mình vào cuộc, sợ là thất hoàng tử nơi đó cũng biết rõ, hiện tại đi lục soát phủ đệ trên dưới, sợ cũng là không có bao nhiêu hiệu quả. Đậu Trường Sinh thoải mái nhàn nhã đi tới, đối với Đậu Trường Sinh mà nói, người trong bóng tối nghị phi thường không tệ, kế hoạch cũng rất hoàn mỹ, nhưng không biết rõ lai lịch của hắn, từ đó 10 phần sai. Phen này vận rủi tập kích sau tất nhiên sẽ thất bại. Biết rõ địch nhân sẽ thất bại, Đậu Trường Sinh còn gấp cái gì, chỉ cần tham dự vào, cam đoan sẽ bị vận rủi tập kích liên tốt. Cho nên thất hoàng tử vẫn là phải gặp, đồng thời Đường gia cũng muốn trở về, dạng này mới có thể cam đoan chính mình chiều sâu tham dự trong đó, mà không phải rời rạc tại sự kiện bên ngoài, nếu là lấy tới thời khắc cuối cùng, ngược lại cùng vận rủi gặp thoáng qua, đây mới là một cái thiên đại tiểu thoại. Đậu Trường Sinh trong lòng có quyết toán về sau, động tác cũng được xưng tụng là lôi lệ phong hành, trực tiếp khởi hành tiến về thất hoàng tử phủ đệ. Thất hoàng tử thân phận hiển hách, ở lại địa phương tự nhiên là nhất đẳng phồn hoa khu vực, cái này một tòa tòa nhà lớn chính xuất từ tại Thiên Ma Cung, lúc đầu khế đất là quy về Bát Tí Tu La, nhưng bởi vì Thiên Ma Cung bại vong, nơi này bị ban cho thất hoàng tử. Thất hoàng tử vẫn luôn không có vào ở trong đó, rất rõ ràng đối với Bát Tí Tu La trong lòng có cố kỵ, nhưng từ khi Bát Tí Tu La sau khi chết, thất hoàng tử trực tiếp chuyển vào cái này một tòa trong khu nhà cao cấp. Xem nhìn xem phía trước cái này một tòa khí phái phủ đệ, bởi vậy có thể biết được một việc, đó chính là Bát Tí Tu La thật sự là quá trương dương một chút, cũng có thể biết rõ Thiên Ma Cung huy hoàng lúc tại Trần Quốc quyền thế đến cùng lớn bao nhiêu, một cái Bát Tí Tu La, Thiên Ma Cung đại tổng quản, đơn giản tựa như là cư trú ở nước Thanh Vân đồng dạng. Cái này một tòa phủ đệ rất lớn, mà có thể rơi vào thất hoàng tử trong tay, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng là ngạc nhiên một cái. Tại cái này một tòa phủ đệ bên ngoài, Đậu Trường Sinh nhìn thấy người quen, thình lình chính là Trần Quốc thái tử Tiêu Bồ Tát, cái này một vị phảng phất là đã sớm biết rõ Đậu Trường Sinh muốn tới, cho nên sớm đã an bài thỏa đáng, tự mình mang người đem phủ đệ nghiêm mật bắt đầu phong tỏa. Tiêu Bồ Tát chủ động tiến lên đi tới, đồng thời hạ giọng diễn giải, ta phụ mệnh phong tỏa nơi này, là đậu thánh khống chế thế cục. Thất đệ vậy mà cùng thành thần chi pháp có quan hệ, đây là ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới,
có một ít mạo phạm, nhưng ta cái này một vị thất đệ từ trước đến nay an phận thủ thường, không phải cái gì người xấu, lần này sợ là trong đó có cái gì hiểu lầm. Mời Đậu Thánh yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục thất đệ, hoàn toàn nghe theo Đậu Thánh an bài, nếu là Đậu Thánh có cái gì còn muốn hỏi, toàn bộ đều có thể trực tiếp hỏi, khẳng định là hỏi gì đáp đấy. Tiêu Bồ Tát cùng Trần Đế hoàn toàn tương phản, Đậu Trường Sinh cũng không biết rõ là Tiêu Bồ Tát cố ý biểu hiện huynh đệ tình thâm, vẫn là trong lòng thật như vậy nghĩ, bất quá có Tiêu Bồ Tát phối hợp về sau, rất nhiều chuyện ngược lại là đơn giản rất nhiều. Cùng đi đến trong phủ đệ về sau, cũng nhìn được vị này thất hoàng tử. Thất hoàng tử dáng vóc khuynh hướng gầy yếu, cầm y trường bào có một ít lỏng lẻo lẻo, nhìn qua không phải như vậy vừa người, bộ mặt có một ít tái nhợt, con mắt nhìn qua đục đầu, cả người ngơ ngơ ngắc ngác. Căn bản nhìn không ra thân là một tên hoàng tử, hẳn là có được khí độ còn có phong thái. Cái này một bộ ma bệnh dáng vẻ, nhìn Đậu Trường Sinh sững sờ, bởi vì thất hoàng tử hình tượng cùng trong dự đoán chênh lệch rất lớn, không, phải nói cái này một vị mới là bình thường, phản quan Đường nhà gia chủ không bình thường. Đường gia gia chủ đã gặp được, đối phương quá bình thường đến tựa như là đều không có đi nếm thử thành thần, cái này rất rõ ràng chính là lớn nhất không bình thường, chỉ cần là bắt đầu đi làm, khẳng định sẽ có phản hồi. Trước mắt thất hoàng tử dáng vẻ, chính là bởi vì đi thành thần chi pháp di chứng, tương lai thân thể càng ngày càng không tốt, dần dần chậm rãi thân thể tử vong, mà linh hồn đã cường đại đến cực hạn, cuối cùng thuế biến trở thành một tôn thần, tạo nên thuộc về mình thần linh thân thể. Đậu Trường Sinh nhìn thất hoàng tử liếc mắt, trong lòng hạ đạt phán đoán, đều là nhất gia chi ngôn suy đoán, không nhất định thật thành công. Thất hoàng tử hữu khí vô lực diễn giải, đại ca chuyên môn tới một chuyến, khẳng định là phụ hoàng không hài lòng. Thất hoàng tử khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Tiêu Bồ Tát, phủ đệ bên ngoài bị vây, thất hoàng tử sớm đã phát hiện, chỉ là một mực không có phản ứng, đối với Trần Đế thất hoàng tử không có cái gì kính trọng, rất rõ ràng Trần Đế phen này cách làm, để thất hoàng tử trong lòng bất mãn vô cùng. Tiêu Bồ Tát không có trả lời cái vấn đề này, mà là trầm giọng mở miệng diễn giải, Đậu Thánh là Trần Quốc cân nhân, lần này đến đây cũng là hỏi thăm ngươi sự tình, ngươi phải nghiêm túc trả lời Đậu Thánh mỗi một cái vấn đề, cái này không riêng gì giúp ngươi, cũng là trợ giúp Trần Quốc báo ân. Thất hoàng tử bình tĩnh nói, thành thần một chuyện, ta làm. Làm người là có cực hạn, mà thần cũng có. Chương 537, tiếp cận chân tướng chương 537, tiếp cận chân tướng trời xanh quang đãng, mặt trời treo cao. Sáng rỡ ánh nắng, giống như âm phủ, liên tục không ngừng tản mát thiên địa. Thất hoàng tử không có cái gì che lấp, ngụy trang, trực tiếp trước mặt mọi người thừa nhận bắt đầu, thất hoàng tử có tự mình hiểu lấy, chuyện này căn bản là không có cách gần giấu đi, dù sao muốn trở thành một tên thần chỉ, cần làm sự tình nhiều lắm, bất luận là trở thành tiên tiên thần linh, vẫn là trở thành hậu thiên thần linh. Cái trước muốn đi ngưng tụ thần đạo phụ triệu, nắm giữ thiên địa quy tắc một tròng, cái sau cần đại lượng tín ngưỡng, mỗi một loại biện pháp đều không phải là đóng cửa làm xe liền có thể, chỉ cần đi làm, liền sẽ lưu lại đại lượng vết tích, thuận cái này dấu vết để lại đi điều tra, tra một cái chuẩn. Thất hoàng tử biết rõ coi như không nói, trong tay Tiêu Bồ Tát cũng có rất nhiều bằng chứng, không dám nói cụ thể chính xác đến mỗi người, nhưng đại bộ phận đi làm cái gì, Tiêu Bồ Tát nơi đó tuyệt đối rõ ràng, bởi vì Tiêu Bồ Tát đứng sau lưng Trần Đế. Trước mắt không phải Tiêu Bồ Tát hỏi hắn, là Trần Đế. Cái này khiến thất hoàng tử phi thường bất mãn, tăng thêm ngựa khí diễn giải, cái này thành thần chi pháp, tới không hiểu đâu. Không, cũng không thể nói như vậy. Mặc dù là ta trong lúc vô tình thu hoạch được, nhưng là tràn ngập người vì dẫn đạo vết tích, không biết rõ là phía sau màn lao ngân đồng, vẫn là chúng ta cái này một vị phụ hoàng. Thất hoàng tử cười lạnh một cái, rất rõ ràng đối Trần Đế không phải rất yên tâm, Tiêu Bồ Tát cố tình quát lớn một câu, nhưng lời nói đến miệng bên cạnh về sau, Tiêu Bồ Tát cuối cùng vậy mà không cách nào nói ra miệng, bởi vì thất hoàng tử trong miệng Trần Đế là phù hợp trong lòng Tiêu Bồ Tát ấn tượng. Trần Đế tại Tiêu Bồ Tát ấn tượng bên trong là một vị phi thường hiệu quả và lợi ích người, hành động đều là có mục đích tính, dẫn dắt đến thất hoàng tử đi thu hoạch được thành thần chi pháp, thậm chí là để thất hoàng tử nếm thử, đều là phi thường bình thường sự tình. Trần Đế cũng là muốn nhìn xem thành thần chi pháp như thế nào, cầm tự mình huyết mạch nếm thử, thành công chính mình cũng có thể đi làm, còn có thể lưu lại thần chỉ một mạch, mở ra một cái chi nhánh đến, liền xem như thất bại, cũng là gạt bỏ rơi một cái thai hoàng ẩm. Lúc đến hôm nay thiên ma cung hủy diệt, Trần Đế đã nhất định phải nhiều như vậy ngoại lai lực lượng quá yêu nhiều chính mình. Hỏa thần môn xuất từ câu Việt, là thiên hạ 10 đại môn phái một trong, dạng này tông môn lại nhận địa lý vị trí nhân tố, từ đó bị sâu sắc ảnh hưởng. Hỏa thần môn cùng câu Việt quan hệ không ít, mượn nhờ thất hoàng tử nhúng tay nam trần thế cục, đây là có thể nhìn thấy. Trái lại mượn nhờ thất hoàng tử quấy nhiêu được câu Việt, vậy liền không quá hiện thực, cho nên cho đến ngày nay đây đã là thai hoàng ẩm. Thất hoàng tử đối Trần Đế châm chọc khiêu khích một câu, không có tiếp tục thâm nhập sâu lời này để, mà là bình thản diễn giải, từ thu được thành thần chi pháp về sau, ta một bên nếm thử khóa chặt một cái thần bị, một bên khác cũng bắt đầu điều tra. Cố tình dò xét về sau, có thể phát hiện bên trong Giang Đô thành có không ít người cùng ta, bọn hắn đều thu được thành thần chi pháp, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn rõ đến lẫn nhau, phi thường có ăn ý không có xung đột, mà là tránh đi riêng phần mình phương hướng. Thần chỉ là một cái chủng tộc hoàn toàn mới, to to nhỏ nhỏ thần bị vô số, không cần lẫn nhau đi chém giết tranh đoạt, có một cái kia tinh lực không bằng nghiên cứu làm sao trở thành thần chỉ. Từ khi bắt đầu nghiên cứu về sau, ta khẳng định không cam tâm làm một tên hậu thiên thần linh, sinh mà thiên tiên là cao quý thần thánh, chấp trưởng lấy một đầu pháp tắc, không nhận tín ngưỡng quá nhiều, đứng ở giữa thiên địa, dạng này mới là thần linh, mà không phải hậu thiên thần linh như thế, chỉ là tín ngưỡng nô lệ. Điểm này phụ hoàng khẳng định đồng ý, nếu là hắn đi thần linh con đường, khẳng định để mắt tới tiên thiên thần linh, mà không phải hậu thiên thần linh. Hậu thiên thần linh dễ dàng, nhưng nhận tín ngưỡng chế ước, rất dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Dù sao thời gian mới là sức mạnh khủng bố nhất, trăm năm trước thần châu minh cỡ nào cường đại, nhưng bây giờ đâu? Thần châu minh nếu là quá sớm, thiên ma cung đâu? Ta đã khóa chặt thần bị, dự định trở thành một tên mập thủy thần linh. Nước phủ xa là giang nam chi địa hà lưu, vượt ngang mấy ngàn dặm, là một đầu trọng yếu dòng sông, nhưng không phải kia mạnh nhất mấy đầu giang hà. Hoàn mỹ ghép đôi thân phận ta không trên không dưới loại này. Ta đi nếm thử ngưng tụ thần đạo phụ triệu, căn cứ lấy thành thần chi pháp phía trên biện pháp chấp hành, tiền kỳ đều là rất thuận lợi, vẫn luôn không có phạm sai lầm, nhưng gần nhất lại là phát hiện dị thường địa phương. Linh hồn của ta ngay tại dần dần tăng trưởng, hướng phía thần hồn diễn biến, đang không ngừng hấp thụ huyết đục chi khu lực lượng, cái này nhìn như rất bình thường, cuối cùng thần hồn hoàn thành thủy biến, phổ thông huyết đục chi khu diễn biến trở thành thần linh chi thể. Có thể ta có thể phát hiện, không đủ, huyết đục chi khu muốn bị linh hồn hút khô, cũng không cách nào thủy biến trở thành thần hồn, nhất là thần đạo phụ triệu vấn đề, mập thủy hạ mênh mông quần quật đã mấy ngàn dặm, muốn nắm giữ đầu này dòng sông, không phải xây dựng vài tòa miếu thờ, hay là thành lập mấy cái tiết điểm liền có thể. Muốn nắm giữ dòng sông, trở thành dòng sông một bộ phận, điểm này không cách nào vượt qua. Ta bây giờ đã hướng phía thần linh thủy biến, có thể không ngừng xuống dưới, cuối cùng sẽ chỉ thất bại, thân tử đạo tiêu. Ta tin tưởng ta cái này một loại tình huống, tuyệt đối không phải ví dụ, tiên thiên thần linh con đường, trên cơ bản không thành công khả năng, cũng chỉ có hậu thiên thần linh mới có thể đi đếm thử một hai. Thất hoàng tử ngữ khí bình thản, phản phất kể ra đối tượng không phải mình, mà là một người xa lạ, cho dù là sinh tử đều không có bao nhiêu ngữ khí chập trùng, kém xa nói về Trần Đế thời điểm kịch liệt, rất rõ ràng sự tình, thất hoàng tử cũng sớm đã thất vọng, không cho rằng mình có thể sống sót. Cho nên đối Trần Đế không có lòng tính sợ, bởi vì một tên phải chết người, ngày xưa e ngại đồ vật, đã không cần để ý thất hoàng tử tùy tiện bị Trần Đế bỏ qua, bây giờ xem ra đã có giải thích. Đậu Trường Sinh chuyên chú nhìn xem thất hoàng tử, đối phương có can đảm hành động, không biết rõ là bị Trần Đế bức bách, vẫn là đối với mình hung ác ngon nhân. Muốn trở thành thần linh, hoàn thành thần linh thuế biến là nhất trọng quan, đệ nhị quan là như thế nào ngưng tụ thần đạo phụ triệu, đệ tam quan là cùng dòng sông trở thành một thể, không còn là người, mà là một con sông. Ở trong đó thần đạo phụ triệu quan trọng nhất, cũng là trong đó tinh hoa, nhưng huyền chi lại huyền đồ vật, căn bản không có thành công án lệ, hết thảy đều là mô phỏng suy đoán mà thôi. Lang chủ đăng thần cũng là hậu thiên thần linh, lấy tát man giáo vô số năm tích lũy được thiên lang tín ngưỡng, mà không phải trở thành một tôn tiên thiên thần linh. Trong lòng Đậu Trường Sinh cũng có minh ngộ, chắc không được đối phương chủ động dẫn chính mình vào cuộc, nguyên lai mục đích đúng là cái này thần đạo phụ triệu. Liên thất hoàng tử đều nhìn không lên hậu thiên thần linh, như vậy mưu đồ chuyện này lao ra hỏa, trong lòng khẳng định cũng nhìn không lên hậu thiên thần linh, muốn trở thành một tên tiên thiên đại thần, nhưng bọn hắn thành thần chi pháp, cuối cùng đều thất bại tại thần đạo phụ triệu cửa này, cho nên cần chính mình khí vận đi tăng trưởng xác suất thành công. Càng ngày càng tiếp cận chân tướng sự tình, phát hiện các loại chi tiết. Không, phải nói có người cố ý dẫn đạo kết quả, kế tiếp còn sẽ xuất hiện càng nhiều manh mối. Sắp thành công trước thất bại. Ngẫm lại đều muốn cười. Chương 538, vướng vàng đậu mộ chương 538, vướng vàng đậu mộ thành thần. Nhìn như đơn giản, kỳ thực khó khăn. Có mỹ hảo vô hạn phong quang, nhưng trên thực tế từ người thuế biến trở thành thần linh, có thể nói là phi thường khó khăn. Tôn thứ nhất thần linh xuất thế, cựu kiếp thực lực, ở vào phàm nhân chi đỉnh, có thể gọi là bản tiên, phong quang vô hạn, thiên hạ chú mục, người bình thường chỉ nhìn thấy chỗ tốt, lại là quên đi cái này một tôn thần linh, không biết rõ dựng dục bao nhiêu thời gian. Dài răng giặc tuế nguyện dựng dục sinh mệnh, cuối cùng còn mượn nhờ vô số đạo môn tiên hiển trí tuệ, lúc này mới thành công xuất thế. Thứ hai tôn thần linh là Thảo Nguyên Lang chủ, đối phương đánh cắp Thiên Lang tín ngưỡng, phải biết Thảo Nguyên tự khoe là Thiên Lang hậu duệ, đối với Thiên Lang sùng bái đã xâm nhập trong cùng, Thiên Lang đã là đồ đẳng, cho dù là Thảo Nguyên thể lượng kém xa trung thổ. Nhưng đối với cái thể đó chính là quái vật khổng lồ, muốn có nhiều như vậy tín ngưỡng, đã là rất không có khả năng sự tình, nương theo lấy thần linh xuất thế, người người đều biết rõ tín ngưỡng tầm quan trọng, cái này đã trở thành chiến lược tài nguyên. Không, phải nói dĩ vãng liền được coi trọng. Tín ngưỡng chi lực vẫn luôn có hiệu quả, nhưng như là khí vận, chưa từng gây nên bao nhiêu tầng xem, nhưng các đại giáo phái đều sẽ vô tình hay cố ý thu thập tín ngưỡng, như đạo gia trong truyền thuyết các đại thần linh, nho gia cứ việc không chủ đẩy thần linh, nhưng cũng là có tương tự độ vận. Nhất là Phật môn đối với cái này coi trọng nhất, các nhà cũng sẽ chống lại, vẫn luôn không có bộc phát quá đại xung đột, bởi vì cái này không quá đáng giá, nhưng bây giờ nương theo lấy tín ngưỡng liên quan đến thành thần, hóa thân thành hoàn toàn mới chủng tộc, đây đã là quan trọng nhất độ vận. Tín ngưỡng chi lực đã trở thành tốt độ vận. Tự nhiên cũng để cho bình dân bách tính tầm quan trọng tăng lên, bởi vì muốn tín ngưỡng, nhất định phải có người. Án lệ thành công thật sự là quá ít, lần này Lao Ngoan Đồng có thể lục lọi ra nhiều như vậy biện pháp, thậm chí là đem thần linh giới thiệu ra dáng, phân ra tiên thiên thần linh cùng hậu thiên thần linh, cái này được xưng tụng phi thường không tệ, đã là rất có năng lực. Cho nên cái này một vị Lao Ngoan Đồng cần đại lượng thí nghiệm, mà đối phương trực tiếp đem chính mình tất cả thành quả nghiên cứu, toàn bộ đều vô tư kính dâng ra, từ đó giang đô bên trong lưu truyền thành thần chi pháp, có thể gây nên như thế lớn hỏa loạn, cũng là bởi vì cái này thành thần chi pháp, không phải hồ biên loạn đạo, trong đó đều là chính Lao Ngoan Đồng tâm huyết, mới có thể để cho người ta đi cùng. Bởi vì loại này tốt đồ vật, bình thường lấy mạng đều không đổi được, bây giờ vậy mà có thể tùy tiện thu được. Thất hoàng tử bởi vì đủ loại nguyên nhân, không cam lòng bây giờ khốn cảnh, lại thêm bức bách, cho nên mới sẽ bắt buộc mạo hiểm. Không có Thiên Ma cung về sau, cái này một chút các hoàng tử liền bắt đầu lúng túng, như đạo môn các loại còn tốt, bởi vì cái này một loại thế lực không có đất bột tính, nhưng hỏa thần môn thì lại khác, là câu việt trụ cột, cũng là câu việt nước trọng yếu lực lượng, tự nhiên cùng trên triều đình liên lụy quá sâu. Cái này cũng dẫn đến thất hoàng tử cục diện không tốt bắt đầu, thất hoàng tử muốn cải biến hiện trạng, mà thành thần chi pháp xuất hiện, thất hoàng tử nhìn thấy ánh dạng đông, chỉ cần trở thành một tôn thần linh, như vậy thì mở ra tiêu thị nhất tộc hoàn toàn mới chi nhánh, gia phả đều muốn đơn mở. Dạng này lập tức thoát ly khốn cảnh, Trần Đế sẽ không ở bài xích hắn,
ngược lại muốn cực lực lôi kéo hắn, bởi vì đây chính là Tiêu thị nhất tộc đường lui, sẽ tương trợ hắn không ngừng tiến bộ. Dù sao Trần Đế đi đường, cùng hắn đường khác biệt, Trần Đế cần nắm giữ quyền hành, là duy ngã độc tôn đế hoàng đường, tự nhiên muốn độc quyền, mà thành là một tên thần linh về sau, đã không có quyền kế thừa, ngược lại uy hiếp không được Trần Đế, sẽ trở thành Trần Đế tâm đầu đục, tốt nhất giúp đỡ. Nhưng con đường này thất hoàng tử cũng không đi thông, bây giờ thần đạo phụ triệu không cách nào ngưng tụ, bản thân cũng bởi vì thần hồn phê biến, không ngừng hấp thụ huyết nhục lực lượng, thất hoàng tử huyết nhục chi khu không đủ mạnh, căn bản nhịn không được thần hồn lộ sắc thành công ngày đó, phương diện này Trần Quốc cũng không toàn lực tương trợ, thất hoàng tử bám nghiệm đều là đến từ nơi này. Nếu là Trần Quốc dốc sức tương trợ, thất hoàng tử là có thể hoàn thành thần hồn phê biến, cửa này cứ việc rất khó, có thể Trần Quốc đến cùng là bốn nước lớn một trong, diện tích lãnh thổ bao la, thiên tài địa bảo vô số, nếu là lấy Trần Quốc chi lực, đều không thể hoàn thành ủng hộ một cái liền đại thần đều không phải là thần hồn phê biến. Như vậy trở thành thần linh chính là một đầu tử lộ, tuyệt lộ, không người có thể đi được thông. Nếu là một đầu khang trang đại đạo, kỳ thật lấy thất hoàng tử thân phận địa vị còn có tài phú, cũng là có thể hoàn thành thần hồn thuế biến, thậm chí là đều không cần nỗ lực toàn bộ vô liếng, nhưng vô cùng đáng tiếc, con đường này chính là mới mở, mỗi tiến lên trước một bước, cũng phải cần nỗ lực to lớn đại giới. Trần Đế là một cái rất lý trí người, không muốn lấy chính mình vô liếng, đi lấp bổ cái này một cái động không đáy, bởi vì liền xem như tương trợ thất hoàng tử hoàn thành thần hồn thuế biến, như vậy bước kế tiếp thần đạo phụ triệu cũng là nan quan, nếu là con đường này là Trần Đế mở, khẽ cắn môi còn có thể kiên trì. Hết lần này tới lần khác con đường này không có quan hệ gì với Trần Đế, biết rõ âm thầm có người cố ý thí nghiệm, lấy Trần Đế khôn khéo làm sao có thể đi làm thâm hụt tiền mua bán, thật vất vả đi ra một con đường đến, cuối cùng thu hoạch lớn nhất trái cây người, khẳng định không chỉ Trần Đế một cái. Cho nên thất hoàng tử liền bị từ bỏ, bởi vì cuối cùng đại giới thật sự là quá lớn. Thất hoàng tử cũng hiểu được điểm này, đối Trần Đế phi thường bất mãn, hoàn toàn là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Thất hoàng tử bán khí trung thiên, nói chuyện cũng không phải rất khách khí, nhưng cũng không mất lý trí, hoàn toàn đi kháng cự, mà là đem sự tình thật đơn giản trình bày một lần. Đem những lời này tổng kết sau khi xuống tới, thu được không ít tin tức, cũng thành công nắm giữ manh mối, nhưng đối đầu trưởng sinh mà nói, hữu dụng trên cơ bản đều không có bao nhiêu, toàn bộ đều là thành thần chi pháp, mà hết lần này tới lần khác đầu trưởng sinh đối thành thần một chút hứng thú đều không có. Vạn tộc là thời đại tiếp theo, mặc dù có thiên địa chiếu cố, nhưng hôm nay nhân tộc thế lớn, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Đầu trưởng sinh không cần đi cược tương lai, bởi vì hắn đối với mình mê chi tự tin, chỉ cần bất tử, tất nhiên sẽ chứng đạo, dù sao vận rủi một mực đẩy hắn đây. Đậu Trường Sinh không cách nào giống như là những người khác, có thể không nhúc nhích dậm chân tại chỗ, không tiến thì chết, chính là như thế hiện thực. Giải quyết hết Đường thị nhất tộc phiền phức, rất dường dà. Đậu Trường Sinh nhất định phải thừa nhận một việc, Đường Thanh Yên mời mình đến, chính là chuyên môn người bảo lãnh bình an. Không phải Đường chính Thanh Yên liền có thể đi làm, Đường gia gia chủ mặc dù thực lực không tệ, địa vị cũng không thấp, nhưng Đường Thanh Yên giết hắn, tựa như là chém dưa thái rau đồng dạng dễ dàng, không cần phí cái gì lực khí liền giải quyết, có thể làm như vậy hậu quả là cái gì? Tự nhiên là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Đây chính là Đường Thanh Yên huyết mạch chí thân, cho nên thủ đoạn bạo lực hữu hiệu nhất, nhưng hết lần này tới lần khác là không thể đủ dùng, cái này một loại đạp vào con đường thành thần, thuế biến cũng đã bắt đầu, căn bản là không có cách dừng lại, cho nên không có đường quay về nói chuyện. Đậu Trường Sinh hoàn toàn tin tưởng, điểm này đều là phổ biến thành thần chi pháp cái kia lao đồ cổ cố ý, vì chính là để vật thí nghiệm giá trị tối đại hóa, nếu là nửa đường có thể lựa chọn rời khỏi, chẳng phải là lãng phí rất nhiều thí nghiệm vật liệu. Lợi dụng ân tình cái này một tấm lưới, trực tiếp đem chính mình dẫn vào trong cục, chỉ cần Đường Thanh Yên để ý Đường gia gia chủ, như vậy thì nhất định phải đem con đường thành thần đi thông, để Đường gia gia chủ trở thành một tôn thần linh, không riêng gì có thể sống sót, còn có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Cái này được xưng tụng là Dương Nưu, Đậu Trường Sinh trở về Giang Đô một khắc này, liền đã xem thấu điểm này, Dương Nưu lợi hại ngay tại ở, người biết rõ đây là âm mưu, cũng không đến không an chiếu lấy ý nghĩ của đối phương đi làm. Đậu Trường Sinh hiện tại thần ý, trực tiếp xử lý Đường gia gia chủ, sau đó sử dụng tái sinh huyền thủy phục sinh, hết thảy đều giải quyết tốt đẹp, nhưng lý trí khắc chế cái này một cái xúc động, bởi vì đạo lý phi thường vô cùng đơn giản, rõ ràng như vậy lỗ thủng làm sao lại tồn tại. Đột nhiên Đậu Trường Sinh trong lòng hơi động, muốn nói cầm Đường gia gia chủ đi thí nghiệm, Đậu Trường Sinh còn không qua được trong lòng đạo khảm này, nhưng trước mắt cái này một vị thất hoàng tử, như vậy thì không vấn đề chút nào, dù sao cái này thất hoàng tử xem xét cũng không phải là cái gì tốt đồ vật, càng là cùng mình không có chút nào bất kỳ quan hệ gì, chết thì chết, nhất là đối ngay ngắn lâm vào tử kiếp bên trong, nếu là có sống sót cơ hội, khẳng định là sẽ không bỏ rơi. Bất quá cầm tái sinh huyền thủy đi thí nghiệm, khẳng định không có khả năng trực tiếp giết người sử dụng tái sinh huyền thủy, cái này thật sự là quá thô bạo, xác suất thành công cũng không cao. Phương pháp muốn xảo diệu nhất chút, phải biết tự mình thế nhưng là có chuyên gia hỗ trợ. Thất hoàng tử nguyện ý nói ra đây hết thảy, cũng là muốn xin giúp đỡ Đậu Trường Sinh, Trần Đế an bài đây hết thảy, là từ bỏ thất hoàng tử, làm sao không có muốn dẫn vào Đậu Trường Sinh vào cuộc, cho thất hoàng tử mang đến biến số ý tứ. Đều là nhân tinh, từng cái đều có mục đích, không có cái gì thuần tiện nhân. Đậu Trường Sinh trầm ngâm, cũng có thể cảm nhận được thất hoàng tử nóng rực ánh mắt, hiện tại không có mở miệng nói chuyện, chỉ là vấn đề thời gian, Đậu Trường Sinh tin tưởng mình trước khi đi, thất hoàng tử tất nhiên sẽ mở miệng. Đậu Trường Sinh nghĩ sau diễn giải, thành thần chi pháp nguy hại nhân gian. Hiện nay không biết rõ có bao nhiêu người gặp, sớm một ngày điều tra rõ ràng, sớm một ngày giải quyết nguy hại, chuyện này đối với thế nhân là một kiện đại hảo sự, hoàng tử điện hạ là cao quý Trần Quốc hoàng thất, lúc này lấy thân làm thì, ta cùng đạo môn đại hiển minh đạo nhân quen biết, đối phương giỏi về giải quyết nghi nan tạp chứng, nhất là thành thần vấn đề. Đạo môn đối thần linh nghiên cứu sâu nhất, minh đạo nhân càng là tự mình chứng kiến qua lần thứ nhất thần linh đản sinh, có thể nói là kinh nghiệm phong phú,
mời Minh đạo nhân đến đây là hoàng tử điện hạ kiểm tra thân thể, phụ trợ tái sinh huyền thủy phục sinh, tin tưởng không riêng gì có thể giải quyết hết hoàng tử điện hạ vấn đề, còn có thể thu hoạch được đại lượng tình báo, từ đó hữu hiệu nhằm vào thành thần chi pháp, cuối cùng giải quyết tốt đẹp rơi cái này một cái tai họa. Lắng nghe gặp Đậu Trường Sinh an bài về sau, thân hoàng tử không có lập tức mừng rỡ như điên, bởi vì Đậu Trường Sinh lời nói rất minh bạch, muốn sử dụng tái sinh huyền thủy muốn cái gì dưới điều kiện sử dụng đây? Đương nhiên là người chết. Đây là muốn chết đến một lần à, nhất là tái sinh huyền thủy không dùng được, Trần Quốc nhà lớn việc lớn, cho dù là Trần Đế đối thất hoàng tử lại không đầy, đến cùng là hổ dữ không ăn thịt con, một giọt tái sinh huyền thủy Trần Đế vẫn là lấy ra được tới, chỉ là cái này đồ vật cũng không có thể trị tận gốc thần hồn thuế biến năng lực. Cái này chỉ là khởi tử hồi sinh, có thể đem người chết cứu sống, nhưng nếu là có lấy một loại nào đó kỳ lạ thương thế, là không cách nào trị tận gốc, thậm chí là sống sau đó không lâu, vậy cũng muốn chết, đây chính là tái sinh huyền thủy chỗ thiếu sót, không phải loại kia phục sinh về sau, trực tiếp đổi mới hết thể trạng thái hoàn mỹ phục sinh. Tái sinh huyền thủy nếu thật là lợi hại như vậy, trong thiên hạ liền không có vết thương cũ tái phát tình huống, tái sinh huyền thủy chân quý trình độ còn muốn tiến một bước cấp cao. Chính là dùng cái khác thí nghiệm qua, kết quả cuối cùng phi thường không tốt, cho nên thất hoàng tử mới rất chần chờ, phong hiểm thật sự là quá lớn, thất hoàng tử trầm mặc một hai, nhưng cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là gật đầu đáp ứng. Đạo lý vô cùng đơn giản, bây giờ hắn đã không có đường lui, chết sớm chết muộn đều là muốn chết, còn không bằng trực tiếp đi đụng một cái, dạng này còn có thể đọ sức một chút hy vọng sống. Đậu Trường Sinh gặp này tán thưởng diễn giải, hoàng tử điện hạ không hổ là Trần Quốc thành viên hoàng thất, cái này một phần nguyện ý là người trong thiên hạ hy sinh quyết tâm, thật sự là hiếm thấy trên đời, tin tức truyền ra về sau, khẳng định sẽ trở thành thiên hạ ca tụng một đời giai thoại. Thất hoàng tử sau khi đồng ý, liền bắt đầu không kịp chờ đợi nói, đạo môn đại hiển cái gì thời điểm đến. Đây là thất hoàng tử đồng ý chủ yếu nguyên nhân một trong, Minh đạo nhân danh tiếng không tốt, nhưng không thể không thừa nhận Minh đạo nhân bản sự, dù sao đây chính là có thể tự sáng tạo nhất tộc nhân vật hung ác, trong thiên hạ duy nhất cái này một phần, vạn tộc đúng vậy khai mạc, chính là từ Minh đạo nhân trong tay bắt đầu. Lại thêm Đậu Trường Sinh vô song khí vận, bọn hắn nếu là thành tâm tương trợ chính mình, thất hoàng tử cho rằng sống sót khả năng cực lớn, dạng này hào hoa đội hình cuối cùng đều thất bại, thất hoàng tử cũng nhận, đây là lão thiên gia muốn chính mình chết, không có cách nào. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một cái, Minh đạo nhân đến là một chuyện tốt, sẽ không có người đi làm nhiễu, bởi vì bất luận là lão ngân đồng hay là những bốn người đứng xem, đều hy vọng Minh đạo nhân tương trợ một chút sức lực, thu hoạch được Minh đạo nhân trí tuệ, thậm chí là Minh đạo nhân đều nghĩ như vậy, muốn cùng cái này một vị lão ngoan đồng liên thủ, cùng đi nghiên cứu thành thần chi pháp. Cho nên Minh đạo nhân biết rõ tin tức về sau, lập tức không kịp chờ đợi liền tới trước, cũng là bởi vì cái này thành thần chi pháp đối với hắn cũng có được giúp ích, lão ngoan đồng ngay từ đầu không có liên hệ Minh đạo nhân, là bởi vì bọn hắn giữa song phương khuyết thiếu tín nhiệm cơ sở, liền xem như ở cùng một chỗ, cũng là lẫn nhau lục đục với nhau, lẫn nhau hại, dạng này ngược lại không phải là chuyện tốt. Nhưng có chính mình làm người trung gian, vì cứu vớt đừng ra, khẳng định sẽ tận tâm tận lực, như vậy Minh đạo nhân liền sẽ không làm ra quá phận cử động, lão ngoan đồng cũng có thể tin tưởng một hai, song phương sẽ biểu đạt thiện ý liên hợp. Chỉ cần nghiên cứu có thành quả, tự nhiên sẽ từ bỏ hết thảy tâm tư nhỏ, chuyên môn đi nghiên cứu, dù sao kết quả cuối cùng trọng yếu nhất, Đậu Trường Sinh chậm rãi diễn giải, hôm nay, bất quá tái sinh huyền thủy chân quý, ta chỗ này cũng không có, cho nên cần thái tử đi một lần, mời Trần Đế đưa tới một giọt tái sinh huyền thủy. Cái này đồ vật khẳng định không thể tự giữ mình ra, cho nên trực tiếp hướng Trần Đế yêu cầu. Đậu Trường Sinh tin tưởng đối phương sẽ cho, dù sao có Minh đạo nhân cùng mình, bọn hắn phân lượng đầy đủ. Tiêu Bồ Tát không chần chờ, trực tiếp lên tiếng, ngược lại là không có tự mình đi, mà là điều động thuộc hạ đi lấy, cái này một bộ tư thái cho thấy, tái sinh huyền thủy trong tay Tiêu Bồ Tát liền có, căn bản không cần bẩm báo Trần Đế. Rất nhanh một giọt tái sinh huyền thủy mang tới, Đậu Trường Sinh nhìn một cái, chất lượng rất không tệ, chứng minh Trần Quốc bên trong có người tài ba, có thể luyện chế tái sinh huyền thủy. Đậu Trường Sinh thu hồi sau diễn giải, các ngươi trước chuẩn bị, ta trước ly khai đi nên đón Minh đạo nhân. Ban đêm liền bắt đầu. Đi ra phủ đệ về sau, Đậu Trường Sinh vọt thẳng ra khỏi thành, trên đường đi bộ pháp bước vàng, không chút hoang mang. Trên thực tế trong lòng hoảng ép một cái. Hắn hoài nghi thất hoàng tử, căn bản không phải thất hoàng tử. Lão ngoan đồng muốn tham dự bắt đầu, khẳng định cần một cái thân phận, mà bây giờ tốt nhất địa bảo, là ai không nói mà dụ. Hết thảy cũng là vì giờ phút này ly khai thành thị.